Chương 1245, kiểm tra chương 1245, kiểm tra chính phòng đã bị biển lửa bao phủ, xa nhà trải qua ngoan cường chống cự về sau, tại một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang bên trong ầm vang đổ sụp. Vành Vũ, Cốc Vũ cùng Nưu Đại Lực bị khí lãng khổng lồ hất tung ở mặt đất, gạch đá viên ngói giống dày đặc hạt mưa từ trên trời giáng xuống, lộp bộp vang lên không ngừng. Đợi bụi mù tán đi sau, Cốc Vũ phun ra trong miệng bùn cát, muốn đứng người lên, nhưng đầu truyền đến từng đợt mê muội, Vành Quy giảm xuống đất, Vành Vũ vội la lên, ngươi thế nào rồi? Cốc Vũ lung lay đầu nỗ lực đứng dậy, đi đến kia say rượu tiểu tử trước mặt, không cho giải thích đem hắn y phục lột, chỉ để lại tiếp thân áo mỏng, hắn một bên mặc vừa hỏi, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Tiểu Bằng. Tiểu tử này đã bị một màn trước mắt dọa đến choáng váng. Tê. Cốc Vũ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đau đớn để hắn ngũ quan thít chặt, Nưu Đại Lực gặp hắn trước tâm sau lưng trên đùi khắp nơi đốt bị thương, trong lòng đống dưng chua chua, đem y phục đặt lại, ta tới giúp ngươi. Cốc Vũ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đầu mê man, biết là mới điên cuồng đại giới, lập tức cũng không dám cậy mạnh, làm phiền. Đám lửa này là ngươi thả sao? Vành Vũ mắt lom lom nhìn xem Tiểu Bằng. Tiểu Bằng gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, thanh âm phù phiếm, thiếu gia mệnh ta giữ nhà, ta đợi đến phát chán, liền muốn uống bình rượu ngon tìm về vui, có lẽ là ta uống đến say, có điểm không cẩn thận đốt cái gì, lúc này mới dẫn tới đại hỏa, ngươi đem ta bắt đi thôi. Vành Vũ nhíu mày, kia vì sao chính ngươi lại không mất một sợi lông? Tiểu Bằng sắc mặt căng lên, ta uống say, làm sao biết? Vành Vũ truy vấn, ngươi đã uống say, lại như thế nào hiểu được là mình đốt miếng lửa? Ngươi không tại trong phòng mình uống rượu, đến Hàn Minh Trương chính phòng làm cái gì? Tiểu Bằng gục đầu xuống, né tránh mở ánh mắt của hắn, ta say đến kịch liệt, không nhớ gì cả. Vành Vũ cười lạnh nói, theo ta thấy ngươi tiểu lượng rất lớn, uống như thế nhiều còn có thể tránh nặng tìm nhẹ, giả vờ ngây ngốc. Tiểu Bằng toàn thân run lên, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cốc Vũ được sự giúp đỡ của Ngưu Đại Lực mặc y phục, đi đến kia nữ thi trước mặt, kia nữ thi hư thối thêm thiếu đốt, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, nồng đậm hôi thối xâm nhập Cốc Vũ xoắn mũi, nhưng hắn tựa như vô tri vô giác, đưa tay đem nữ thi đầu lâu đẩy tới một bên, sau sọ sụp đổ, thẳng nứt đến hai sau. Cái này, đây là? Ngưu Đại Lực cả kinh nói. Cốc Vũ trước ngực kịch liệt chập trùng, đè nén lửa giận nói, cùng khí tổn thương. Ngưu Đại Lực gật gật đầu, nàng là bị người từ sau đập chết là Hàn Minh Trương làm sao? Có khả năng, Cốc Vũ thanh âm băng lãnh, nhưng hung thủ đại khái là một người khác. Ai? Nưu Đại Lực nghi nói, "Đại Nưu ca, ngươi quên đây là ai tòa nhà sao?" Bên kia toa Bành Vũ đem Tiểu Bằng dây thừng trói chặt, đi đến nữ thi khác một bên. Nưu Đại Lực hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt lúc này thay đổi. Cốc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta lúc trước còn nghi hoặc Lý Như Bách cùng Hàn Minh Trương bất quá bởi vì bậc cha chú quan hệ mà thân cận thôi, vì sao cam mạo lớn hiểm cũng muốn đem chúng ta giết diệt khẩu? Nguyên lai kia Hàn Minh Trương trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử cũng không chỉ vì thỏa mãn mình thú dục, hắn hẳn là cùng Lý Như Bách có tự mình giao dịch, đem nữ tử tiến hiến cho Lý Như Bách, tòa nhà này hơn phân nửa chính là dùng để cầm tù, tổn thương những cô gái kia." Súc sinh. Nưu Đại Lực hai mắt xích hồng, to bằng bắt giấm năm đấm hung hăng trên mặt đất nện cho một cái. Đại hỏa còn đang tiếp tục thiêu đốt, Cốc Vũ gương mặt bị nướng đến nóng hổi, Lý Như Bách đào tẩu thời điểm, đã biết ta bị Tam Đại Doanh cứu sự tình, chột dạ phía dưới liền muốn hủy thi không để lại dấu vết, đem tội danh đẩy lên cái này gọi Tiểu Bằng tiểu tử trên thân. Hắn đứng người lên, thiên lý rõ ràng, bây giờ Hàn Minh Trương mặc dù chết rồi, nhưng là Lý Như Bách lại chưa đền tội, may mà đem cô gái này thi cứu ra, lại thêm tiểu tử kia, trong tay chúng ta liền nhiều hơn một phần hữu lực chứng cứ. Đại Nưu ca, vất vả ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa, chúng ta mau rời khỏi. Nưu Đại Lực đáp ứng nhất hành, chạy như bay lấy đi. Thừa này công phu Cốc Vũ trước bị giam giữ trong xương phòng giật giường cái chăn bao trùm nữ thi, Vành Vũ nắm chặt gọi là Tiểu Bằng tiểu tử chậm rãi hướng đại môn di động, phía sau hỏa diễm như điên, cường đại khí lãng tiếp tục hướng bốn phía quét tán, đi thẳng đến cửa chính Vành Vũ mới thở dài một hơi, nhìn Cốc Vũ trên lưng nữ thi, chúng ta có thể vì nàng lấy lại công đạo sao? Cốc Vũ trầm mặc thật lâu, ngay tại Vành Vũ cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, hắn vẫn là kiên định gật gật đầu, sẽ, nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Cốc Vũ một câu một lần nữa vì Bành Vũ rót vào sức sống. Chờ không bao lâu liền nghe ngoài cửa họ xét đắc đắc, Nưu Đại Lực xua đuổi một chiếc xe ngựa nào đó đuổi đến, hắn vội vội vàng vàng nhảy xuống xe ngựa, mặt đường bên trên lộn xộn, binh sĩ bốn phía bắt người, chúng ta phải đi nhanh lên. Cốc Vũ cùng Bành Vũ hai người vội vàng lên xe ngựa, Nưu Đại Lực roi ngựa vung lên, nhanh chóng đi. Trung võ từ bên ngoài rộn rộn ràng ràng, hàng rong trước người người nôn náo, phi thường náo nhiệt. Đại cổ binh sĩ từ bên ngoài sân tràn vào, đám người bắt đầu bạo động, một tên giáo úy ngồi trên lưng ngựa, lên tiếng hô to, tất cả đứng lại kiểm tra. Binh sĩ như lang như hổ xông vào đám người, phàm cầm trong tay binh khí người ngay tại chỗ bắt, từ đám binh sĩ kéo lấy đi đám người nhất thời loạn cả lên, ta là Tiêu Chữ Doanh, ngươi bắt lão tử làm gì? Lão hoàng, ngươi không nhận ra ta sao? Nhà mình huynh đệ, ngươi đây là làm cái gì? Đều là âm thanh liên tiếp, trong đám người không ít nghị giả binh sĩ cùng quân quyến nhất là ồn ào. Lập tức giáo úy nhíu mày, trước đó không lâu Hàn Văn Bân tướng quân công tử Hàn Minh Trương liền trong thành thập tự đường cái gặp chuyện xảy ra sau cửa thành lập tức bị phong tỏa, hung thủ liền giấu trong thành, các ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra, dám can đảm thiện động người hết thảy coi là thích khách vây cánh, giết chết bất luận tội. Mới còn cao giọng kêu gào đám người nhóm sợ ngây người. Giáo úy vung tay lên, bắt người. Cách nơi này không xa xó xỉnh bên trong ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, Vành Vũ đẩy ra màn kiệu, nhìn chằm chằm chết đối diện Phúc Hưng khách sạn, tại sao là cái này một nhà? Cốc Vũ tựa ở toa xe bên trên, hai mắt hơi khép, cái khác mấy chỗ làm chính là quân ngũ sinh ý, đại môn bay thẳng doanh trại quân đội cổng, mà đối với loại này khách sạn Quảng Ninh thành quan tướng là sẽ không phất lờ, chỉ sợ sớm đem trưởng quỹ tổ tông 18 đời đều sờ soạn cái rõ ràng, Na Khúc Hạ đã vẫn giấu kín trong thành, liền sẽ không tìm dạng này một cái mẫn cảm địa phương cư trú. Như đại lực dân mình, mà nhà này cách quân doanh xa nhất, làm lại là bình dân sinh ý, cho nên nó khả nghi nhất. Không chỉ như vậy, Cốc Vũ trầm ngâm nói, nó là khoảng cách chợ gần nhất khách sạn, lựa chọn nơi này còn có một cái khác chỗ tốt. Vụ lợi chạy trốn. Bành Vũ linh quang lóe lên, thốt ra. Cốc Vũ cười cười, không có tiếp tục nói nữa, Bành Vũ đắc ý thoáng qua mà qua, hắn buồn rầu như mày, Na Khúc Hạ nếu như một mực không ra, chúng ta liền một mực trở xuống dưới sao. Nói đến chỗ này, tại Cắt Trung trên đầu hung hăng gõ một cái, họ Cắt ngươi không phải đang cố ý đùa nghịch chúng ta à. Cắt Trung hai tay phản trói, hai cước bị da trâu dây thừng trói lại, hắn xuyên thấu qua màn kiệu quan sát đến khách sạn động tĩnh của cửa, Bành Vũ quấy nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến hắn, ngươi không phải lấy được Khúc Hạ chân dung sao, mình đi trong khách sạn tìm xem không phải sao. Chương 1246, là ngươi chương 1246, là ngươi rời đi đại lao trước đó, Cốc Vũ mệnh Cắt Trung tường thuật Khúc Hạ tướng mạo, tại trên tờ giấy trắng vẽ ảnh đồ hình, làm đủ chuẩn bị. Bành Vũ đem bức họa kia giống trống ra, quẹt miệng nhìn, không kịp ta một nửa anh tuấn. Chân dung bên trong nam tử ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt trái xoan, mắt hai mí, khuôn mặt tuấn lãng, chỗ mi tâm có một viên nốt ruồi son, như đại lực nhìn xem chân dung, nhìn lại Bành Vũ, vụ trộm niết miệng. Bành Vũ buông xuống chân dung, ngồi xổm ở Cắt Trung bên người, kỳ quái. Cắt Trung mặt không thay đổi nói, thế nào? Bành Vũ chỉ vào khách sạn trước cửa, phiên chợ bên trên huyên náo người ngã ngựa đổ, cái này Phúc Hưng khách sạn trước cửa lại ngay cả một cái binh sĩ cũng chưa từng thấy qua. Cắt Trung nghĩ, lông mày dần dần nhăn lại, quả thật như thế. Bành Vũ đem chân dung thu vào dịch trong ngực, đem Cắt Trung từ dưới đất dịu lên, đem nó tay chân già trâu dây thường giải khai, Cắt Trung bị cử động của hắn làm hồ đồ rồi, ngươi đây là làm cái gì? Bành Vũ lông mày nhướng lên, cười như không cười nói, ngươi mới vừa rồi không phải để cho ta vào xem sao? Cùng ta lại có cái gì quan hệ, Na Khúc Hạ tuyệt không phải người lương thiện, chúng ta đơn thương độc mã xông vào, vạn nhất trong khách sạn có hắn đồng đảng, chúng ta cùng chịu chết không khác. Cắt Trung hù đến sắc mặt trắng bệnh, hai vị đã có thể đem ta từ trong lao vớt ra, thân phận tuyệt không phải bình thường, không bằng trước chuyển xuống cứu binh, mới có thể bảo đảm tính mệnh không ngại. Dài dòng. Bành Vũ đổi sắc mặt, tại Cắt Trung đầu vai đẩy một cái, đem hắn đẩy xuống xe ngựa, muốn sống liền chiếu ta phân phó làm. Như Đại Lực nhìn về phía Cốc Vũ, Cốc Vũ vây quanh hai tay, không có chút nào khuyên can ý tứ, Như Đại Lực liền cũng tức thời ngậm miệng. Bành Vũ nắm thật chặt bên hông phát đao, hướng Cắt Trung chép miệng, Cắt Trung không thể làm gì, đành phải hướng khách sạn đi đến. Khách sạn Tiểu Nhị Ân cần chào đón, hai vị gia là muốn ở chỗ sao? Bành Vũ đảo mắt tả hữu, gặp ở khách cách ăn mặc khác nhau, ra ra vào vào, ánh mắt của hắn tại trên mặt mỗi người lướt qua, Nhị gia sai ta đến tìm người. Cái nào Nhị gia? Tiểu Nhị nháy mắt mấy cái. Bành Vũ vừa trừng mắt, lớn mật. Gan lớn. Nhị gia là ngươi cái thằng này có thể gọi sao? Hai tay ôm quyền qua vai dùng sức bay xuống, Liêu Đông Lý gia Nhị gia, Lý Như Bách Đô Đốc là vậy. Tiểu Nhị giật mình, quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ từ quầy hàng sau quấn ra, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết vị đại nhân này cùng Nhị gia là cái gì quan hệ. Bành Vũ ngông nên mà nói, ta là Nhị gia thân tín, đem chân dung triển khai, người này ngươi nhưng gặp qua, Nhị gia nói, chỉ cần tìm được hắn, Nhị gia thưởng bạc dòng 200 lượng. Thì ra là thế, trưởng quỹ nhìn xem chân dung, nhìn lại Bành Vũ, người này liền ở trong khách sạn. Ồ. Bành Vũ toàn thân chấn động, kinh hỉ tới quá đột ngột, Bành Vũ thanh âm đổi giọng tử, dẫn ta đi gặp hắn. Cái này toa mời. Trưởng quỹ làm cái mời thế, đi đầu dẫn đường, Bành Vũ theo thật sát hắn phía sau, trưởng quỹ ở trước cửa đứng vững, thấp giọng, chính là chỗ này. Bành Vũ cùng Cắt Trung một trái một phải đứng vững, Bành Vũ chỉ cửa phòng. Cắt Trung cắn răng do dự một chút, bay lên một cước đem cửa đá văng, thả người nhảy vào, Bành Vũ rút đao ra khỏi vỏ, theo sát sau. Trong phòng không có mưa ai. Bành Vũ ý thức được không ổn, đống nhiên xoay người lại. Bành! Cửa phòng tự đứng ngoài đóng lại, Bành Vũ vừa tức vừa gấp, và nó, mở cửa ra, ngươi ngay cả Nhị gia cũng dám đắc tội sao. Trưởng quỹ thanh âm từ ngoài cửa văng lên, gặt người cũng muốn động não, khách sạn này chính là Nhị gia sản nghiệp, ngươi lại ngay cả ta cũng không biết, mùi leo cắm hành tây ngươi giả cái gì tượng. Lệnh ra đầu góc động đến Nhị gia trên đầu, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, báo quan. Bành Vũ thế mới biết vì sao quan binh xung quanh kiểm tra, lại đơn độc vòng qua khách sạn này, tức giận đến hắn một bàn tay đập vào trên trán mình, mở cửa ra, lão tử là quan phủ người, phụ mệnh kiểm tra phạm nhân, kéo dài để lỡ chính sự có người để mắt. Trưởng quỹ lại không để ý tới hắn, phân phó tiểu nhị chạy tới thông báo, mình thì rời cái ghế ngồi ở trước cửa. Bành Vũ cái này náo trò, trong khách sạn ở khách nhao nhao mở cửa xem xét, trong đó cửa một gian phòng nhỏ rộng mở ra, một đôi ánh mắt cảnh giác xuyên tấu qua khe cửa quan sát đến. Cái gì người, xuống xe. Trên xe ngựa đi xuống Cốc Vũ cùng Lưu Đại Lực, binh sĩ đem hai người bao bọc vây quanh, Cốc Vũ từ trong ngực lấy ra lệnh bài, binh sĩ giật mình, tướng lệnh bài hai tay hoàn trả, cáo từ rời đi. Lưu Đại Lực nhìn về phía khách sạn, trong ánh mắt hiện ra lo lắng, còn không thấy Bành Vũ ra. Cốc Vũ thản nhiên nói, dục tốc bất đạt. Phiên chợ bên trên bắt chuẩn bị kết thúc, giáo úy đem người khả nghi dây thừng trói chặt, mang rời hiện trường, phiên chợ bên trên đám người còn không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thảo luận hơn phân nửa chính là Hàn Minh Trương gặp chuyện bỏ mình một chuyện. Ánh mắt của hắn tại phiên chợ ban quan, Đại Nhu Ca trên xe ngựa nữ thi cực kỳ trọng yếu, một hồi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhớ kỹ trước đem nữ thi bảo vệ tốt một lát không được rời đi. Như Đại Lực trầm mặt gật gật đầu, Cốc Vũ ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía đối diện Trung Võ Tử, trước cửa khách hành hương quả nhiên nối liền không dứt, từ bên trong hương hỏa lở lở, cùng khác một khoảng trời khói đen tôn nhau lên thành thú. Đại Nhu Ca, làm phiền ngươi đem xe ngựa chuyển di đến Trung Võ từ trước, nơi đó tầm mắt khoáng đạt, khách sạn phát sinh cái gì, ngươi cũng thấy nhất thanh nhị sở, chúng ta nếu là đắc thủ, tự sẽ đến tìm ngươi, nếu là thất thủ. Nhu Đại Lực trong lòng cảm giác nặng nề, Cốc Vũ ánh mắt lạnh lùng, ngươi liền dẫn nữ thi mau rời khỏi, dùng lệnh bài này ra khỏi thành, phải tất yếu đem cô gái này thi giao cho Phan đẹp trai, tướng lệnh bài giao cho Nhu Đại Lực, Lý Như Bách cùng Hàn Minh Trương sát hại Lương gia nữ tử, tuyệt đối không thể khiến cho ung dung ngoài vòng pháp luật, xin nhờ. Nhu Đại Lực tiếp nhận lệnh bài, nghĩ nghĩ hỏi, như Phan đẹp trai không chịu đáp ứng chứ? Cốc Vũ trong đầu hiện lên cùng Phan Tổng Hữu tương giao đủ loại, hắn về lấy Nhu Đại Lực nụ cười sáng lạ, kiên định nói, Phan đại nhân lòng mang lê dân bất tính, hắn sẽ đáp ứng. Nhu Đại Lực lái xe rời đi, Cốc Vũ xoay đầu lại, nắm chặt trong tay nhạn linh đao hướng khách sạn đi đến. Trong khách sạn cửa phòng mở rộng, đi ra ba nam tử, phía sau đeo lấy bao phục, trong tay cầm trường đao, trưởng quỹ dương mắt nhìn lên thang lầu miệng, cười nói, mấy vị gia muốn đi rồi sao? Đi đầu tên nam tử kia mặt mũi tràn đầy áy náy, vốn là muốn sống thêm mấy ngày, không nghĩ tới sinh ý đảm đến cực kỳ thuận lợi, chỉ sợ không thể tại khách sạn mỏi mòn chờ đợi, thật có lỗi thật có lỗi. Trưởng quỹ lộ ra rất đại độ, không sao, mấy vị sau này đến Quảng Ninh, nhiều chiếu cố một chút bị cửa hàng sinh ý. Trưởng quỹ khí quyển, sau này tự nhiên là muốn thường tới. Nam tử kia ôm quyền, đang khi nói chuyện đã đi tới đầu bậc thang, đúng vào lúc này liền nghe bịch một thanh âm vang lên, trưởng quỹ trước mặt cửa phòng bị đại lực phá tan. Vành Vũ thu thế không kịp, cả người ngã nhào xuống đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, bỏ dậy hướng trưởng quỹ dương lên cái cằm, ta há lại ngươi nói khốn liền có thể vây khốn. A, ngươi. Vành Vũ nhìn lên trước mặt kia ba tên nam tử, đột nhiên phát giác được đi đầu nam tử kia chính là mới tại thập tự nhai miệng ám sát Hàn Minh Trương thích khách, là ngươi. Chương 1247, đánh cược hay không chương 1247, đánh cược hay không nam tử kia tại Vành Vũ thốt ra thời khắc, đột nhiên nhấc chân hướng Vành Vũ đạp đến, Vành Vũ toàn bộ tinh thần đề phòng, người kia vừa nhấc chân hắn liền có điều phát giác, nhưng trưởng quỹ kia liền tại bên cạnh hắn, Vành Vũ một chút do dự, đưa tay tại trưởng quỹ đầu vai đẩy một cái, mình thì nghiêng thân đi ý đồ tránh thoát một cước này. Đáng tiếc nam tử kia ra chân thế đại lực chậm, thẳng đạp hướng bộ ngực hắn, hiển nhiên là chuẩn bị muốn hắn mệnh. Vành một tiếng vang trầm, Vành Vũ như bị cự thạch lôi bên trong, đau đến toàn thân giật mình, thân thể hướng sau ngã ra, hung hăng đụng vào tường. Nam tử kia đánh lén đắc thủ, cũng không ham chiến, hướng đồng bạn nói nhất thanh, rút lui. Ba người như mãnh hổ xuống núi nhào về phía cổng. Trong khách sạn ở khách bị cái này một đột nhiên biến cố dọa sợ, ôm đầu hướng hai bên tránh né. Trong nháy mắt đoạt tới cửa, đi đầu tên nam tử kia cười đắc ý, chợt thấy trước mắt hàn quang lóe lên, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, dưới chân đoạt ra mấy bước, lúc này mới che hết hầu, máu tươi từ khe hở bên trong cốt cốt mà ra, thân thể hướng về phía trước ngã quỵ, đến chết cũng không nhìn thấy hung thủ tướng mạo. Phía sau người kia thấy được rõ ràng, trường đao hất lên thẳng đến Cốc Vũ mà đi. Cốc Vũ một kích thành công, cổ tay khẽ đảo nâng đao đón lấy. Keng. Hai đao tương giao phát ra tiếng vang lanh lảnh, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đoạn ra, đao nhọn thẳng đâm Cốc Vũ bụng dưới, chính là chạy ở cuối cùng nhất tên nam tử kia. Cốc Vũ bất đắc dĩ đành phải lui bước lấy mình, để qua người kia lưỡi đao, lần nữa xông về phía trước trước, lần này lại là chạy người đánh lén kia đi, người kia ước chừng trên dưới 30 tuổi niên kỷ, dáng người thấp bé, động tác lại cực kỳ hung ác, đối mặt Cốc Vũ phản kích, khóe miệng của hắn lộ ra nhe răng cười, trường đao trong tay nâng lên qua đầu, hung hăng bổ đem xuống tới. Cốc Vũ hảo không tránh né, nghiêng đao cắt ngang, lấy trong đó đường, chân phải duỗi ra, đá hướng một người khác bắt chân. Vành Vũ từ dưới đất bò dậy, gặp Cốc Vũ lâm vào hai người bao bọc, phát nhất thanh hô từ cổng nhảy ra ngoài, vừa lúc một người quay thân mà đứng, Vành Vũ lăn khỏi chỗ, lăn đến chân hắn một bên, giơ tay chém xuống, cắt người kia mắt cá chân, người kia đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, động tác cứng đờ, bị Cốc Vũ dò xét đến không trùng, một đao đâm xuyên bụng của hắn. Trong điện quang hỏa thạch hao tổn hai viên đồng bạn, cuối cùng nhất nam tử kia hai mắt xích hồng, hô lớn, "Khốc tao!" Đao như tấm lụa, thẳng đến Cốc Vũ mặt. "Hoa nhân." Cốc Vũ ánh mắt ngưng tụ, một chiêu châm lửa đốt trời đập mở đối phương lưới đao, tiến bộ cùng thân, trôi đao xoay chuyển, lưới đao sắc bén xuôi theo lồng ngực cắt ngang mà qua, nam tử kia ba ba kêu to, phấn khởi dư lực lại chặt một đao, Cốc Vũ bay lên một cước đem nó đập lăn. Nam tử kia hung hăng quẳng xuống đất, trước ngực đã là máu me đồng địa, bị thương cực nặng. Cốc Vũ đao giao tay trái, một cái bước xa chui lên trước liền muốn bắt xuống hắn, nam tử kia nỗ lực chống đỡ đứng người dậy, hướng Cốc Vũ cười lạnh, Cốc Vũ biến sắc nói, "Không được." Nam tử kia cắn nát trong hàm răng giấu giếm độc hoàn, còn chưa chờ Cốc Vũ cẩn thận, trong miệng chợt mà tuôn ra bọt mép, hai mắt khẽ đảo nhất thời mất mạng. Cốc Vũ tức hồn hển mà nói, "Mẹ nhà hắn, chết rồi." Vành Vũ dùng chân đá đá đầu của hắn, khúc hạ ở chỗ này, cái này đám thích khách cũng xuất hiện ở đây, khúc hạ là nước Nhật gian tế, thích khách này nói cũng đúng chim lời nói, bọn hắn là một bọn. Quay sang nhìn xem Cốc Vũ, biểu lộ không thân thiện mà nói, "Ngươi tới được như thế sao, có phải hay không đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện? Đã như vậy, mới vì sao không ngăn ta?" Cốc Vũ cũng không có nhìn hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm khách sạn, thừa dịp quan binh còn chưa tới, trước lục soát lại nói. Vành Vũ vô đầu một cái, ngược lại quên chính sự, hùng hùng hổ hổ xâm nhập khách sạn. Cốc Vũ đại mã kim đao đứng tại khách sạn trước, phòng ngừa đám người dị động. Khách sạn trước bạo động sớm đã gây nên sự chú ý của người khác, nhưng là trước cửa nằm ngang ba bộ chết thi, mặc cho ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, mấy người vội vàng hấp tấp rời đi, hơn phân nửa là đi báo quan. Cốc Vũ cũng không để ý tới, hắn nghiêng thai nghe phía sau động tĩnh, Vành Vũ cùng cắt chung hai người đặt cửa, lôi kéo, ở khách bất mãn, chửi mắng nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn dần dần trở nên cháy bỏng, tại vô số song tràn ngập hiếu kỳ, sợ hãi, căm thù trong ánh mắt càng thêm bất an. Đích. Sắc lạnh, the the tiếng còi xa xa truyền đến, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đúng lúc này Bành Vũ cùng Cát Trung từ trong khách sạn nhanh bước ra ngoài, không tìm được người, rút lui trước. Lời còn chưa dứt, đông tây hai bên đồng thời xuất hiện quan binh thân ảnh. Cốc Vũ cắn răng một cái, giơ đao hướng đám người phóng đi. Bành Vũ một thành kéo lấy Cát Trung tay áo, đường hỏng chạy. Theo sát tại Cốc Vũ phía sau đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Trung Võ từ trước Nưu Đại Lực cũng nhận được Cốc Vũ tín hiệu, tại ngắn ngủi do dự sau hắn vẫn là quyết định tiếp nhận Cốc Vũ kế hoạch, cắn răng tại đùi ngựa bên trên hung ác đập một cái, xe ngựa nhanh chóng cách rời Cốc Vũ ánh mắt. Ba người hung thần ác sát xông vào đám người tại trong tiếng kêu sợ hãi nhao nhao tránh né. Quan binh từ sau đuổi theo, Cốc Vũ cắn răng một cái, trốn vào Trung Võ Tử. Ba người phát lực phi nước đại, cùng nhau hướng từ cửa mà đi, Bành Vũ lôi kéo Cát Trung lảo đảo đoạt đi vào, khách hành hương nhóm chạy trối chết, Cốc Vũ xoay tay lại đang muốn đóng cửa lại, ánh mắt chiếu tới vừa mới bắt gặp Phục Hưng khách sạn, trước cửa đã bị quan binh vây quanh, tại ba bộ thi thể trước chỉ trỏ, nói cái gì? Một đạo thiểm điện từ Cốc Vũ trong đầu xẹt qua, hắn bành đem khoan hậu cánh cửa đóng lại, bên kia toa Bành Vũ cùng Cát Trung kéo qua cửa then cài, vừa mới lên then cài trước cửa liền vang lên nổi trống giống như tiếng đập cửa. Mở cửa. Các ngươi chạy không được. Bành Vũ tựa ở trên ván cửa hô hô thở hổn hển, hắn sờ lấy đầu của mình, làm sao đây? Ngoài cửa tất cả đều là Lý gia binh, bắt được chúng ta còn có quả ngon để ăn sao? Cát Trung kinh nghi bất định nhìn xem hai người, các ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Bành Vũ không để ý tới hắn, nhìn xem Cốc Vũ, chúng ta nói mình là chú nước Hưng Thịnh tướng quân người, bọn hắn có nhận hay không? Cốc Vũ có vẻ hơi mất hồn mất vía, qua loa nói, có lẽ nhận, có lẽ không nhận, ngươi đánh cược hay không? Bành Vũ tức hổn hển mà nói, không nhận đầu liền dọn nhà, không cá cược. Đại Nưu ca ra khỏi thành viện binh đi, chúng ta chỉ cần thủ đến viện quân chạy đến, liền có thể bảo đảm tính mệnh không ngại. Cốc Vũ nhìn lên trước mặt khách hành hương, đột nhiên nói, thừa này công phu, làm phiền các ngươi đem người trói lại. Cái gì? Không chỉ Cát Trung, chính là ngay cả Bành Vũ cũng choáng váng, những người này là vô tội, ngươi cũng chớ làm loạn. Cát Trung càng là lo lắng bất an, hắn đã ý thức được hai người cũng không phải là lai lịch đứng đắn, đi theo hai người làm ẩu chỉ sợ hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Cốc Vũ liếm môi một cái, vô tội không vô tội, nhìn qua mới biết được, các ngươi chỉ nếu nghe ta, không thiếu được lập công. Nhìn về phía Cát Trung, giọng mang dụ hoặc, có công lao này, ngươi liền có thể triệt để thoát tội, có thể cùng thê nữ đoàn tụ, bất quá ngươi nếu là không tranh, công lao này liền là của ta, như là đã cược. Còn sợ thua sao? Cát Trung hô hấp thô trọng, hai mắt xích hồng mà nhìn xem Cốc Vũ đem nhạn linh đao nắm trong tay, khí định thần nhàn nhìn xem hắn. Cát Trung cắn chặt hàm răng, đột nhiên từ trong tay hắn đoạt lấy nhạn linh đao, chỉ vào khách hành hương nói, hai tay sau lưng, ngay tại chỗ ngồi xuống, nếu ai dám loạn động, đừng trách ta không khách khí. Chương 1248, Lùng Bắt chương 1248, Lùng Bắt Trung Võ từ bên ngoài đã bị quan binh vây chật như nêm tối, lúc trước kia tên giáo úy ngồi trên lưng ngựa, ngửa đầu nhìn xem cao ngất tường viện. Một binh sĩ xa xa chạy tới, chỉ có thể leo tường đột nhập. Giáo úy trầm ngâm nói, khách hành hương bên trong không ít là binh doanh huynh đệ hoặc là gia quyến, thậm chí còn có trong quân trưởng quan, tùy tiện đột nhập chọc giận mâu tặc, chỉ sợ được không bù mất, khó giải quyết khó giải quyết. Trong tường đống nhiên có người nói chuyện, người bên ngoài nghe, chúng ta là Tam đại doanh chu nước Hưng Thịnh tướng quân thân binh, đến Quảng Ninh thành là vì truy tung một vụ án, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn tổn thương hòa khí. Giáo úy nửa tin nửa ngờ mà nói, vô luận là kinh doanh binh vẫn là Liêu Đông binh, đều là ta đại minh binh, huynh đệ sao không đi ra nói chuyện? Trong tường người kia lại nói, ra tóm lại là muốn ra nhưng không phải hiện tại, ngươi đem ta ghi ở trong lòng, nếu không đả thương cái nào, ngươi hối hận cũng không kịp. Giáo úy nghe được nổi giận, hướng kia binh sĩ chép miệng, binh sĩ hiểu ý gật đầu, chạy như bay lấy đi. Không bao lâu chân tường tụ tập mấy binh sĩ, giáo úy nâng lên thanh âm, ngươi không chịu lấy chân diện mục gặp người, dạy ta như thế nào tin ngươi, không bằng đem từ bên trong khách hành hương cùng tăng lữ thả, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Đang khi nói chuyện binh sĩ chồng lên la hán, đem một gầy gò binh sĩ đưa đến đầu tường, kia binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ gặp trong viện khách hành hương hơn 20 người, tăng lữ bất quá 10, hai mái hiên đội ngũ chỉnh tề, ngồi đối diện nhau. Hắn giương cổ lên còn phải lại nhìn, trước mắt đột nhiên bay tới một vật, công bằng chính nện ở trên trán, dọa đến hắn ôi nhất thanh ngã rơi lại xuống đất. A. Trên trán cũng không có cảm giác đau đớn, đưa tay một vòng chỉ xóa đến một tay thanh xám, hắn trong nháy mắt ý thức được cái gì, phi phi. Người cầm tàn hương ném ta, suối quậy. Trong tường truyền đến Bành Vũ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, đầu trộm đuôi cướp, gieo gió gặt bão, đáng đời. Giáo úy hai mắt tóe lửa, huynh đệ, Quảng Ninh thành nội tinh binh hàng tướng, một người một miếng nước bọn cũng có thể chìm chết ba người các ngươi, khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng. Lão tử Hồ Mạc Sầu bên cạnh lớn lên, ngươi ngược lại chết đối ta xem một chút. Bành Vũ chế giễu lại dở trò, ném ra nhưng chính là đầu người. Giáo úy toát cắn rụng răng, Bành Vũ uy hiếp chính đập vào hắn trên mạch môn, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ bên trong bị cưỡng ép đám người nghe được Bành Vũ, dọa đến không biến sắc, từng cái cúi đầu thấp xuống, câm như hến, ngẩng đầu lên. Một nam tử run rẩy ngẩng đầu lên, Cốc Vũ triển khai chân dung nhìn một chút, Cát Trung chém đinh chặt sắt mà nói, không phải hắn. Hai người chuyển bước, đi đến người kế tiếp trước mặt, ngẩng đầu lên. Khách hành hương cùng tăng lữ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện khúc hạ bóng dáng. Cốc Vũ nhíu mày, Cát Trung đã hiểu Cốc Vũ dụ ý, chỉ là vẫn không hiểu, ngươi vì sao như thế chắc chắn na khúc hạ liền tại Trung Võ Tử bên trong? Cốc Vũ trầm ngâm nói, ta nguyên lai chỉ muốn đến khúc hạ nhất định sẽ ẩn tàng với nơi đây cư trú, kia phương thức tốt nhất chính là đóng vai làm thương nhân, lữ khách tạ trợ với trong khách sạn, bởi vậy xuất phát đi nhận chức gì cùng ngươi gặp mặt nơi trốn cũng không quá xa, nhưng là mới chúng ta cùng thích khách gặp nhau, để cho ta ngoại ý muốn thu được một cái khác thị giác. Hắn chỉ cổng, Trung Võ Tử cùng Phúc Hưng khách sạn có đồng dạng đám người dày đặc, dễ dàng cho bỏ chạy đặc điểm, nhưng trừ cái đó ra nó còn có cái đặc biệt ưu thế. là cái gì? Cắt Trung tò mò hỏi. Cốc Vũ chuyển hướng tăng lữ, thân phận. Cắt Trung hai mắt tỏa sáng, người xuất gia siêu thoát ngoại vật, binh sĩ kiểm tra nhiều lấy du khách, thương nhân chờ khuôn mặt xa lạ làm mục tiêu, đối với tăng lữ cũng sẽ không quá nhiều chú ý, cái này để bọn hắn có được thiên nhiên tầng bảo hộ. Nói đến đây lại càng thêm nghi hoặc, thế nhưng là bọn hắn đã nhìn qua chân dung, cũng không có nhận ra khúc hạ, hẳn là những người này ở đây bao che hắn. Cốc Vũ nhíu mày, tự nhủ, thế nào sẽ, không nên có sai. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng tăng lữ nói, các vị sư phó, tốt dạy các ngươi biết, ta là kinh sư viện triều tam đại doanh đặc sứ, mạo phạm quấy rầy chỉ vì mới vừa cùng tiềm phục tại Quảng Ninh trong thành ngày khấu gian tế hung hăng đánh một trận, bị quan quân hiệu lầm bố trí. Các chúng nghe được giật mình, đục không ngờ tới dưới mắt cái này bề ngoài không dương tiểu tử địa vị như thế lớn, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn tựa hồ cược đúng rồi. Chúng ta nhập từ chỉ vì tìm kiếm một người, chính là chân dung bên trong vị kia, người này là cường đạo đứng đầu, tội ác tày trời, không đem người này đem ra công lý sẽ di hoạn vô tận. Cốc Vũ luôn từ khẩn thiết, chắp tay nói, xin hỏi các vị sư phó, cái này từ bên trong còn có những người khác sao? Chúng tăng lẫn nhau nhìn xem, muốn nói lại thôi, Cốc Vũ lại nói, các vị không tin được ta, cũng nên tin ngoại tưởng quan quân. Cho dù đem người kia giao ra ta lại có thể thế nào, trung uy vẫn là muốn giao cho quan quân. Một tăng nhân sợ hãi rụt rè mà nói, còn có một người. Cốc Vũ hai mắt tỏa sáng, Bành Vũ lại xen vào nói, ta thế nào không nhìn thấy? Mới chính là hắn cùng Cắt Trung một đạo đem tất cả mọi người xua đuổi đến chính điện quảng trường, hai người lục soát đến cẩn thận, chính là ngay cả nhà sĩ cũng chưa thả qua. Kia tăng nhân nuốt ngụm nước bọt, phát sinh rối loạn thời điểm ta còn từng gặp hắn. Người kia gọi Ba Lá, là từ bên trong Sa Di, khuôn mặt thon gầy, dáng người cao giáo, cùng người trong bức họa kia vật kém xa. Chạy! Bành Vũ nghi nói. Chạy không được, Cốc Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, chúng ta đóng cửa ngay miệng quan binh đã đem trùng võ từ vây quanh, trừ phi gọi là Ba Lá sần sinh hai cánh, nếu không quyết định không có cơ hội chạy trốn. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, Bành Vũ, ngươi đem đại môn giữ vững. Bành Vũ một vỗ ngực, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể ra ngoài, cũng không ai có thể tiến đến. Cốc Vũ cùng Cắt Trung lên tiếng hỏi người kia chỗ ở, vòng qua chính điện vội vàng chạy đến, hai người khẽ bước tiềm tung sờ đến ngoài cửa, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cốc Vũ một cước đá vào trên bàn cửa, thả người nhào vào. Trong phòng không có một ai. Cốc Vũ chậm rãi đi vào cửa, trong phòng dọn dẹp gấp trần lưu loát, một đôi dép lê quy củ bày ở đầu giường trên mặt đất, Cốc Vũ đem hắn đệm chăn, gối đầu lật lên, tìm một vòng không có tìm được bất luận cái gì có thể cho thấy thân phận bẩn, quay người ra ngoài phòng, tách ra lục soát. Cắt Trung đáp ứng nhất thanh bước nhanh rời đi, Cốc Vũ nhìn hắn bóng lưng biến mất, từ cạnh cửa cơ lấy một cây cánh tay thô cây gỗ xiết trong tay, hai người lòng bàn chân sinh phòng, từ xương phòng lục soát qua điện, tụng đất lâu, trời rất lạnh, Cắt Trung ra một đầu mồ hôi, cái thằng này coi là thật đã mọc cánh sao. Cốc Vũ ngửa đầu nhìn xem chính điện, phía trên treo bút tích đưa ta non sông tấm biển, trong điện thì Tố Nhạc Phi tượng ngồi, cao đến hơn trượng, không giận tự uy, ngươi nhưng tìm tới chính điện. Cắt Trung sững sờ, trong điện sớm đã tìm tới. Cốc Vũ chậm rãi đi vào. Ánh mắt của hắn bốn phía băn khoăn, đột nhiên thả người nhảy lên nhảy đến tượng ngồi sau, đỉnh đầu hàn quang lóe lên, một nam tử từ nhạc vũ mục não sau nhảy đem xuống tới, chùy thủ trong tay lao thẳng tới Cốc Vũ. Cốc Vũ trước kia liền có chuẩn bị, lùi bước lách mình né tránh người kia đánh lén, gậy gỗ trong tay hướng hắn sau gáy hung hăng đập tới. Ôi! Người kia kêu thảm nhất thanh, tứ chi hướng phía dưới rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, Cốc Vũ bốn gối ngăn chặn hắn sau eo, tay phải kéo lấy tóc của hắn, đừng lúc đích. Cắt Trung xài bước đi vào chính điện, nhạn linh đao chống đỡ cổ của hắn, ngẩng đầu lên. Người kia lẩm bẩm ngẩng đầu lên. Cắt Trung thấy rõ người kia bộ dáng không khỏi chính là ngẩn ngơ, hắn không phải khúc hạ. Chương 1249, mấy phần giống chương 1249, mấy phần giống người kia chính là Ba Lá, sắc mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú, cùng chân dung bên trong thô hào hán tử khác rất xa, hắn đau đến nghe răng trợn mắt, mở mịt nhìn xem hai người, các ngươi đến tụt cùng là ai? Tiểu Tăng. Tiểu Tăng như thế nào đắc tội ngươi rồi? Cắt Trung mặt lộ vẻ thất vọng, đem mắt thấy hướng Cốc Vũ. Cốc Vũ lại không động với Trung, từ trong ngực lấy ra một đôi hạch đào, mỗi cái hạch đào có to bằng nắm đấm trẻ con, hắn đem kia hạch đào tại Ba Lá trước mắt lung lay, há mồm. Ba Lá sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn giờ phút này bị quản bởi người, không thể làm gì, phía dưới đành phải y liền luôn há miệng ra. Cốc Vũ đem hai viên hạch đào một trái một phải nhét vào trong miệng hắn. Ba Lá hai má trong nháy mắt nâng lên. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn Cắt Trung, mấy phần giống. Cắt Trung nhìn một cái Ba Lá, nô. Ba phần giống. Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lại từ trong ngực xuất ra một bộ giả sợi dâu, không nói lời gì đính vào Ba Lá cái cằm cùng hai tóc mai, hỏi lần nữa, mấy phần giống. Những này vụn vặt đều là tại Ba Lá trong phòng lục soát cùng Cốc Vũ liên hệ tặc nhân quen sẽ giả thần giả quỷ, cái này Ba Lá đạo hạnh không sâu. Cốc Vũ hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch các mấu chốt trong đó. Cắt Trung lông mày dựng đứng lên, năm phần giống. Cốc Vũ đưa tay tại nhạc vũ mục dưới chân lau tàn hương, lại đem kia tàn hương bôi ở Ba Lá trên mặt, mấy phần giống. Cắt Trung khó có thể tin mà nhìn xem Ba Lá từ một cái da mặt trắng loáng tiểu sinh biến thành một cái khuôn mặt thô lệ hán tử, hình tượng cùng trong trí nhớ khúc hạ dần dần trùng hợp, bảy phần giống. Thế nhưng là. Cốc Vũ không đợi hắn nói xong, đưa tay cắn nát vào nó giữa, tại Ba Lá mi tâm một điểm, Cắt Trung bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt tóe lửa một cước đạp tới, cút mẹ mày đi. Ba Lá kêu lên một tiếng đau đớn. Má phải có thêm một cái dấu chân, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Thân phận bị vạch trần, Ba Lá biến thành khúc hạ, trên mặt của hắn nhiều một tầng sát khí, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Cốc Vũ, ngươi là cái nào? Cốc Vũ lạnh lùng thốt, ta là đại gia ngươi. Nhanh tay nhanh chân đem hắn hai tay trói lại, còn không đợi đứng người lên, bên ngoài chính điện truyền đến Bành Vũ thét lên, dám đánh lén, Cốc Vũ, nhanh đến cứu mạng. Cốc Vũ đem khúc hạ hướng Cắt Trung trong lực đẩy, từ trong tay hắn đoạt lấy nhạn linh đao, như gió chạy ra ngoài. Cát Trung nắm chặt Khúc Hạ cổ áo, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trở tay chính là một bạt hai. Ngoài điện trên quảng trường đã loạn cả một đoàn, mấy binh sĩ từ đầu tường nhảy xuống phóng tới đám người, một bên khác Bành Vũ thì bị ba người vây quanh, binh binh bang bang đánh vào một chỗ. Cốc Vũ lộ diện một cái, hai tên binh sĩ cầm trong tay lưỡi dao lúc này hướng hắn vọt tới. Cốc Vũ hành đao với trước, chấm đã, người một nhà. Bành! Từ cổng to vào mở, kia giáo úy dẫn người giống như thủy triều tràn vào, lên tiếng hét lớn, bắt người. Cốc Vũ ngăn cản hai lần, đội vã lui về trong điện, đang muốn đem điện cửa đóng lại, binh sĩ đâu chịu buông tha cơ hội, cùng nhau vọt tới, song phương rằng co không xong, cụ nát cánh cửa tại song phương đấu sức bên trong phát ra két 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 tiếng vang. Tam đại doanh đô đốc Chu Nước Hưng Thịnh ở đây, còn không mau mau dừng tay. Nhất thanh gào to từ từ ngoại chuyển đến, Chu Nước Hưng Thịnh đỉnh nón trụ căng giáp, phóng ngựa lái vào, phía sau binh sĩ đều cầm lưỡi dao, làm cho giáo úy liên tục bại lui. Bành Vũ đem phát đao vứt trên mặt đất, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã ngồi, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh bật ra, đem hắn đỡ lấy. Bành Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hỉ và phẫn, đại nhu ca. Nhu đại lực cười, may mà tống tướng quân trước tới tiếp ứng, bằng không đợi ta chuyển đến cứu binh, ngươi sợ là sớm thành vong hồn dưới đao. Chu Nước Hưng Thịnh đến để giáo úy chân tay luôn cuống, nhất thời không biết nên đánh hay là nên hàng, Tống Quốc Xương cũng không có làm khó hắn, đem Cốc Vũ, Bành Vũ tính cả các trùng, Khúc Hạ cùng nhau mang đi, thẳng đến rời thành Cốc Vũ còn có chút lòng còn sợ hãi, hắn ngồi ở trên ngựa, xa xa ngắm nhìn Quảng Ninh thành, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Chu Nước Hưng Thịnh trêu ghẹo nói, không nỡ, chỉ mong cách càng xa càng tốt. Cốc Vũ vẫn là nói ra lời trong lòng, hướng Chu Nước Hưng Thịnh nói lời cảm tạ nói, còn tốt tướng quân tới kịp thời, nếu không ti trước cái này cái mạng nhỏ muốn ném đi. Như đại lực đánh xe ngựa ra khỏi thành bất quá 5 dặm liền gặp được ta, cái này gọi đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chu Nước Hưng Thịnh cười ha ha, bất quá hắn xe ngựa kia tốc độ không đổi kịp lao tử chiến mã, đã bị ta lệnh người đưa về doanh, người con ngựa kia tuổi còn nhỏ, tính tình dã, có thể khống chế được không? Cốc Vũ cười cười, ngược lại không cho ta làm quái. Chu Nước Hưng Thịnh chỉ hắn, cái này ngựa giống ngươi. Một câu đem Cốc Vũ nói sử sốt. Chu Nước Hưng Thịnh xuất lĩnh binh sĩ bất quá hơn 30 người, để tránh đêm dài lắm mộng, ra khỏi thành không xa liền phóng ngựa phi nhanh, đến lúc này Cốc Vũ cuối cùng cảm nhận được dưới hông ngựa ra tính, chạy giống như gió táp chợt đến, sát mô lại như mưa rào chợt ngừng, trở lại doanh trại quân đội lúc Cốc Vũ hai chân bên trong đã bị mài đến đau nhức, nhưng hắn cố nén không rên một tiếng. Cửa doanh trước lũng bốc cháy đống, một đám binh sĩ chính vây quanh sưởi ấm, cười cười nói nói, thanh âm truyền ra rất xa. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, gió bắc bắt đến, như gạo xương chi đao, Cốc Vũ nhảy xuống ngựa, dẫm lên vũng bùn con đường, Bành Vũ cùng Cát Trung đem Khúc Hạ áp lấy đi tới. Cốc Vũ tâm tình ít có nhẹ nhõm, dặn dò Bành Vũ đem người bắt giam, lại đối Cát Trung nói, ngươi sự tình ta sẽ cùng với Phan đại nhân phân trận. Cát Trung thiên ân vạn tạ ứng, theo Bành Vũ đi xa. Cốc Vũ bước nhanh đi hướng xoáy trướng, trước trướng mấy tên binh sĩ chính trên mặt đất vẩy nước quét nhà, một tia vết máu sen lẫn tại bùn đất ở giữa. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, đi đến trướng dừng đứng lại, Phan đại nhân, ti trước Cốc Vũ cầu kiến. Và nói nói, Phan Tổng Hữu thanh âm từ trong trướng vang lên. Cốc Vũ dạo chơi đi vào, gặp Phan Tổng Hữu ngồi ngay ngắn trước bàn, chính biết cái gì, Cốc Vũ thi lễ nói, hồi bẩm đại nhân, đã xem Khúc Hạ cầm. Phan Tổng Hữu đem bút buông xuống, lộ ra nụ cười vui mừng, rất tốt, tiểu Cốc, không hổ là phúc của ta đem. Cốc Vũ bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đem Cát Trung sự tình nói, Phan Tổng Hữu trầm ngâm nói, hắn đã có ăn năn chỉ tâm, lại không thiếu can đảm, vậy liền có lòng thành sửa lại chi ý, nô. Như vậy đi, dù sao hắn đã trở về không được, dứt khoát ngay tại trong đại quân làm một quan tiên phong, theo ta ra trận giết địch, đem công chống đỡ qua. Liên như vậy định, Cốc Vũ vui mừng quá đỗi, chỉ là người nhà của hắn còn tại Lý Như Bách khống chế phía dưới. Phan Tổng Hữu nghĩ nghĩ, Cát Trung nguyên bản cùng ngươi kêu bản án hoàn toàn không quan hệ, nhưng ta lúc này đưa ra để Lý Như Bách thả người, hắn khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, ngược lại sẽ đối với hắn người nhà bất lợi, trước thả một chút đi. Lý Như Bách cùng kêu Cát Trung cũng vô tư hoán, đã hắn phạm là công án, có trong hồ sơ tử không có cuối cùng phán định trước đó, Lý Như Bách cũng sẽ không động người nhà của hắn. Cũng chỉ đành như thế. Cốc Vũ gật gật đầu, chợt cười nói, đại nhân, đại nhu ca trong xe ngựa có Lý Như Bách sát hại nữ tử chứng cứ phạm tội, còn có gọi là làm tiểu bằng tối tớ, bằng chứng như núi, Lý Như Bách lần này luôn có thể đền tội đi. Phan Tổng Hữu rủ xuống mí mắt, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là viện triều một trận chiến, sự tình khác gấp không được. Cốc Vũ tiếu dung cứng ở trên mặt, cái gì? Tiền tuyến tướng sĩ mệnh, vô tội nữ tử mệnh, chẳng lẽ không đều là đại minh con dân mệnh sao? Phan đại nhân, ngoại hoạn muốn trừ, nội tặc cũng quyết không thể nhân nhượng nhà. Phan Tổng Hữu sắc mặt trầm xuống, Cốc Vũ, ngươi còn nhớ đến này đến Liêu Đông, đến tột cùng vì cái gì, không muốn lẫn lộn đầu đuôi, thắt thất lương cơ. Chương 1250, mất tích chương 1250, mất tích tại Cốc Vũ trong ấn tượng. Phan Tổng Hữu còn chưa hề giống như bây giờ thành sắc lệ hạ đối đãi qua hắn, hắn chịu được nộ khí, Phan đại nhân, Lý Như Bách cùng Hàn Minh Trương cấu kết với nhau làm việc xấu, hại chết vô số lương gia nữ tử, kia một phòng tại hỏa diễm bên trong thiêu hủy thân thể giờ phút này ngay tại trong đầu của ta, vung cũng vung không đi, không thay các nàng báo thù này, ta làm sao có thể an tâm. Phan Tổng Hữu vung tay lên, ngắt lời hắn, đừng nói nữa, Cốc Vũ, ngươi là người thông minh, phải biết nào sự tình nên làm nào sự tình không nên làm. Cốc Vũ khó có thể tin mà nhìn xem hắn, chấn kinh, thất vọng, phẫn nộ cảm xúc rời sông lớp biển. Hắn hô hô thở hổn hển, hai mắt căm tức nhìn Phan Tổng Hữu. Phan Tổng Hữu né tránh mở ánh mắt của hắn, chắp tay với sau xoay người, ngươi mệt mỏi nửa ngày, đi nghỉ ngơi đi. Cốc Vũ cắn răng nói, ác tặc chưa trừ diện, ti chức ăn ngủ không yên, nào dám nói mệt mỏi. Cái này công đạo đã Phan đại nhân không nguyện ý lấy, ta đi lấy, thù này công gia không báo, ta Cốc Vũ đi báo. quay người liền đi ra ngoài. Trở về, Phan Tổng Hữu nghiêm nghị quát. Cốc Vũ cũng không quay đầu lại, cứng rắn mà nói, "Phan đại nhân có gì chỉ giáo?" Phan Tổng Hữu ánh mắt thâm trầm, "Đừng làm chuyện điên rồ, cũng không cần làm chính mình hối hận sự tình. Ngươi không có bằng chứng, vận dụng tư hình, nhưng biết chờ đợi ngươi là cái gì?" Cốc Vũ cả giận nói, "Lý Như Bách nghiệp chướng nặng nghề, bằng chứng như núi, ta đem nó chiêu cáo thiên hạ, dạy người hiểu được diện mục thật của hắn." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hắn chậm rãi xoay người, "Kia chết đi nữ tử, còn có tiểu bằng, thế nào liền không tính là chứng cớ?" Phan Tổng Hữu thở dài, Cốc Vũ đáy lòng đi theo du lên, thân thể của hắn bắt đầu di động, đi đến trước chướng nhìn xem đã bị binh sĩ thu thập sạch sẽ mặt đất, "Ngươi, các ngươi làm cái gì?" Phan Tổng Hữu trầm giọng nói, "Gọi là tiểu bằng đã bị ta chặt đầu." Cốc Vũ toàn thân chấn động, hắn ngơ ngác nhìn Phan Tổng Hữu, Phan Tổng Hữu không dám nhìn ánh mắt của hắn, rủ xuống mí mắt, Cốc Vũ thanh âm run lên, "Kia nữ thi." Nói đến chỗ này, trong đầu đống dưng xẹt qua một cái hình tượng, hắn miết miết khỏe miệng, "Các ngươi đem nhân mạng xem như cái gì?" Hắn xông ra xoáy chướng, chân phát phi nước đại. Phan Tổng Hữu khép tại trong tay áo hai tay run rẩy kịch liệt, Cốc Vũ bóng lưng biến mất hồi lâu, hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Doanh trại quân đội trước đống lửa trước, đám binh sĩ một bên đảm tiếu một bên rũa ra hai tay sưởi ấm, Cốc Vũ xanh mặt đẩy ra đám người, binh sĩ bất mãn nói, "Đi đường không có mắt sao? Mà mẹ nó, ngươi làm cái gì?" Cốc Vũ trầm mặc hướng trong đống lửa phóng đi, mấy tên binh sĩ cách gần đó, tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo của hắn, Cốc Vũ vội la lên, "Thả ta ra." Binh sĩ gặp hắn diện mục dữ tợn, như điên, càng thêm không dám buông tay, "Tiểu huynh đệ, có cái gì nghĩ không ra, nhất định phải chết sao? Làm thịt vịt nướng tư vị cũng không tốt thụ." Cốc Vũ cảm xúc kích động, "Buông ra cho ta." Dưới tình thế cấp bách, về khuỷu tay mạnh kích, một binh sĩ bộ mặt rắn rắn chắc chắc chịu một cái, ôi nhất thanh té ngã trên đất. Những người khác nhất thời không làm, ngươi tiểu tử này lấy oán trả ơn, không phải cái thứ tốt. Đem Cốc Vũ bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười lý luận một phen. Cốc Vũ phí công rỗi ra hai tay, hắn trơ mắt nhìn hỏa diễm bên trong xe ngựa vỡ tan khung sườn, hóa thành cho tàn. "Cốc Vũ, ngươi làm cái gì?" Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực đội vàng chạy đến. Cốc Vũ trước mắt một trận hắc lúc thì trắng, hắn run rẩy hướng Bành Vũ nói, "Không có, cũng bị mất." Hai mắt trắng dã, hướng sau liền ngã. Sát trời đã tối đấu, Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực vừa nói chuyện vừa đi tiến trong trướng, Bành Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nghĩ không ra Phan Tổng Hữu lao thất phù kia cũng là kẻ hèn nhát, ta mắt bị mù, tin hắn quỷ. Lưu Đại Lực quên nhủ, bớt tranh cãi, hiện tại khó chịu nhất chính là nhỏ cấp bộ đầu, Thạch Lang Trung nói hắn mạch tượng phù phiếm, đã đến nọ mạnh hết đà, lại nhỏ kích thích cũng trải qua chịu không nổi. Một lát nữa đợi hắn tỉnh, chuyện này ngươi nhưng đừng nhắc lại. Ta biết, Bành Vũ cau mày, "Lại Nhu ca, trong lòng ta kìm nén đến hoảng, cũng chính là cùng ngươi phát cầu nhau." "A, người đâu?" Cốc Vũ giường bên trên trống rỗng, Bành Vũ mắt tròn váng, Nưu Đại Lực lấy lại tinh thần, "Nhanh đi tìm một chút, đừng để tiểu tử này làm chuyện điên rồ." Sau quân nhiều lấy 3000 doanh bộ binh tạo thành, chú đóng tại Thái Bình Sơn lấy đông, bóng đêm chính nồng, binh sĩ chôn nổi nấu cơm, loay hoay quên cả trời đất. Một cái binh lính trẻ tuổi thỉnh thoảng nhìn về phía trong rừng cái thân ảnh kia, "Thúc, người kia là ai a?" Mấy tên lão binh lớn tuổi nhiều tại 40 trở lên, thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, "Chưa thấy qua, người ăn nhiều chết no, chuyện của người ta đến phiên người quan tâm sao?" Cốc Vũ hai mắt ngốc trệ, trần trụi hai chân, và áo tán loạn, hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, đi một cái ai cũng không quen biết địa phương, trong đầu rỗng tuếch, cái gì cũng không nhớ nổi, bước chân trước với đầu làm ra lựa chọn. Hắn đứng tại bên rừng cây nhỏ duyên, nhìn lên trước mặt một đầu rộng hơn 3 trượng mặt sông, bởi vì rét lạnh nước sông sớm đã kết băng, trên mặt băng rơi một tầng thật dày tuyết động. Nơi này đục băng cấp nước binh sĩ càng nhiều, tựa hồ căn bản không sợ mặt băng lại bởi vì trọng áp mà gây vỡ. Người không biết không sợ. Cốc Vũ nhếch đôi môi, hai cái nắm đấm vô ý thức nắm chặt, sắc mặt quắng đến trắng bệnh. Phía sau trong doanh trướng quen biết binh sĩ tập hợp một chỗ, vây quanh đống lửa một bên dùng cơm một bên lớn tiếng đàm thiếu. Mà rừng bên này dần dần không có nhân khí, Cốc Vũ bị đen kịt một màu bao phủ, kia trong bóng tối ẩn giấu đi một trương huyết buồn đại khẩu, trong ánh mắt của hắn lộ ra sợ hãi, phản phất sau một khắc liền bị thôn vệ. "Huynh đệ." Phía sau có người nắm chặt lấy đầu vai của hắn, Cốc Vũ không chút nghĩ ngợi, phản tay nắm lấy cổ tay của hắn dùng sức phản xoay, đồng thời chân phải đá ra công kích hạ bản. "Ôi, người một nhà." Phía sau người kia bị đau, hoa hoa kêu to. Cốc Vũ giật mình, bàn tay buông lỏng, người kia liên tục không ngừng tránh thoát khống chế, nhai răng trợn mắt mà nhìn xem hắn, chính là mới tên kia tuổi trẻ binh sĩ, Cốc Vũ lúng túng nói, "Xin lỗi, không có đả thương ngươi đi." Trẻ tuổi binh sĩ khoát tay áo, ra hiệu không sao, "Huynh đệ, ta quan sát ngươi đã lâu, đây chính là Liêu Đông Thiên Nhi, ngươi ăn mặc như vậy ít, coi chừng lạnh, có đói bụng không, ta mang ngươi uống chén canh nóng ủ ấm thân thể." Cốc Vũ khẽ giật mình, "Không cần." Thêm đôi đũa sự tình. Tuổi trẻ binh sĩ kéo lên hắn liền đi, Cốc Vũ vội vàng chối từ, "Ngươi không cần đến khách khí như vậy, ta không đói bụng." Tuổi trẻ binh sĩ nhếch miệng, xong đời, đông lạnh choáng váng. Doanh trướng đảo mắt liền đến, tuổi trẻ binh sĩ nói một tiếng, "Hai vị lão ca đẳng cái chỗ ngồi, để chúng ta cũng ấm và ấm áp." Tại hai tên lão binh ở giữa cương ép trên bảo, đặt mông ngồi dưới đất, hì hì cười một tiếng, "Chúng ta không kém một chén canh đúng hay không?" Các lão binh phát ra bất mãn phản nàn âm thanh, đối diện tựa như là cái làm thủ lĩnh xuyên thấu qua bước lên hỏa diễm nhìn một chút Cốc Vũ, Cốc Vũ lúng túng đứng dậy, "Xin lỗi, phải dậy." Chương 1251, trùng phùng chương 1251, trùng phùng chấm dãi. Lão binh đưa tay ngăn cản hắn, mặc kệ ra cái gì sự tình cũng không thể giày xéo thân thể của mình, ngay cả giày cũng không mặc, hai chân này ngươi là không muốn sao? Hướng trẻ tuổi binh sĩ chép miệng, "Cái chốt em bé, đi tìm đôi giày tới." Cái chốt em bé đáp ứng nhất thanh, "Chạy trước đi." "Không cần." Cốc Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị một bên lão ca đè xuống đất. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi mặc cũng nên là doanh trại quân đội binh, bất quá ngược lại là lạ mặt cực kỳ, cái nào doanh? Cốc Vũ muốn nói lại thôi, đối diện kia lão binh nói, người ta không muốn nói coi như xong, lão vương, lại cứ ngươi yêu nhất hỏi thăm linh tinh. Cốc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta gọi Cốc Vũ. Tiểu Cốc ca, ngươi cùng cái chốt em bé niên kỷ không sai biệt lắm. Lão vương cho Cốc Vũ đới thêm một chén nữa canh nóng không cho giải thích nhét vào trong tay hắn, cực nóng nhiệt độ để Cốc Vũ lạnh buốt tay dần dần khôi phục chi giác, hắn phun ra một hơi thật dài, gặp mấy cái lao binh không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn gạt ra tiểu dung, các vị lao ca ca, dạy các ngươi lo lắng. Đối diện kia lão binh đúng là cái này hỏa người ngũ trưởng, tên là Đủ Thông, người trẻ tuổi, thế nhưng là biết đi tiền tuyến, sợ hãi. Cốc Vũ khẽ giật mình, lúc này kia cái chốt em bé đi trở về, đem một đôi giày ném cho Cốc Vũ, hai chúng ta cái đầu tương tự, hẳn là phù hợp. Lại lấy ra một kiện áo, cùng nhau cho Cốc Vũ. Đối mặt phần này xa lạ nhiệt tình, Cốc Vũ khá khó xử có thể, liên tục không ngừng chối từ, bị mấy người cưỡng bách mặc vào. Phù hợp. Lão vương mặt mày hớn hở. Hắn rất giống trong ngõ nhỏ nhìn xem mình lớn lên những cái tia thúc bá trưởng bối, gặp được khi dễ bất bình dùn cho mình, bên người thân không cần đạo lý, dâu ria sồm xoàm lôi thôi lết thiết, nhưng là để Cốc Vũ không hiểu an tâm. Mà bên cạnh cái chốt em bé thì để hắn nhớ tới Ngô Hải Triều, vĩnh viễn một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng có thể đem trái tim móc ra cho ngươi. Hắn vành mắt phím hồng, khít mũi một cái. Đủ Thông còn tưởng rằng nói chung Cốc Vũ tâm sự, trầm mặt nói, chúng ta là doanh trại quân đội binh, năm đó các tổ tiên đi theo Vĩnh Lạc ra đánh thiên hạ, 3000 thiết kỵ nam trưng bắt chiến, ngựa cách hoạt thì, còn không có từ sợ qua cái nào. Người ta luôn nói chúng ta kinh doanh binh Thái Bình lâu ngày, sớm liền sẽ không đánh trận. Muốn ta nói bọn hắn biết cái gì, lão hổ già vẫn là lão hổ, chính là đi đứng không có trước kia trôi chạy, đầu não không có trước kia dễ dùng thì sao, chúng ta trong thân thể chạy tổ tông máu, đối mặt địch nhân là muốn há mồm ăn người. Cốc Vũ há to miệng, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc, dùng sức gật gật đầu, hắn đem canh nóng uống một hơi cạn sạch, đưa cho cái chốt em bé, làm phiền lại cho ta đến một bát. Cuối cùng thong thả lại sức lao vương cười lên, biết nói là chuyện tốt. Thúc, không có canh. Cái chốt em bé tại thấy đáy nồi mở ra, bất mãn nhìn về phía lao vương. Nói đến chỗ này, vừa lúc một nhóm dân phu đẩy xe cút kích xa xa đi tới, trên xe chất đống chồng chất đến tiểu sơn cao lương khô, thiếu lương binh sĩ vây tay, dân phu liền từ trên xe gỡ xuống một túi lớn chừng bàn tay vài túi đưa tới. Những này lương khô đều là ven đường quan phủ trưng điều mà đến, vài trong túi lương khô đầy đủ một cái binh sĩ dùng ăn 3 ngày. Lao vương vây tay, cái này toa tới. Dân phu đáp ứng nhất thanh, lúc này liền có hai người đẩy xe cút kít đi tới, Cốc Vũ con mắt dần dần trợ to, Hồ lão trượng, Nhỏ Ngọc cô đương. Hắn đơn giản không thể tin tưởng con mắt của mình, hai người cũng cơ hồ là tại đồng thời thấy được Cốc Vũ, Hồ lão trượng dừng bước, Hồ tiểu Ngọc thì vành mắt phím hồng, so sánh với Hồ lão trượng chất phát, ánh mắt của nàng thì phải phức tạp được nhiều, cặp kia biết nói chuyện con mắt phảng phất tận dấu thiên ngôn bản ngữ. Cốc Vũ nhếch miệng cười cười, Hồ tiểu Ngọc co càng chạy hướng hắn, nàng trong đám người xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đã đi tới Cốc Vũ trước mặt, giang hai cánh tay ôm lấy hắn. Cốc Vũ thân thể cứng đờ, Hồ tiểu Ngọc khóa gấp hai tay, nước nở nói, ngươi cái này hỗn đản chạy đi nơi nào? Hồ lao trượng đẩy xe cút kít chạy đến, đem lương khô phân cho lão vương một đám huynh đệ chính thấy say sương ngon lành, không yên lòng nhận lấy, cười đùa nói, chẳng lẽ tiểu cốc là vi tình sợ không sao? Hồ lao trượng đàm tấu nhất thanh, Cốc Vũ đem Hồ tiểu Ngọc đẩy ra, hướng Hồ lao trượng cười xấu hổ cười, Hồ lao trượng, các ngươi thế nào tiến vào quân doanh? Nguyên lai Hồ gia ông cháu gặp tập kích sau liền chui vào rừng, phía sau thích khách theo đuổi không bỏ, hai người hoảng hốt chạy vừa dọc theo dốc núi chạy tới, lại không cẩn thận ngã xuống núi đến, may mắn tuyết động nặng nề, mới không có té ra vết thương chí mạng. Hai người nỗ lực bò lên, tại mênh mông trong núi quanh đi còn lại, thích khách không buông tha, nhìn tư thế kia nhất định phải đem hai người đặt để tử địa. Hồ tiểu Ngọc mất hết can đảm, vịn Hồ lao trượng xông ra rừng rậm, thật vừa đúng lúc chính gặp gỡ sau quân đội ngũ, binh sĩ đem thích khách đuổi đi, đem hai người cứu lại. Hồ tiểu Ngọc cơ linh thông minh, thấy trận này ám sát tuyệt không phải ngẫu nhiên, bắt thành chính là kia Lý Như Bách giết người diệt khẩu, bởi vậy liền ẩn hạ chi tiết, chỉ nói ông cháu bị sơn tặc truy sát, đồng bạn đã ngộ hại vân vân. Đám binh sĩ gặp một già một trẻ này chật vật không chịu nổi, niệm đáng thương liền đem nó an trí tại đội dân phu, đợi rời đi Quảng Ninh lại làm lập kế hoạch. Cốc Vũ sau khi nghe xong nửa ngày im lặng, Hồ lao trượng nói, nhỏ Cốc bộ đầu, những người khác đều còn sống sao? Đống lửa ngọn lửa ở trong mắt Cốc Vũ nhảy lên, hắn nói khẽ, chỉ chạy ra hai cái, những người khác chết rồi. Ai? Hồ lao trượng lòng vẫn còn sợ hai nói, nếu không phải gặp gỡ binh đại ca, sợ là chúng ta cũng là giống nhau vận mệnh. Hồ tiểu Ngọc gặp Cốc Vũ mình đầy thương tích, trên thân có thể thấy được địa phương cơ hồ đều bị băng gạc bao khỏa, đau lòng nói, bất quá một ngày không thấy, ngươi thế nào lại làm thành cái bộ dáng này? Cốc Vũ giơ cánh tay lên, nhìn chăm chú lên từng vòng băng vải, ánh mắt rơi vào thắt nút chỗ, bất quá là ngoại thương thôi, không chết được. Hồ tiểu Ngọc gặp hắn hời hợt, nhưng lông mi nặng nề, phản phất có một mảnh đuổi đi không tiêu tan mây đen, tâm cũng đi theo không hiểu đau, nàng hưu tâm nói sang chuyện khác, ngươi thế nào cũng đi tới trong quân, ngươi không phải người hầu sao? Cốc Vũ khẽ giật mình, còn chưa nghĩ ra như thế nào đáp nàng. Hồ lao trượng, Hồ tiểu Ngọc. Vành Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại mấy người phía sau, hắn tựa hồ muốn cười, nhưng càng giống là khóc. Trong doanh trướng, Thạch Vân tức giận chỉ vào Cốc Vũ trong mũi, tiểu tử, ngươi lần sau lại đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, lão phu cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngay trước Hồ lao trượng cùng Hồ tiểu Ngọc trước mặt, Cốc Vũ có chút ngượng ngùng, ngứng. Hồ tiểu Ngọc bí môi, muốn cười lại không dám cười. Cốc Vũ đem Thạch Vân một mực cung kính đưa ra doanh trướng, trở lại lúc cùng Như Đại Lực một người ôm một giường tấm thảm, các ngươi mấy ngày nay liền cùng ba người chúng ta ngủ cùng một chỗ, chờ rời đi Quảng Ninh ta lại cho các ngươi tìm cái an toàn chỗ ở. Không được, Hồ lao trưởng đội vàng từ chối nói, chúng ta làm chính là dân phu việc, lẽ ra cùng bọn hắn ở tại một chỗ. Nưu Đại Lực nói, chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử quan hệ, làm gì khách khí. Bành Vũ cũng nói, chúng ta ở cùng một chỗ, tốt xấu cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, tỉ như. Nô. Chúng ta nếu là khó chịu, Hồ lao trưởng còn có sở trường tay nghề, cái này tiện nghi chúng ta cũng không thể bị người khác kiếm lời đi. Người tiểu tử này. Hồ lao trưởng dở khóc dở cười ứng. Cốc Vũ không biết từ nơi nào mượn tới một tấm ga giường, giống màn cửa treo lên, hướng Hồ Tiểu Ngọc nói, ngươi là nữ hài tử, cùng chúng ta mấy cái ngủ cùng một chỗ, thật không phải song toàn kế sách, ngược lại là ủy khuất ngươi. Hồ Tiểu Ngọc ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Cốc Vũ, nói khẽ, Châu đại ca không phải đã nói sao, chúng ta là đồng sinh cộng tử quan hệ, có các ngươi cùng một chỗ, nói thế nào ủy khuất. Vậy là tốt rồi. Cốc Vũ quay đầu đi. Hồ Tiểu Ngọc nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng ý thức được Cốc Vũ tại né tránh tình cảm của nàng. Một binh sĩ đi vào doanh trướng, nhỏ cốc bộ đầu, pha đẹp trai cho mời. Cốc Vũ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, binh sĩ lại nói, không hạ mở miệng. Chương 1252, tung tích chương 1252, tung tích nhìn qua Cốc Vũ bóng lưng rời đi, Hồ Tiểu Ngọc tức giận, Bành Vũ phủ chân bóng cái cằm, đứng tại bên người nàng, nhỏ ngọc cô nương, ngươi nhìn người kia giống hay không gỗ? Hồ Tiểu Ngọc chém đinh chặt sắt mà nói, thạch đầu. Nưu Đại Lực cùng Hồ lão trượng nhìn nhau, cũng cười. Bành Vũ còn muốn trêu chọc hai câu, một binh sĩ đi tới, nhỏ Bành bộ đầu, ngày mai đại quân liền muốn lên đường, các vị đồng bạn thi thể chỉ có thể lân cận bụi lấp, di vật đến tột cùng xử lý như thế nào, còn phải ngài mấy vị cho cái điều lệ. Trong doanh trướng trầm mặt xuống, mấy người trên mặt bi thương, Bành Vũ thở một hơi thật dài. Cốc Vũ đi vào doanh trướng, Chu Nước Hưng Thịnh quay đầu lại, tiểu cốc tới. Cốc Vũ gật gật đầu, nhìn xem đối diện Cốc Hạ, hắn hai tay bị trói tay sau lưng, trên thân máu me đầm địa, hai tên binh sĩ đều cầm lưỡi dao, chia nhóm hai bên. Dùng hình rồi. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm chạm mặt tới, Cốc Vũ nhíu nhíu mày. Chu Nước Hưng Thịnh cười lạnh nói, không đếm chút khổ sở, cái nào biết thành thành thật thật cung khai đâu. Khúc Hạ ngẩng đầu lên. Khúc Hạ chậm chạp ngẩng đầu, trên mặt là từng đạo vết máu, hắn phí sức mở ra cổng kềnh mí mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ lạnh lùng đánh giá hắn, Hàn Minh Trương là các ngươi giết sao? Khúc Hạ tê thanh nói, vâng, hắn cầm không nên cầm đồ vật. Cái gì? Quảng Ninh thành cùng xung quanh các vệ sở thành phòng, quân chế điều hành, lương chữa bố trí. Cốc Vũ cao mày, hắn vì sao có thứ này? Nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Chu Nước Hưng Thịnh gặp hắn thần sắc khác thường, nghi nói, thế nào? Cốc Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Hạ, ngươi lại là làm thế nào biết vật kia ở trên người hắn? Khúc Hạ nói, bên cạnh hắn có chúng ta người, nhưng vật kia không nên ở trên người hắn, người của ta sẽ không gạt ta. Cốc Vũ lại nói, ngươi lấy được sao? Khúc Hạ lắc đầu, không có, vật kia không ở trên người hắn. Chu Nước Hưng Thịnh đã bị hai người nói chuyện cô choáng, tiểu cốc, các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Cốc Vũ đem trong khách sạn Hồng Gia Trạch bị hại, dư đồ không cánh mà bay sự tình nói, Chu Nước Hưng Thịnh hơi suy nghĩ một chút, chuyện này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Khúc Hạ người nói dối, hoặc là trong khách sạn có một người khác đem dư đồ ẩn giấu. Cốc Vũ mặt bá chợt nhìn, Chu Nước Hưng Thịnh chuyển hướng Khúc Hạ, các ngươi tại Quảng Ninh trong thành nhận nút bao lâu, phải chăng còn có cái khác đồng đảng? Khúc Hạ nói, 10 năm trước ta phụ mệnh đi vào Quảng Ninh, cư trú với Trung Võ Tử, thủ hạ có thể cung cấp thúc đẩy mật thám từ mấy tên phát triển thành mười mấy tên, ẩn nút với thành nội bên ngoài. Ngươi muốn biết bọn hắn đến tuột cùng là ai chăng, vậy liền không ứng đối ta như vậy thô lỗ. Thô lỗ mẹ ngươi cái chân. Chu Nước Hưng Thịnh tính tình nóng nảy, quả hương bồ đại thủ vung sắp nổi đến, nhất thời đem Khúc Hạ đánh cho mắt miệng méo nghiêng. Đây là một cái khác Triệu tiên sinh, Cốc Vũ nhìn xem Khúc Hạ tuổi trẻ mặt, lại nghĩ đến sớm đã chết đi kinh thành cố nhân. Bọn hắn tiếp nhận một hạng lâu dài nhiệm vụ, ly biệt quê hương, mai danh nhận tích, vì tham lam kẻ dạ tâm cùng ti tiện hiếu chiến người không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình, trà đạp người vô tội hạnh phúc. Cốc Vũ ngồi xổm xuống, Khúc Hạ, ngươi bây giờ thân hãm nhà tù, muốn sống mạng chỉ có một đường đi. Con đường này đã bày ở trước mặt ngươi thế nào tuyển ngươi nên rõ ràng. Khúc Hạ cười lạnh nói, ta phải cảm ơn ngươi hay sao? Ngươi nếu là một đầu thẳng thắn cương nghị hán tử, ta kính ngươi. Cốc Vũ cũng cười, nói ra nhưng lại có lưỡi lê sắc bén, nhưng ngươi rõ ràng chỉ là cái đồ hèn nhát, sẽ chỉ nút trong bóng tối làm chút thương thiên hại lý hoạt động, cả ngày bên trong không được căn bình, hoảng sợ như chó nhà có tang, làm chó liền muốn có làm chó bộ dáng, muốn học người đứng đấy, xương cốt lại là mềm, chỉ có thể quỳ, tâm không cam tình không nguyện, nhiều mệt mỏi a. Hắn phảng phất có thể xem thấu Khúc Hạ nội tâm. Chu Nước Hưng Thịnh giống nhìn người xa lạ đồng dạng nhìn xem Cốc Vũ, thầm nghĩ, tiểu tử này bình tố trầm mặc ít nói, há mồm lại giống hỏa pháo liên phát, thật nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Khúc Hạ hai con lỗ mũi mở ra, hô hấp thô trọng, hoán độc nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ lại bất vi sở động, hắn nhìn thẳng Khúc Hạ con mắt, đã biết mình tình cảnh, ta tin tưởng tiếp xuống nói chuyện nhất định có thể chủ và khách đều vui vẻ chính là không phải. Khúc Hạ cắn chặt hàm răng, hai má run run, muốn chút đầu lại không cam lòng. Chu Nước Hưng Thịnh nhếch miệng, lúc trước còn không cảm thấy thế nào, trải qua Cốc Vũ nhắc nhở, càng xem cái thằng này càng giống một con vô trường thanh thế chó ghẻ. Cốc Vũ lại nói, kia Quang Hải quân đến tột cùng là thế nào một chuyện, hắn coi là thật tới Liêu Đông. Khúc Hạ lần này rất là biết điều, Quang Hải quân mất tích sau, quân ta mật thám ra hết, các minh đệ tại Kim Châu vệ thám thính tin tức, từng nghe nơi đó thuyền viên nói chuyện phiếm lúc nhắc qua, cái kia thân hình hình dạng cùng Quang Hải quân hết lần này tới lần khác tương tự, cái này một đạo nhân mã cách thuyền đi tây phương, phương hướng chính là Liêu Đông. Bởi vậy chúng ta phán đoán thế tử vì tránh né quân ta truy sát, sớm đã trốn xa to lớn minh, những ngày qua tiềm phục tại Quảng Ninh, Liêu Dương các nơi mật thám rộng lục soát tin tức, nhưng cũng không có phát hiện người này tung tích. Các ngươi tại Đại Minh có bao nhiêu mật thám? Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Chu Nước Hưng Thịnh, Chu tướng quân sắc mặt thiết thanh, âm đến tựa như muốn chảy ra nước. Khúc Hạ lắc đầu, không biết, ta chỉ phụ trách tiếp thu cấp trên nhiệm vụ, đồng thời không tiếp đại giới hoàn thành nó. Rời đi doanh trướng sau, Chu Nước Hưng Thịnh cùng Cốc Vũ cùng nhau đi xoáy trướng, hướng Phan Tổng Hưu báo cáo trải qua. Phan Tổng Hưu cũng không ngờ tới Liêu Đông đã bị thẩm thấu thành cái sảng, trầm mặt nửa ngày không có lên tiếng, mở nhạt tia sáng hạ lão nhân tóc mai điểm bạc, thon gầy thân thể trên mặt đất ném kế tiếp thật sâu cái bóng. Cốc Vũ đáy lòng thở dài, nói khẽ, chiến sự nổ ra, song phương mật thám lẫn nhau có thẩm thấu, đây vốn là trong dự liệu. Dưới mắt quân ta ưu thế hiện với quân địch, địch nhân vô luận thế nào tập kích quấy rối, đối chiến trận xu thế đã rất khó nghi chuyển. Căn cứ Khúc Hạ bàn giao tối thiểu có thể chứng minh mấy món sự tình. Một, Quang Hải quân chưa rơi vào tay địch. Chu Nước Hưng Thịnh hai mắt tỏa sáng, đúng a. Nếu không kia họ Khúc cần gì phải bốn phía tìm hiểu Quang Hải quân tin tức. Cấp Vũ lại nói, hai, Quang Hải quân chưa hẳn liền tại Quảng Ninh phụ cận. Ừm. Chu Nước Hưng Thịnh vặn chặt lông mày, Na Khúc Hạ nói dối. Chưa hẳn, Cấp Vũ trầm ngâm nói, ta chỉ là hoài nghi thế tử động cơ, nếu như hắn sinh mệnh nhận uy hiếp, đang chạy trốn tới Đại Minh cảnh nội về sau, nơi đây cũng không chiến hỏa độc hại, vậy hắn phải làm nhất chính là liên hệ nơi đó nha môn hoặc là vệ sở, lui một bước giảng, cho dù hắn không tín nhiệm đường tướng sĩ, như vậy hắn đỏ ngang mà đến, có thể nhất mang đến cho hắn an toàn nên ai. Chu Nước Hưng Thịnh bật thốt lên, Lý Thành Lương. Thế nhưng là, Lý tướng quân không phải là đi tiền tuyến sao? Mắt hắn híp lại, chẳng lẽ thế tử cùng Lý tướng quân có thủ? Cốc Vũ cười cười, vậy hắn cần gì phải đến Liêu Đông đâu? Chu Nước Hưng Thịnh vỗ vỗ đầu, tiểu cốc, ngươi thuộc con quay sao, ta muốn bị ngươi con choáng. Phan Phòng Hưu khó được lộ ra tiểu dung, Na Khúc Hạ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, không thể phân biệt tin tức là thật hay giả, như hoàn toàn tin vào hắn, cũng chỉ sẽ đi theo cái mông của bọn hắn phía sau chạy. Tiểu cốc, ngươi thế nhưng là có ý nghĩ. Chương 1253, Kim Châu vệ chương 1253, Kim Châu vệ Cốc Vũ gật gật đầu, ta muốn đi một chuyến Kim Châu vệ. Có cần phải sao? Chu Nước Hưng Thịnh có chút xem thường. Cốc Vũ nói, Kim Châu vệ là trước mắt biết nhất là tin tức xác thực, ta chuẩn bị từ nơi đó tra được. Thân thể của ngươi chịu được sao? Phan Phòng Hữu nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ rủ xuống mí mắt, làm phiền đại nhân quan tâm, bản án một ngày không có phá, ta lương tâm khó có thể bình an. Hắn tựa hồ muốn nói Quang Hải quân bản án, nhưng lại có ám chỉ gì khác, hắn tin tưởng Phan Tổng Hữu nghe hiểu được. Đi thôi, khó khăn có manh mối, lấy tính tình của ngươi không tra cái tra ra manh mối là quyết định không sẽ bỏ qua. Phan Tổng Hữu thản nhiên nói, cũng không biết hắn đến tột cùng phải chăng nghe được Cốc Vũ tâm tư. Bất quá Cốc Vũ cũng lời lại đoán, chắp tay lui ra ngoài. Phan Tổng Hữu ngẩng đầu, ánh mắt đuổi theo Cốc Vũ bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất trong bóng đêm. Chờ Cốc Vũ trở lại doanh trướng lúc, trong trướng đã không có mưa ai. Hắn quay đầu nhìn một chút, vừa gặp Thạch Vân từ doanh trướng sau vội vàng mà đến, liếc nhìn Cốc Vũ, liền hướng hắn vẫy tay, gọi hắn tiến vào màn, tự mình cho Cốc Vũ thay thuốc. Cốc Vũ nói, đêm hôm khuya khoắt các ngươi còn không nghỉ ngơi, ngày mai liền muốn xuất phát, tốt vài thứ muốn thu thập. Thạch Vân động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, đem Cốc Vũ trên cánh tay băng vải giải, da thịt đều đốt lên hạnh thời tiết tốt rất lạnh, nếu không dậy sớm ngủ đau nhức, tiểu Cốc à, chúng ta chẳng nhiều sao liều mạng có được hay không? Thiên hạ chuyện không công bình nhiều, ngươi có thể quản được một kiện, hai kiện, còn có thể đem tất cả đều quản tới sao? Cốc Vũ không lên tiếng. Thạch Vân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nhấn mạnh, ngươi cũng quản được không? Có sợ hay không? Có một ngày cuối cùng rồi sẽ đá trúng thiết bản, ngay cả chính ngươi cũng thua tiền. Cốc Vũ trong lòng hơi động, ngươi muốn nói cái gì? Hắn bỗng nhiên ý thức được Thạch Vân tựa hồ có ý riêng. Ta muốn nói là, Thạch Vân ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi liền đừng có chạy lung tung, có ta cái này thần y trông coi ngươi, tính tâm điều dưỡng 10 ngày nửa tháng, miễn cho rơi xuống sau di chứng. Cốc Vũ gãi đầu một cái, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi Kim Châu vệ. Mẹ nhà hắn, Thạch Vân tức giận đến một bàn tay đập vào Cốc Vũ trên trán. Ngươi thật đúng là cái cương cân thiết cốt hán tử, như thế dày vò xuống dưới qua không được 30 tuổi, ngươi liền có thể đã được như nguyện nằm ở trên giường, bình yên vượt qua ngươi nửa đời sau. Cốc Vũ cố nén đau không dám lên tiếng, Thạch Vân hô hô thở hổn hển, tiểu cốc, thúc khuyên ngươi một câu, đừng quá đề cao bản thân. Nếu như ngươi rời đi Đại Minh vẫn là cái kia Đại Minh, đối với những cái kia chân chính quan tâm ngươi người tới nói lại là vĩnh cửu đau xót. Cốc Vũ trầm mặc hồi lâu mới nói, thúc, ta nhớ kỹ. Thạch Vân nhìn trước mắt trung thực thiếu niên, trên đầu của hắn lông tóc bị hỏa liệu đến quanh co khúc khuỷu, lông mày cũng tiêu hủy nửa bên, trần trụi bên ngoài trên thân thể không phải vết đao chính là bỏng, toàn thân trên dưới lại không có cái sạch sẽ địa phương. Nhưng ánh mắt của hắn từ hai người nhận biết ngày lên liền chưa bao giờ thay đổi, ôn hòa, e lệ, nếu như ngươi nguyện ý bỏ chút thời gian, liền có thể xuyên thấu qua tầng này biểu tượng nhìn thấy hắn đáy mắt kiên định. Thạch Vân cái mũi có chút chua, tại Cốc Vũ trên trán vỗ nhẹ nhẹ một cái, "Hôm nay." Cốc Vũ liên tục không ngừng đứng người lên, hướng Thạch Vân trịnh trọng nói, "Ta sẽ bình an trở về, mẹ ta cho ta coi số mạng." 30 tuổi có thể làm đại quan. Xe lăn tướng quân sao? Thạch Vân đem chính mình nói cười. Cốc Vũ cũng cười, thúc, ta cũng là cái phàm nhân, bị đánh cũng đau uống nhiều quá cũng nôn, gặp được nguy hiểm ta lại đến trốn tránh đâu, dương lên trên cánh tay mới đổi băng vải, cứng hơn nữa hán tử băng vải cũng phải hệ nơ con bướm đúng hay không? Chắc tay, bước nhanh đi ra doanh trướng. Thạch Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, nói lầm bầm, tiểu tử này đánh cái gì bí hiểm đâu. Cốc Vũ một chân bước vào doanh trướng, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Bành Vũ mấy người vội vàng hấp tấp chạy tới, Cốc Vũ nhìn ở trong mắt, trong lòng lộ bộ nhất thanh. Mạnh Vũ cùng Lưu Đại Lực dẫn theo bao lớn bao nhỏ, Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Lao Trượng đi chậm rãi chút, trong tay cũng thu gom hành lý, mấy người đi vào trong trướng đem bao phục vứt trên mặt đất, Cốc Vũ cảm thấy có mấy phần quen mặt, cẩn thận nghĩ nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, đây là Ngưu đại ca di vật của bọn hắn.
Vâng, Bành Vũ từ trong ngực lấy ra một cái túi đưa tới, nhưng ngươi nên chú ý chính là cái này.
Cốc Vũ gặp kia túi vương vước, hai cái lớn chừng bàn tay, nắm trong tay chịu nặng giải khai đóng kín sau một sấp trang giấy rơi ra, Cốc Vũ chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt bá địa biến, dư đồ. Hắn từng tờ một nhanh chóng vượt qua, quả nhiên là Liêu Đông các vệ sở dư đồ, cũng ghi chép có kỹ càng thành phòng bố trí, cái này là từ đâu tìm tới?
Bành Vũ cắn răng nói, từ Phương Lạc tên kia trên thân tìm ra tới.
Hắn đem thứ này khe hở tại thiếp thân trong quần áo sấn ở giữa, cả ngày lưng ở sau lưng, chúng ta chính là có hỏa nhãn kim tinh cũng không phát hiện được.
Thế nào sẽ là hắn?
Cốc Vũ khó có thể tin nói.
Ta tự tay lục soát còn có thể là giả.
Bành Vũ tức giận đến hai mắt tóe lửa, đối với một cái hắn sớm đã coi là bằng hữu phản bội, hắn rất khó làm được tỉnh táo đối đãi.
Nào chỉ là hắn, Hồ Tiểu Ngọc cũng thở phì phò nói, nghĩ không ra cái thằng này dáng dấp tư tư văn văn, thủ đoạn càng như thế dơ bẩn.
Như đại lực rõ ràng mà nói, xuất sinh.
Cốc Vũ đầu góc hỗn loạn dỗ dành hắn đem kia túi nắm trong tay, các ngươi nhưng biết Hàn Minh Trường vì sao mất mạng?
Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này đồ bỏ dư đồ?
Hồ Tiểu Ngọc trợn tròn trong mắt.
Cốc Vũ gật gật đầu, cả đám tất cả đều mắt tròn váng.
Cốc Vũ thanh âm nghe giống nói mê, giết hắn người chính là tiềm phục tại Quảng Ninh trong thành uy tặc, đã bị chúng ta trừ tận gốc căn cứ người kia bằng dao, hắn sở dĩ chặn giết Hàn Minh Trường, chính là bởi vì nắm trong tay của hắn có Hồng Đại Ca vẽ dư đồ.
Khi đó ta còn đang hoài nghi, Hàn Minh Trường là như thế nào đạt được.
Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, nói cách khác Hàn Minh Trường đem chúng ta tác nhập Quảng Ninh thành đêm đó. Hắn đã xem chúng ta hành lý lật toàn bộ, trong lúc vô tình phát hiện dư đồ, bên cạnh hắn tôi tớ bên trong cất giấu kia bị tặc đồng đảng, tin tức từ đó liền đã tiết lộ ra ngoài.
Mà Lý Như Bách vì tiêu trừ chúng ta cảnh giác, liền đem bao phục lại trả lại, Phương Lạc trải qua chuyện này, không còn dám có sơ sẩy, lặng lẽ đem nội ý đổi, chính là nghị thiếp thân che chở, nào biết trên đường gặp người chặn giết, mà hết thể này kia bị tặc cũng không biết rõ tình hình, cho nên mới lựa chọn làm đường phố tập sát Hàn Minh Trương, liền là muốn tìm được dư đồ.
Như đại lực giật mình, 89/10.
Hồ Lao Trượng thở dài, muôn bản tính toán, không địch lại Lao Thiên ra một trò đùa. Có thể thấy được người hay là giữ khuôn phép tốt.
Trong tay hắn gấp siết chặt cái kia thanh để mà ăn cháo cầm hơi hồ cầm, ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một gõ, phát ra trầm thấp tê minh.
Trong doanh trướng trầm mặt xuống, qua nửa ngày Cốc Vũ mới nói, như đại ca bọn hắn mặc dù không có ở đây, nhưng mọi người đã quen biết một trận, kia di vật từ nên đưa về đến bọn hắn thân bên người thân, đại nhu ca, ngươi lại đem đồ vật tất kỹ.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ta phải cùng chư vị tạm biệt.
Chương 1254, bến tàu chương 1254, bến tàu Cốc Vũ hướng Bành Vũ mấy có người nói, ngày mai đại quân xuất phát, chư vị theo quân mà động. Đại Nưu ca cùng Bành Vũ cùng ta tại Triều Xì Ẩn hội hợp, Hồ lão trượng, nhỏ Ngọc cô nương, hai người các ngươi tận lực đợi đến rời xa nguy hiểm lúc lại rời đi, nếu như các ngươi vẫn là không yên lòng, Đại Nưu ca cùng Bành Vũ tự sẽ đem các ngươi đưa đến mục đích.
Ngươi muốn đi đâu đây?
Không đợi hắn nói xong, Bành Vũ ngắt lời nói,
Kim Châu vệ.
Cốc Vũ nói, chúng ta muốn tìm người cuối cùng nhất ra hiện ra tại đó.
Ta cũng đi.
Bành Vũ nói,
còn có ta.
Nưu đại lực cũng nói.
Cốc Vũ không chút do dự nói, không được đi, quên Hồ lão trượng cùng nhỏ Ngọc cô nương cần muốn các ngươi chiếu cố sao?
Bành Vũ nói, giao cho người khác là được.
Ta không yên lòng.
Chính ngươi đi chúng ta liền yên tâm sao?
Cốc Vũ buồn rầu gãi gãi đầu, ta có Chu tướng quân lệnh bài, lại có Kim Châu vệ tướng sĩ hiệp trợ, chỗ nào cần như vậy nhiều người, các ngươi an sinh tại trong doanh đợi.
Ta cùng ngươi đi.
Nói chuyện chính là Hồ Tiểu Ngọc.
Mấy người ngậm miệng lại, cùng nhau đem mắt thấy hướng Hồ Tiểu Ngọc, Hồ Tiểu Ngọc hai má bay lên đỏ ửng, ta tất nhiên là muốn đi.
Bành Vũ cười lạnh nói, ngươi sẽ quyền cước.
Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu.
Bành Vũ lại nói, ngươi sẽ dùng đao.
Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, nàng ý thức được Bành Vũ đang gây hấn với.
Bành Vũ lại xuống một thành, kia nhỏ Ngọc cô nương tất nhiên là biết cưỡi ngựa rồi.
Hồ Tiểu Ngọc lần nữa lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cùng A gia xuất thân Kim Châu, nơi đó là nhà của chúng ta.
Bành Vũ tiếu dung cứng ở trên mặt, như đại lực nết nết miệng, muốn cười không dám cười.
Hồ Tiểu Ngọc nói, ta mặc dù sẽ không quyền cước, sẽ không dùng đao, càng không biết cưỡi ngựa, tiếu dung sẽ không biến mất, chỉ là từ Bành Vũ trên mặt đổi được Hồ Tiểu Ngọc trên mặt, nhưng nói lên Kim Châu một ngọn cây cỏ, không ai so ta quen thuộc hơn.
Cốc Vũ ho nhẹ nhất thanh, cho cuộc tỷ thí này kết luận, ta chuyến này lên đường vào cảng, thuận tiện làm việc, mang theo các ngươi ngược lại là vương hữu, ai cũng không cho phép đi theo.
Sáng sớm ngày thứ hai, tướng sĩ ăn cơm xong, đại quân đúng giờ xuất phát.
Một chiếc xe ngựa lái rời đội ngũ, như đại lực đội bằng xe, trong xe ngồi Cốc Vũ, Bành Vũ, Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ lão trượng. Hồ Tiểu Ngọc từ trên cửa sổ xe a ra một ngụm bạch khí, rụt đầu về, chúng ta đi chỗ nào?
Cốc Vũ quanh tay, giống như ngủ thiết đi.
Hồ Tiểu Ngọc nói lầm bầm, lòng dạ hẹp hỏi.
Bành Vũ hì hì cười một tiếng, cũng không phải sao.
Cốc Vũ mở mắt ra, tại hốt của hắn bên trên hung hăng đập một cái, Bành Vũ ôi một tiếng hét thảm, ôm đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng là không dám hoàn thủ.
Hồ lao trượng cười nói, nhỏ Cốc bộ đầu, các ngươi làm việc, chúng ta về nhà, mọi người chỉ là tiện đường, ngươi như vậy nghĩ có phải hay không thư thái nhiều.
Cốc Vũ cười khổ nói, Hồ lao trượng, lần này đi khả năng gặp được không tưởng tượng được phiền phức, để các ngươi gặp thai bay vạ gió, tại hạ thực sự băn khoăn.
Hồ lao trượng tiếu dung thú liễm, ngươi đối với chúng ta tốt, chúng ta há lại sẽ không biết, nếu ngươi đi chính là nơi khác, chúng ta cũng liền ứng. Nhưng Tiêu Kim Châu ta cùng Tiểu Ngọc sinh trưởng ở địa phương, biết rõ ngươi gặp nguy hiểm lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đây không phải là bằng hữu gây nên.
Cốc Vũ có chút cảm động, Hồ Tiểu Ngọc chen lời nói, nếu như nói thiên hạ này còn có an toàn chỗ, còn có so trong nhà rõ ràng hơn chỉ toàn địa phương sao?
Nhỏ Cốc bộ đầu, chúng ta cũng là có tư tâm nhưng không tồn tại ai thiếu ai,
nhận nói thật lên, chúng ta còn có thể lưu đến tính mệnh nói chuyện của ngươi, toàn bộ nhờ mấy vị to lớn bảo hộ. Cốc Vũ bất đắc dĩ nói, ta tại Kim Châu vệ nhân địa lưỡng sinh, sợ khó đảm bảo hai vị chu toàn. Hồ Tiểu Ngọc đống nhiên cười cười, có thiên hạ đệ nhất bộ khoái bảo hộ, chúng ta không cần lo lắng. Cốc Vũ giật mình, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc nói, nhỏ cốc bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh, trong quân doanh cái nào không biết cái nào không hiểu. Trên bến tàu tinh kỳ pháp phối, thân mang các thức phục sức đám người tại thuyền bờ hai bên lui tới bốn ba, ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Cốc Vũ thân thăm dò Thuận Thiên phủ xuất cụ quan bằng lộ dẫn, Phan Tổng Hưu ghi mục tín phiếu cùng Chu Nước Hưng thịnh lệnh bài thuận lợi lên một chiếc vận lương thuyền, rời đi bến cảng sau Bành Vũ cùng Cốc Vũ trốn ở trong khoang thuyền lẫn nhau thoa thuốc, lúc này mới trèo lên bong tàu. Hồ Lao Trượng cùng Hồ Tiểu Ngọc đón gió mà đứng, nhìn qua trong sương mù dày đặc mặt nước nhỏ giọng nói cái gì, Như Đại Lực đứng tại hai người một bên, hai tay nắm thật chặt cột buồm. Bành Vũ đi tới, tại hắn đầu vai đập một cái, "Lại Như Ca, ngươi không có ngồi qua thuyền sao?" Như Đại Lực biểu lộ cứng đờ lắc đầu, Bành Vũ nói, "Thân thể thuận gợn sóng chập trùng sức lực đi, đường vận lấy tới." Cốc Vũ tính tính mà nhìn xem Bành Vũ, nghĩ đến tại Kim Lăng trở về kinh kia trên chiếc thuyền, Bành Vũ vẫn là cái ngây thơ tiểu tử, mà trước mắt hắn đã trở thành một cái có đảm đương nam tử hán. Hắn dùng một loại vui mừng ánh mắt đánh giá Bành Vũ, cũng chính là trong chớp nhoáng này để hắn phát giác được mình giàn mua. Hồ Tiểu Ngọc quay đầu nhìn xem hắn, nhỏ cốc bộ đầu, trưởng quỹ vẫn là không có tin tức sao? Làm duy nhất còn chưa truy tung tới tâm tích trưởng quỹ sinh tử dẫn động tới một lòng của mọi người. Cốc Vũ biểu lộ ảm đạm, chậm rãi lắc đầu, đại quân xuất phát thời khắc, Chu tướng quân bất đắc dĩ đem tìm người tướng sĩ triệu hồi, hết hạn hôm nay sáng sớm, trưởng quỹ vẫn tung tích không rõ, qua nửa ngày lại nói, hắn làm người cơ cảnh, chắc hẳn chỉ là trốn đi. Nếu có duyên phận, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Hồ Tiểu Ngọc thở dài, biểu lộ buồn vô cớ, hôm đó Khánh Sinh Yến trừ ngươi ở ngoài những người khác ở đây, trưởng quỹ làm tràn đầy một bàn, hắn nói chúng ta trở về từ coi chết, lẽ ra ăn mừng một phen, không nghĩ tới trong nháy mắt liền nhạc hết người đi. Cốc Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên mặt nước, Hồ Tiểu Ngọc nói, chuyện này đến đây chấm dứt sao? Cốc Vũ sắc mặt dữ tợn, nửa ngày im lặng. Hồ Tiểu Ngọc ôn nhu nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ta tin tưởng lão thiên gia sẽ cho chúng ta một kết quả. Cốc Vũ, ta cùng A gia hành tẩu giang hồ, chưa từng làm lấy trứng chọi với đá sự tình, chỉ có như thế mới có thể sống sót. Cốc Vũ khẽ giật mình, nàng cùng Thạch Vân không có sai biệt, không khỏi cười khổ một tiếng, ta chưa hề đem mình coi như thật đầu, ngươi chớ muốn lo lắng. Hồ Tiểu Ngọc vỗ vỗ đầu vai của hắn, định nói, yên tâm đi, thật muốn xảy ra chuyện, ta tới cứu ngươi. Lương thuyền sáng đi chiều đến, nhập cảng lúc bóng đêm đã sâu. Cốc Vũ bọn người rời đi bến tàu, chỉ gặp xung quanh hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại ngang eo sâu, nhưng không thấy có dãy đặc rừng cây. Gần biển một cái khách sạn, trước cửa treo hai ngọn khí tử phong đăng, theo gió đêm rêu rao. Vành Vũ tiến lên kêu cửa, một hỏa kế đá lấy dép lê mở cửa, ngoài cửa gió lạnh để hắn rụt cổ một cái. Vành Vũ một đoàn người ngư quán mà vào, mở ba gian phòng, Cốc Vũ ba cái chen một trường giường chung, Hồ Lao Trượng cùng Hồ Tiểu Ngọc cắt ở mở gian. Như Đại Lực móc ra lương khô, ba người thích hợp ăn, Vành Vũ tại trên miệng lau lau, lão hổ gặm trời không thể nào ngậm ăn, chúng ta nên từ nơi nào trà được đâu. Cốc Vũ miệng đầy lương khô, nghẹn đến khó chịu, miễn cưỡng nuốt xuống mới khó khăn nói, liền từ nơi này trà. Chương 1255, thẩm vấn ban đêm. Chương 1255, thẩm vấn ban đêm. Hàn phong gào thét, khoảng cách bến tàu một tiễn chi địa có mấy nhà đơn sơ ăn tứ, tiệm tạp hóa, gần biển có một cái khách sạn, làm đều là bến tàu sinh ý. Khách sạn này trước sau bất quá hơn 10 gian phòng, bức tường đã bị gió biển ăn mòn, pha tạp không chịu nổi, theo cuối cùng nhất ba ngọn đèn dập tắt, trong khách sạn lâm vào yên tĩnh, chỉ có sóng biển không ngừng với thai, thúc người ngủ. Hỏa kế trong giấc mộng bị đánh thức, miệng bên trong tốt tốt thì thầm phát tiết bất mãn, đi đến hỏa lô bên cạnh tại lòng lò bên trong thêm một cây mới củi, xoay người nằm ở trên giường, chui vào nặng nề chăn mền, chỉ một lúc sau đủ rũ được kích, hỏa kế ngáp một cái, chợt thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, dọa đến hắn giật mình, há mồm muốn la, bóng người kia lẻn đến phụ cận, một quyền đảo tại hắn huyệt thái dương. Hỏa kế hai mắt lật một cái, nhất thời ngất đi. Dâm đãng gió biển từ bên thai thổi qua, hỏa kế chậm rãi tỉnh lại, mờ mịt mở ra hai mắt, trước mắt một thân ảnh hai tay ôm ngực, lạnh lùng đánh giá hắn, trong ngực một thanh cương đao lóe hàn quang. Hỏa kế rụt cổ một cái, lúc này mới phát hiện mình đã đặt mình vào tại vách đá, phía sau chính là mãnh liệt thủy triều. Sắc mặt hắn trắng bệch, hướng người áo đen kia nói, hảo hán gia tha mạng, tiểu nhân người không có đồng nào, còn muốn làm phiền ngài độc thủ, thực sự băn khoăn đây này. Cốc Vũ thân mang áo đen, mặt che miếng vải đen, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, thu cuống học nói, ta đối với ngươi tiền không có hứng thú, nghe nóng ngươi người. Gió biển thấu xương, thời gian qua một lát liền đem thân thể thổi đấu, hỏa kế thân lạnh tâm càng lạnh, đánh lấy run rẩy nói, cái gì người? Cốc Vũ nói, vài ngày trước trên bến tàu có phải hay không tới qua một đội nhân mã? Xem bộ dáng là từ trên chiến trường xuống tới Kim Châu vệ lâu dài không chiến sự, những người này hẳn là rất tốt nhận, ngươi làm chính là mở cửa sinh ý, dạng này một đạo nhân mã trải qua ngươi trước cửa, ngươi không phải không biết à. Hỏa kế vội vã suy tư, hai mắt tỏa sáng, hơn 10 ngày trước xác thực có dạng này một đạo nhân mã trải qua nơi đây, sợ là có vài trăm người, từng cái ăn mặc quần áo rách nát, tựa như mới từ trên chiến trường xuống tới. Cốc Vũ trong lòng nhảy một cái, vậy ngươi nhưng thấy rõ người đầu lĩnh dáng dấp cái gì bộ dáng? Hỏa kế lắc đầu, đội ngũ kia trùng trùng điệp điệp bụi đất tung bay, ta tránh cũng không kịp, cái nào có tâm tư xem người ta tướng mạo. Cốc Vũ lại nói, bọn hắn thế nhưng là từ bến tàu đi thuyền rời đi. Hỏa kế gật gật đầu, ngồi làm một chiếc quan thuyền, hướng tây đi. Quan thuyền. Cốc Vũ nhíu chặt lông mày, từ đâu tới quan thuyền? Tự nhiên là Kim Châu vệ thuyền. Hỏa kế cơ hồ không do dự, chúng ta Kim Châu năm đó từng chịu uy tặc quấy nhiễu, là lấy Kim Châu vệ sở không chỉ có bộ binh cẳng có thủy quân, người Mông Cổ tới chúng ta trên lục địa làm, uy tặc tới chúng ta mở ra thuyền ở trên biển làm, chưa từng có sợ qua. Mấy chiếc kia chiến thuyền lâu dài bỏ neo tại bến tàu, ta ngày ngày nhìn, hàng đêm nhìn, đâu còn có không nhận ra đạo lý. Hắn hút trượt lấy cái mũi, hảo hắn ra, ta biết liền như thế nhiều, chúng ta có phải hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện, không dối gần ngài, ta hiện tại ngoại trừ chỗ ấy, cái nào đều là cứng rắn. Cốc Vũ hé miệng cười cười, tấm hạ mặt khoát tay áo, lần này tha ngươi, cút đi. Kia hỏa kế như được đại xá, bò sắp nổi đến nhanh chân liền chạy. Cốc Vũ đem trên mặt miếng vải đen cởi xuống, nhìn qua kia hỏa kế bóng lưng biến mất, hướng bến tàu phương hướng nhìn một chút, nắm thật chặt trên người y phục, hướng bến tàu sờ lên. Trên bến tàu yên tĩnh, bên bờ thản neo lớn nhỏ thuyền. Đại Minh Đồ Quân Nhu chia làm vận chuyển đường bộ cùng vận tải đường thủy hai đường. Vận chuyển đường bộ từ Liêu Đông, Lữ Thuận Khẩu trèo đèo lội suối vận đến Vịt Lục Sông, lại đi vào hướng Xì Ẩn, vận tải đường thủy thì từ Lữ Thuận Khẩu thẳng đến Bình Ngưỡng, Vương Kinh các vùng, Kim Châu khoảng cách Lữ Thuận Khẩu không hơn 100 dặm hơn địa, ven đường đồng thời mở ra hơn 10 bến cảng, gánh chịu chuyển vận chức năng, lấy chia sẻ Lữ Thuận Khẩu áp lực, là lấy trên bến tàu tình kỳ pháp phối, thả neo to to nhỏ nhỏ thuyền. Cốc Vũ thân ảnh dưới ánh trang điểm hộ hạ nhanh chóng xuyên thẳng qua, lặng lẽ sờ về phía góc đông nam binh doanh. Còn không đợi tới gần, doanh cửa mở ra, một đoàn người ngư quán mà ra, người đứng trước đó vóc người cao lớn, cầm trong tay bó đuốc, nên gió thổi qua ngọn lửa tùy ý đong đưa, hắn nắm chặt cổ áo, hướng sau nói, các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến. Có. Phía sau binh sĩ tể thành đứng hòa. Cốc Vũ nút trong bóng tối đến, bọn này lính tuần tra đinh ước chừng hơn 20 người, từng cái đỉnh nón trụ quăng giáp, cầm trong tay lưỡi dao vừa quan sát bốn phía vùng ven lấy bờ biển đi xa. Kim Châu vệ rời xa chiến trường, nhưng để phòng xâm nghiêm, không bông lòng chút nào. Cốc Vũ hồi tưởng lại mấy người xuống thuyền thời điểm binh sĩ đồng dạng chặt chẽ để ra nghi vấn, bởi vậy có thể thấy được Kim Châu vệ tướng lĩnh ngự dưới có phương, hắn từ kinh thành cùng nhau đi tới, nhìn quen vệ sở võ bị lỏng, Kim Châu vệ nghiêm phòng tử thủ không khỏi khiến to lớn vì tán thưởng. Bất quá phần này tôn trọng dưới mắt lại trở thành Cốc Vũ thật sự bần dầu, hắn tựa tại một cái hòm gỗ sau, đông cứng hai tay dùng sức trà sát, thỉnh thoảng nhìn về phía binh doanh, giống một cái rất có kiên nhẫn thợ săn chờ đợi hắn con mồi. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, lính tuần tra đinh còn chưa trở về. Cốc Vũ vốn là thân thể suy yếu, thêm nữa bờ biển hàn phong lạnh buốt, thẳng hướng trong sân chui, thân thể không tự chủ được run rẩy, tay chân dần dần đã mất đi chi giác. Cốc Vũ trong lòng thất kinh, biết không thể lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới, hắn hai tay chống đỡ đầu gối đang muốn đứng dậy. Cửa doanh chợt mở ra, một nam tử hất lên áo đông cực nhanh hướng biển đê chạy tới. Cốc Vũ cắn răng, khẽ bước tiềm tung lặng lẽ sờ soạng đi lên. Nam tử kia đứng vững thân thể đem quần khởi, mặt hướng biển, cả thủy pháo tăng áp lực, một đầu cột nước phun tung tóe mà ra. Hắn đong đưa bờ mông, tại mặt nước vẽ vài vòng. Cốc Vũ sờ đến hắn phía sau hai tay mở ra, hiện lên hư bước vẽ tư thế. Cốc Vũ một cước giẫm tại tuyết động bên trên, phát ra không lớn không nhỏ tiếng vang, nhưng ở tĩnh mịch trong bóng đêm lại như buôn lôi chợt vang. Nam tử kia cứng đờ, đống nhiên quay đầu. Cốc Vũ chửi mắng nhất thanh, như viên hầu nhào tới. Nam tử kia quá sợ hãi, há mồm muốn la. Cốc Vũ năm ngón tay cùng nhau hóa trưởng làm đao, giữa cổ hắn đống nhiên hết thảy. Nam tử kêu to im bặt mà dừng, hắn miệng hà lớn, gian nan thở dốc, sắc mặt trong chốc lát đã thành màu đỏ tía. Cốc Vũ chìm khuỷu tay huy quyền mãnh kích bụng dưới, nam tử thống khổ ngã xuống đất. Cốc Vũ lòng ma ngày nấy, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm. Cắn răng giúp hắn đem quần nâng lên, kéo tới chỗ hẻo lánh, béo một thân bên trong. Nam tử kia ưm nhất thanh, hồi tỉnh lại. Cốc Vũ cương đao đã chống đỡ tại cần của hắn, muốn sống liền đừng lên tiếng. Nam tử gặp người này một thân hắc, mặt nạ miếng vải đen, che lại tướng mạo, chỉ có hai con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình, nhất thời cả người nổi da gà lên, run rẩy gật đầu. Cốc Vũ thấp giọng, hơn 10 ngày trước hướng Xỉ Ẩn thế tử Quang Hải quân rời đi bên tàu, ngươi cũng đã biết. Nam tử lắc đầu, cần cổ mắt lạnh, cương đao đâm rách da thịt. Ta chỗ nào nhận biết cái gì Quang Hải quân, nam tử trên mặt sợ hãi, âm điệu bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, bất quá kia cái thời gian thật có một đạo nhân mã đi thuyền rời đi, xem thấu lấy là ta Đại Minh tướng sĩ, lại không phải cái gì hướng Xỉ Ẩn người. Cốc Vũ lại nói, Kim Châu vệ ai đưa bọn hắn rời đi? Chuyện này ngươi tổng phải biết đi, không có các ngươi người, kia chiến thuyền làm mở không đi ra. Nam tử vừa muốn mở miệng, phía sau cách đó không xa đột nhiên chuyển đến nhất thanh hô, có tặc, bắt trộm. Chương 1256, người xa lạ chương 1256, người xa lạ. Cốc Vũ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp bó đuốc một chi tiếp lấy một chi sáng lên, lúc trước kia đội tuần tra giết trở về. Bại lộ. Cốc Vũ đang muốn đứng dậy, lại phát hiện kia đội tuần tra chuyển cái phương hướng, hò hét hướng bắc mà đi. Cốc Vũ lập tức không kịp suy nghĩ nhiều, trong tay cương đao chưa đưa, máu tươi thuận nam tử kia cái cổ chảy xuống. Cốc Vũ hai mắt trừng trừng, nói: Nam tử kia dọa đến lông tơ loé sáng, Kim Châu vệ chỉ huy làm lữ mộc thạc. Đắc tội. Cốc Vũ cổ tay khẽ đảo, sống đao tại nam tử cái chán mãnh lực một đập, nam tử hai mắt lật một cái, ngất đi. Trong binh doanh một trận sơn hô hải khiếu, xoáy như gió xông ra mấy quân tốt. Đèn lửa mùa thu đem chống ra đêm đen như mực, trên bến tàu lập tức sáng như ban ngày. Cốc Vũ thấy tình thế không ổn, thấp lấy thân thể dọc theo bên bờ nhanh chóng chạy tới. Chạy không bao xa liền thấy phía trước một đội nhân mã nhanh như điện chớp chạy đến. Cốc Vũ lăn khỏi chỗ, giấu đến một chiếc thuyền gỗ sau. Kia thuyền gỗ lâu năm thiếu tu sửa, kéo tới trên bờ liền lại không người hỏi thăm. Cốc Vũ thò đầu ra, chỉ gặp bó đuốc như du long, nương theo lấy binh sĩ lớn tiếng hô quát di chuyển nhanh chóng. Một lát sau liền nghe được đánh lẫn nhau âm thanh truyền đến, binh sĩ một bên cao giọng cảnh báo, vừa nói, nột kia tặc gốc, biết nơi này là cái gì địa phương sao? Tranh thủ thời gian bỏ binh khí xuống, nhanh chóng đầu hàng. Trả lời hắn là đối phương đối diện một đao. Binh sĩ khí cực bại phôi mà nói, vây quanh chớ để cái thằng này chạy. Lý Lao Tứ, ngươi mang một đội người, nhìn xem cái thằng này còn có hay không đồng bọn. Cốc Vũ trong lòng kinh nghi không chừng, xem ra muốn điều tra bến tàu bí mật không chỉ hắn một cái, cũng không biết vị kia là cái gì địa vị. Hiển nhiên binh sĩ như lang như hổ, không cần thời gian qua một lát liền sẽ phát hiện mình. Hắn nhìn hai bên một chút, gặp phương hướng tây bắc mấy trượng bên ngoài có một mảnh bụi cỏ dại, cắn răng lặng lẽ sờ lên. Đoạn đường này cũng không có cùng binh sĩ tao ngộ, kia bụi cỏ dại sâu có thể đụng eo, Cốc Vũ một cước bước vào, còn chưa kịp may mắn, liền nghe cách đó không xa một trận người hô ngựa hí, đúng là hướng về hắn tới, doa đến hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Nhưng gặp một nam tử bước đi như bay thẳng đến bụi cỏ dại mà đến, phía sau binh sĩ giơ cao bó đuốc theo đuổi không bỏ. Cốc Vũ nhịn không được thấp giọng chửi mắng, cầu nóng trông tên kia cách mình xa một chút mới tốt, may mà Lao Thiên nghe được tiếng lòng của hắn, nam tử kia chạy như gió, tiến lên phương hướng chính là Cốc Vũ chỗ ẩn thân. Cốc Vũ khóc không ra nước mắt, đành phải cúi thấp người, tay phải nắm chặt chuôi đao. Nam tử kia chạy đến phụ cận, một cái bước xa chui đi vào, chạy hai bước chợt phát hiện trong bụi cỏ Cốc Vũ, dọa đến hắn nhảy lên cao ba thước, "Ma ơi." Hai người ánh mắt đụng một cái, Cốc Vũ đã có thể thấy rõ người kia tướng mạo, người này ước chừng 30 tuổi, dáng dấp phương diện quát miệng, lưng hùm vai gấu, hắn dựng thẳng lên ngón tay đặt ở phần môi, hướng bắc chỉ. Nam tử kia hiểu ý gật đầu, quả nhiên gãy mà hướng bắc, cùng lúc đó lên tiếng hô to, "Trong bụi cỏ còn có một cái, bằng cái gì chỉ bắt lão tử?" "Mẹ nhà hắn." Cốc Vũ tức giận đến giận sôi lên, đang nhảy người lên hướng nam chạy tới. Binh sĩ cũng bị giật nảy mình, kinh ngạc ở giữa đã nghe đến tự thân sau chỉ lệnh, "Các ngươi hướng bắc truy, cái này thổ con chuột giao cho ta." Binh sĩ một phân thành hai, một đội truy hướng kia mặt chữa điền hắn tử, một đội thì theo tại Cốc Vũ phía sau bám đuôi đuổi theo. Phía nam là một đống đá ngầm, xuyên qua đá ngầm liền có thể thoát đi bến tàu. Cốc Vũ chạy chân sau cùng đánh đòn trứng, ngực bụng lửa nóng làm cho hắn cái chán đầy mồ hôi, mắt thấy kia đá ngầm đống đã gần trong gang tấc, đâm nghiêng bên trong một đội nhân mã đoạn ra, phong bế lúc nào đi đường, một người cầm đầu lên tiếng hét lớn, "Tặc ư, bồi quần của ta, hướng chỗ nào trốn?" Chính là lúc trước bị Cốc Vũ chế trụ tên kia binh sĩ. Cứu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, nam tử hai mắt xích hồng, thế như hồ điên, trường thương trong tay nhoáng một cái thẳng đến Cốc Vũ mặt. Cốc Vũ vô tâm ham chiến, gãy mà chính đông, trước mặt không che không đậy, bầu trời biển rộng, chính là mênh mông vô bờ biển cả. Binh sĩ gào thét lên cùng nhau hướng bên bờ bỏ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cốc Vũ hét lớn một tiếng, lòng bàn chân phát lực, như một viên ra khỏi nòng đạn pháo đánh tới hướng mặt biển. Bành! Cốc Vũ thân ảnh tại bọt nước bên trong lóe lên, lập tức mất tung ảnh. Đám binh sĩ đuổi tới phụ cận, tại bên bờ đồng loạt thu lại bước chân, hai mặt nhìn nhau, một tân binh kinh ngạc nhìn nói, "Người này điên rồi hay sao?" Không có người trả lời hắn, mặt nước tại ánh lửa chiếu rọi hạ bảy biển ra ôn nhu màu vỏ quýt, nhưng tất cả mọi người biết dưới mặt nước rét lạnh thấu xương, không có cái nào có tự tin có thể từ hoàn cảnh như vậy leo ra. Một mảnh bãi bùn, sóng biển vừa đi vừa về cọ rửa. Cốc Vũ khó khăn chuyển động bước chân, đưa trong tay cương đao xem như quả trượng, nhấc chân, đặt chân, mỗi cái động tác hoàn thành đến chậm chạp mà máy móc, nhanh chóng mất ấm để hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân không bị khống chế run rẩy, hắn đã không cảm giác được lạnh nóng giới hạn, hai thai ông tác hưởng, trước mắt lúc sáng lúc tối. Trong lòng của hắn hoảng hốt, biết sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa, trước mắt lại là một mảnh bụi cỏ dại, hắn cấp tốc tởi sạch trên người y phục, không mảnh vải che thân nằm tại trong bụi cỏ, hắn quật mình đứng người dậy, bờ môi bên trong há miệng run rẩy đọc lấy, ý thức ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rời xa hắn, hắn dần dần lâm vào hôn mê. Trong mông lung chợt thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái, Cốc Vũ cố gắng mở mắt ra, là Hồ Tiểu Ngọc. Cốc Vũ sợ ngây người, ngươi sao tới? Hồ Tiểu Ngọc xanh mặt, cởi áo đông đóng trên người Cốc Vũ, hai tay tại bên môi thổi, đặt ở Cốc Vũ giữa ngực bụng nhanh chóng xoa động, Cốc Vũ rên rỉ thống khổ nhất thanh, Hồ Tiểu Ngọc làm như không thấy, hai tay xoa đến nhanh chóng, không lâu sau trong lòng bàn tay lửa nóng, da tinh tế một tầng mồ hôi. Mà Cốc Vũ răng khanh khách rung động, trên mặt thống khổ cũng không có chút nào làm dịu, Hồ Tiểu Ngọc ngừng tay, kinh ngạc nhìn Cốc Vũ, nàng đang giãy giụa. Gió biển gào thét mà qua, đưa nàng phát hơi thổi lên. Hồ Tiểu Ngọc cắn chặt răng, đem trên người y phục từng kiện cởi, chật chân chùi mang cho nàng vô tận ý xấu hổ, cho dù bóng đêm thâm trầm, cũng làm nàng hai má ửng đỏ, chân tay luống cuống. Cốc Vũ ý thức càng ngày càng mơ hồ, mông lung ở giữa đông nhiên cảm thấy trên người áo đông bị kéo, ngay sau đó một bộ bóng loáng thân thể chui vào trong ngực của mình, nặng nghề áo đông đem hai người lần nữa bao vây lại. Trong ngực thân thể mang theo mê người lửa nóng, bản năng cầu sinh để Cốc Vũ vô ý thức ôm chặt Hồ Tiểu Ngọc, cố gắng hấp thu đối phương truyền thâu ấm áp. Hồ Tiểu Ngọc đầu chôn ở Cốc Vũ hông vai bên trong, eo thon chi bị Cốc Vũ ôm đến ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng không nói một lời. Mặc thừa nhận. Trên đỉnh đầu đuổi có theo gió đông đưa, tiếng sóng biển từ Hồ Tiểu Ngọc bên thai dần dần đi xa, bốc biển từ biển cả chỗ sâu bị thổi lên. Ô, thâm trầm mà kéo dài, chống trải lại xa xôi, giống một bài quanh quẩn tại nàng trong trí nhớ đồng dao. Không biết qua bao lâu, Cốc Vũ mới chậm rãi tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra nhìn thấy trong ngực Hồ Tiểu Ngọc lúc, nhất thời dọa đến hồn bất phụ thể, sắc mặt bá đỏ lên, lên tiếng khụ khụ mà nói, "Cái này, đây là thế nào rồi?" Hồ Tiểu Ngọc chịu đựng ý xấu hổ từ trong ngực hắn bò lên, nhẹ chân nhẹ tay đem y phục mặc vào, đem giày nhất món kia áo đông ném cho hắn, nhỏ cốc bộ đầu, ngươi là thạch đầu, vẫn là trứng gà. Chương 1257, thế nào là hắn chương 1257, thế nào là hắn Cốc Vũ khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, buồn bã nói, khó khăn có manh mối, cũng không thể đoạn trong tay ta. Hồ Tiểu Ngọc mặt không thay đổi nói, không tiếc ném mạng. Cốc Vũ luôn cuống tay chân mặc lên áo đông, trên chiến trường hy sinh tính mệnh càng nhiều. Ta không nghĩ ra, đến tột cùng là cái gì bản án, có thể đem ngươi biến thành một người điên. Hồ Tiểu Ngọc vặn chặt lông mày, nếu như ta không nhìn thấy ngươi nửa đêm trộm lén đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Cốc Vũ, ta không hy vọng mình nỗ lực. Trả giá đắt cứu được chỉ là một cái ngay cả mình đều không thương tiếc đồng đốc. Cốc Vũ trầm mặc gật đầu, con mắt không dám nhìn Hồ Tiểu Ngọc, lắp bắp nói, kia,
cái kia,
mới. Hồ Tiểu Ngọc nghiêm mặt, núp ở trong tay áo hai tay thật chặt nắm chặt, giả bộ bình tĩnh nói, ta nói qua đương nguy hiểm tiến đến thời điểm sẽ cứu ngươi, tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết, mới vẹn vẹn vì cứu người, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Cốc Vũ trong lòng hổ thẹn, nhưng hắn cho không ra càng nhiều hứa hẹn. Hồ Tiểu Ngọc quay đầu, ngươi chỉ là tỉnh, cũng không phải là tốt, ban đêm có tội của ngươi thụ, trở về đi. Cốc Vũ đáp ứng nhất thanh, yên lặng đi theo Hồ Tiểu Ngọc phía sau, hai người lặng lẽ trèo lên đê biển, nhìn ra xa bến tàu kia một bên, chỉ gặp bờ biển đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Hai người tại chợ bóng đêm yểm hộ sờ nhập khách sạn, Hồ Tiểu Ngọc không nói một lời trở về phòng, Cốc Vũ trong bóng đêm đứng thẳng thật lâu, cuối cùng thở dài nhất thanh đi vào trong phòng mình. Vành Vũ cùng Lưu Đại Lực còn đang đợi tin tức của hắn, hai người xoay người ngồi dậy, ra sao? Xiêm ý của ngươi đâu? Vành Vũ gặp hắn toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện áo đông, hì hì cười một tiếng, thế nhưng là đụng tới nữ lưu manh rồi. Xéo đi. Cốc Vũ lườm hắn một cái, biến mất Hồ Tiểu Ngọc một tiết đêm nay thẩm vấn trong tiệm hỏa kế cùng sờ nhập bến tàu sự tình nói, Vành Vũ lúc này mới chợt hiểu nói, ta nói kia đối mặt hơn nửa đêm không ngủ được gây ra náo động ầm trời, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Lưu Đại Lực lại nhíu mày, nam tử kia đến tột cùng là ai? Cốc Vũ hoa mắt váng đầu bò lên giường, xoay người nằm xuống hữu khí vô lực nói, đêm tối thăm dò quân doanh có thể là cái gì hạng người lương thiện. Vành Vũ cười nói, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả mình cùng nhau mắng? Nửa ngày nghe không được Cốc Vũ trả lời, nguyên lai hắn đã ngủ thật say. Đêm nay quả nhiên như Hồ Tiểu Ngọc nói, Cốc Vũ thân thể một hồi như rơi vào hầm băng, một hồi phảng phất lại bị ném vào lò luyện đan, toàn thân như bị tiểu đao cắt chém, không có một chỗ không thương, càng hỏng bét chính là đầu mê man, tựa như đầy trời lan lộn, một khắc trước ruộng cạn nổ hành, sau một khắc cấp tốc rơi xuống, lại cứ hai cước từ đầu đến cuối dâm không đến an tâm chỗ. Lật qua lật lại, nửa mê nửa tỉnh, dày vò một đêm, thẳng đến trời sáng choang, Cốc Vũ mới có chút buồn ngủ, bên người tất tiếng sột soạt tốt, Lưu Đại Lực cùng Bành Vũ lần lượt tỉnh lại. Hắn khó khăn bò dậy, trong đầu một trận mê muội, lại năng nặng ngã lại đến trên giường, Bành Vũ gặp hắn hốc mắt hăm sâu, sắc mặt từng hồng, bờ môi được không không có một tia huyết sắc, ý thức được không ổn, ngươi thế nào rồi? Cốc Vũ nói, giúp ta rót cốc nước. Thanh âm khàn giọng càng chát chát, như là rách nát ống bể, làm cho chính hắn giật nảy mình. Bành Vũ rót cho hắn nước, đưa tay tại Cốc Vũ cái trán sờ một cái, nóng đến phòng tay, Bành Vũ rút tay trở về, phiền toái, cũng không biết nơi này nhưng có lang trung sao? Không được, Cốc Vũ lắc đầu, bến tàu binh sĩ thấy tận mắt ta vào nước, nếu là tìm kiếm khắp nơi lang trung, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Kia làm sao đây? Bành Vũ gấp gáp nói. Đang nói chuyện, Hồ Tiểu Ngọc ông cháu đi đến, nhìn thấy Cốc Vũ thảm trạng nhất thời ngẩn ra mắt, Hồ lão trượng cả kinh nói, hôm qua còn rất tốt, thế nào hôm nay biến thành cái bộ dáng này? Hồ Tiểu Ngọc đi đến Cốc Vũ trước mặt, đưa tay sờ sờ trán của hắn, không khỏi liễu mi đứng đấy, nặng nề mà hừ một tiếng. Cốc Vũ có tật giật mình, cố gắng gạt ra tiểu dung, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại cái rắm. Hồ Tiểu Ngọc mắt hạnh trợn lên. Bành Vũ nhìn một chút Cốc Vũ, lại nhìn một chút Hồ Tiểu Ngọc, con mắt đi lòng vòng, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Hồ Tiểu Ngọc chuyển hướng Lưu Đại Lực, "Đại Nưu ca, làm phiền ngươi đi hỏi một chút hòa kế, phụ cận khả năng thuê xe ngựa." Lưu Đại Lực đáp ứng nhất thanh bước nhanh đi, Bành Vũ sờ sờ cái bụng, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Chạy tới đại đường kêu ăn uống, dưa muối làm nóng cháo, mấy người tối hôm qua không có gặp phải giờ cơm, sớm đã đói đến bụng đói kêu vang, phong quyền tàn buôn ăn, Lưu Đại Lực lúc này cũng chạy về, khả xảo, đầu đông liền có một nhà cước lực đi, tiếp hàng đưa hàng nhiều lắm, trong tiệm chỉ có một chiếc xe ngựa, vị ta đoạt trước. Chúng người vui mừng, dạy Lưu Đại Lực dùng cơm, lúc này mới thu thập hành lý, Bành Vũ sẽ trướng, mấy người lên xe ngựa. Phu một tay, Hồ Tiểu Ngọc ôm một giường đệm chăn đi ra khách sạn. Bành Vũ vẩy màn chui ra, một cước dẫm tại càng xe bên trên, bao hàm sùng kính hướng Hồ Tiểu Ngọc dựng lên cái ngón cái, từ trong tay nàng tiếp nhận đệm chăn ôm vào toa xe, lại đem Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Lao Trượng nâng lên xe ngựa. Như cũ từ Lưu Đại Lực đánh xe, hắn đem roi ngựa trên không trung bung lên, phát ra một tiếng vang dọn, đi. Toa xe vách xe đơn bạc, cơ hồ không có cái gì trang trí, nhưng thắng ở rộng rãi. Hồ Tiểu Ngọc dùng kia giường chăn mềm đem Cốc Vũ bao khỏa chặt chẽ, giữ dằn mà nhìn xem hắn, Cốc Vũ toàn thân che phủ bánh trưng, ngươi là thế nào đem chăn mềm lừa gạt tới tay? Tự nhiên là tiền bạc mở đường, Hồ Tiểu Ngọc lườm hắn một cái, ta nói nhà chúng ta thiếu gia dễ hỏng cực kỳ, không thể để cho hắn cấn lấy cái mông. Bành Vũ vẹn màn cửa sổ ra, nhìn xem bến tàu tại tầm mắt bên trong dần dần đi xa. Mênh mông vô bờ biển cả cùng bầu trời nối thành một mảnh, trên mặt biển sóng cả mấy liệt, lấm ta lấm tấm thì là thuyền hàng, lương thuyền, ở bớt gió biển kẹp lấy mùi tanh đưa đến trước mặt, hắn quay đầu trở lại hướng Hồ Tiểu Ngọc nói, chúng ta là muốn đi Kim Châu thành sao? Du Lâm nhiều người phức tạp, nhỏ cấp bộ đầu bộ này Đức Hạnh có thể đi làm cái gì? Hồ Tiểu Ngọc trong lòng không cam lòng, tận dụng mọi thứ liền muốn nói móc Cốc Vũ hai câu, chúng ta đi 13 giảm bảo, nơi đó có thị trấn, khách điếm, an tứ, y quán, cái gì cần có đều có, cách Du Lâm cũng bất quá hơn 20 dặm. Du Lâm, Bành Vũ hồ nghi nói, chính là Kim Châu thành, Hồ Tiểu Ngọc giải thích nói, bởi vì vệ thành xung quanh cây du ung tùm mà gọi tên, chúng ta dân gian chính là như thế đều. Cốc Vũ hô hấp phí sức, hắn chịu đựng khó chịu nói, ta nhìn chúng ta vẫn là thẳng đến Kim Châu thành đi, ta lo lắng chậm thì sinh biến. Ngươi lo lắng nhiều chuyện, thế nào không lo lắng một chút mình? Hồ Tiểu Ngọc ngắt lời đạo, nhìn Cốc Vũ sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiểu thụy, trong lòng lại không khỏi mềm xuống tới. 13 dặm bảo liền tại quan đạo lân cận, chuyển cái ngoặt cũng bất quá dùng nhiều tầm gần nửa canh giờ. Chúng ta dạy làng trung hảo hảo nhìn một cái, đừng lưu lại mà bệnh, chậm trễ không đại sự của ngươi. như thế rất tốt. Cốc Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lưu Đại Lực dưới sự chỉ điểm của Hồ Tiểu Ngọc hướng bắc mà đi, sắp tới giữa trưa, xe ngựa rời quan đạo, đường đất bên trên đi ước chừng 2 dặm địa, người đi đường dần dần nhiều lên, con đường hai bên phòng ốc càng ngày càng dày đặc, lại đi không xa trước mắt phi thường náo nhiệt, nguyên lai đã đến 13 dặm bảo. Hồ Tiểu Ngọc vén lên màn tiệu, hướng Cốc Vũ giới thiệu nói, cái này 13 dặm bảo xa gần nghe tiếng, thương nhân tụ tập, không chỉ có hướng xỉ ẩn nhân sâm, lông trồn, còn có súc vật, thủy sản cũng ở chỗ này, giao dịch bên kia toa có cái tiệm cơm, liền đem mì cá làm chiêu bài, hương vị đẹp cực kỳ. Cốc Vũ bọc lấy chăn mền, thuận ngón tay của nàng nhìn lại, một bóng người tại trước xe ngựa thoáng một cái đã qua, Cốc Vũ giật mình, thế nào là hắn? Chương 1258, tương tự chương 1258, tương tự ngươi biết người kia. Bành Vũ chú ý tới Cốc Vũ dị dạng. Cốc Vũ lấy lại tinh thần, đêm qua đêm nhập bến tàu chính là người này. Bành Vũ vén màn cửa sổ lên nhìn một chút, gặp người kia cùng mấy tên nam tử hội hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện vài câu, xâm nhập trong đám người không thấy bóng dáng, chúng ta theo sau nhìn một cái. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, chớ có phức tạp. Xe ngựa dừng ở một gian y quán trước, lão lang chung cho Cốc Vũ bắt, lại dán tại trên lồng ngực của hắn nghe ngóng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngài thân thể này ngũ độc đều đủ, kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Đem Cốc Vũ an bài đến hậu viện đem nó áo thoát, trong phòng sinh lò sưởi, Cốc Vũ ngửa mặt chỉ lên trời nằm không chút nào cảm thấy rét lạnh, lão lang chung vừa dùng châm vừa nói, chỉ sợ muốn đem nuôi hơn tháng mới có thể khôi phục, còn như sẽ hay không lưu lại mà bệnh còn muốn hai chuyện, người trẻ tuổi, sao đến như thế không thương tiếc thân thể của mình. Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ. Cốc Vũ niết niết miệng, cũng may ta thể cốt cứng rắn, chịu được. Lão lang trung nghe được mày nhăn lại, lúc tuổi còn trẻ ỷ vào nội tình tốt có thể ngăn chặn bệnh, nhưng trở lớn tuổi thân thể suy yếu bệnh nhưng liền về tới tìm ngươi. Cốc Vũ không phản bắt được, qua nửa ngày mới biệt xuất một câu, ta hôm nay liền muốn rời khỏi, ngài nhân tâm kỳ hảo, hỗ trợ thì cái. Lão lang trung cười lạnh không chỉ, chính là thần tiên hạ phàm, cũng không thể nào cứu được ngươi cái này một thân tổn thương. Lão phu y thuật lơ lỏng, cũng không có bản sự kia. Nói mặc dù nói như thế, nhưng cái này lão lang trung thủ đoạn cao minh, chờ Cốc Vũ bỏ người lên đã cảm giác nhẹ nhanh hơn không ít, đầu não cũng thanh tỉnh nhiều. Cốc Vũ mừng rỡ như điên, đối lão nhân thiên ân và tạ. Lão lang trung khoát tay áo, những ngày này lây nhiễm gió rét nhiều hơn nữa, không thể không phòng. Ngươi cách khôi phục còn rất sớm, thân thể vốn là suy yếu, nhớ kỹ tránh đám người. Cốc Vũ khẽ giật mình, gần nhất bệnh rất nhiều người sao? Lão lang trung trầm ngâm nói, thời tiết đột nhiên lạnh, luôn luôn dậy người trở tay không kịp, bất quá những ngày này ngược lại là có không ít người thậm chí thương tới tim phổi, hô hấp ở giữa có nước âm, tình huống cùng ngươi tương tự, quả thực có chút dị thường. Nô, ngươi trẻ tuổi, ngươi nhưng từng rơi qua nước. Cốc Vũ giật mình, thề thốt phủ nhận nói, ta nóng lòng đi đường, phong tuyết trời cũng chưa từng trì hoãn, chỉ sợ là cóng đến hung ác. Lão lang trung nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không hỏi xuống dưới. Cốc Vũ đem y phục mặc vào, giữa bụng ung ung cục một trận vang, ngũ tạng miếu khởi sướng kháng nghị, hắn lung túng nuốt nuốt bụng. Lão lang trung khoát tay áo, đi thôi, bằng hữu của ngươi còn đang chờ đâu. Cốc Vũ nói cảm ơn, đẩy cửa đi ra ngoài. Vành Vũ đứng ở trong viện thăm dò nhìn xem, hướng Cốc Vũ khoát tay áo. Hồ Tiểu Ngọc mang theo Hồ Lao Trượng cùng Châu Đại Ca đi cá tươi quán dùng cơm, nàng đem Lộ Tuyến nói cho ta nghe, chúng ta hiện tại liền chạy tới. Cốc Vũ gật gật đầu, đi tới cửa lúc cách đó không xa trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, Cốc Vũ đột nhiên dừng bước lại. Bành Vũ hồ nghi nói, thế nào? Cốc Vũ trong miệng nói lẩm bẩm, cùng ta tương tự, cùng ta tương tự. Nô. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía phòng bệnh. Bành Vũ đối ánh mắt của hắn không thể quen thuộc hơn được, tay phải vô ý thức sờ về phía bên hông, có biến. Đi xem một chút. Cốc Vũ đè nén không được nội tâm hiếu kỳ. Hai người đẩy cửa đi vào phòng bệnh, trong phòng trưng bày 6 tấm giường bệnh, Cốc Vũ theo thứ tự nhìn sang, có lao nhân cũng có người tuổi trẻ. 6 người kia cũng quay đầu đánh giá cổng 2 tấm khuôn mặt xa lạ, trải qua ngắn ngủi trầm mặc, 4 người quay đầu lại, chỉ có 2 người vẫn duy trì cảnh giác, một người đàn ông tuổi trung niên, một tên khác thì là hải tử bộ dáng. Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, cười hì hì hướng kia người đàn ông tuổi trung niên đi đến, "Hầu đại ca, là ngươi sao? Có mấy ngày này không gặp." Trung niên nam tử kia sững sờ, "Ngươi nhận lầm người?" Hắn hình dung tiểu tụy, quần áo tả tơi, má trái có một đạo sâu sẹo. Bành Vũ ba chân bốn cẳng, chen đến 2 tấm giường bệnh ở giữa, tiến lên bắt lấy tay của người kia, "Thế nào sẽ nhận lầm đâu? 3 năm trước đây ngươi đến tìm lăng, vẫn là ta cứu cứu chiêu đánh ngươi, tiếp phòng yến bên trên ta ngồi tại ngươi đối diện, nhớ lại sao?" "Tiểu huynh đệ, ta nói ngươi nhận là người, ta không họ Hầu." Trung niên nam tử kia rút tay về, lạnh lùng thốt, "Hầu đại ca, cái này chính là của ngươi không phải?" Bành Vũ còn muốn sống ngủ ví, "Bành Vũ, vị đại ca kia xác thực không phải Hầu đại ca, ngươi nhận là người." Cốc Vũ đột nhiên lên tiếng đánh gãy Bành Vũ, hướng trung niên nam tử kia chắp tay, "Quay dậy, xin lỗi." "Không sao." Nam tử trung niên mặt không thay đổi nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ vây vây tay đem Bành Vũ gọi về, lần nữa nói xin lỗi sau đem Bành Vũ đẩy ra cửa. "Người kia có vấn đề, thế nào không dạy ta?" tiếp tục hỏi. Bành Vũ bất mãn nói, "Ngươi nhìn trên mặt hắn cái kia đạo sẹo nhiều do người, hơn phân nửa là cùng người đánh lẫn nhau bố trí, một điểm người tốt cái bóng cũng không nhìn thấy." Cốc Vũ sâu kín nói, "Ngươi lại hỏi tiếp chỉ sợ sau một khắc liền không có mệnh." "Nô, ngươi dọa ta đúng hay không?" Bành Vũ giật mình. Cốc Vũ nói, "Trung niên nam tử kia lân cận giường tiểu hỏa tử tại dưới gối đầu có dấu lợi khí, ngươi tra hỏi ngay miệng hắn đã sờ đến dưới gối, ngươi đem toàn bộ sau lưng hướng hắn, nếu là người ta đột nhiên xuất thủ, ngươi có thể lẫn mất rồi chứ?" Bành Vũ nghĩ nghĩ, sắc mặt lúc này thay đổi. Hai người đi tới cửa, Bành Vũ đột nhiên đem hắn ngăn lại, "Đây không phải là càng thêm nói rõ hai người có vấn đề sao, chúng ta liền đi thẳng một mạch sao?" Cốc Vũ tại hắn phía sau đẩy một cái, "Vậy nhân gia là xúc phạm luật pháp vẫn là đầu hàng địch bán nước rồi, một câu đem Bành Vũ đang hỏi, Cốc Vũ cười lắc đầu, không đói bụng sao, ta thế nhưng là bụng đói kêu vang, đừng nói mì cá, chính là chân bàn ta đều có thể nuốt vào bụng. Bành Vũ cũng cười, dịu lấy cánh tay của hắn, chúng ta lại nghèo, cũng không thể giáo sư phó gần gỗ. Tránh ra tránh ra. Một đội quan binh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, Bành Vũ ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác vô cùng, một thanh nắm lấy bên hông phát đao chôi đao, Cốc Vũ tay mắt lênh lẹ, phản tay nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn kéo tới một bên. Quan binh cùng hai người gặp thoáng qua, như lang như hổ xông vào y quán, tất cả chớ động. Hậu viện bên trong chợt vang lên đánh lẫn nhau âm thanh, đám người tại y quán trước cửa tụ lại, một bên xì xào bàn tán, suy đoán quan binh mục đích của chuyến này, một bên thăm lớn cổ vào trong nhìn trộm. Không bao lâu quan binh bừng lên, lúc trước cùng Cốc Vũ chiếu qua mặt kia người đàn ông tuổi trung niên cùng tiểu hỏa mà bị trói gô áp ra, hai người quần áo tán loạn, trên mặt gặp tổn thương, miệng bị da trâu dây thừng phong miệng, rũ cục lấy đầu, lộ ra cực kỳ chật vật. Đám người bị dọa đến liên tục lùi lại. Một đầu mục an mặc binh sĩ tại y quán dừng đứng lại, trong đám người đảo mắt một vòng, đột nhiên lên tiếng nói, các vị hương thân phụ lão nghe, trên chiến trường quân Nhật đánh bại, không ít chạy tán loạn đến chúng ta Du Lâm, có phát hiện bọn hắn đồng bọn nhanh chóng báo cáo quan phủ, nếu không chính là bao che chứa chấp chi tội. Đám người một mảnh hoa nhưng, thế nào, ra qua đến Du Lâm rồi? Hơn phân nửa là thật, trước đây ít năm Kim Châu vệ không phải mấy lần đánh lui qua ra qua xâm phạm sao? Má ơi, những ngày này ta nhưng không dám ra ngoài. Đám người hậu phương, Bành Vũ cười lạnh nói, quả nhiên không phải cái gì người tốt. Cốc Vũ không có phụ hòa hắn, ánh mắt đi theo bị quan binh áp giải hai người, lông mày dần dần nhíu lại. Chương 1259, tươi rất chương 1259, tươi rất nghe nói không, quan binh ngay tại bốn phía bắt người. Mì cá trong quán người người nôn náo, Cốc Vũ cùng Bành Vũ vừa dứt tòa, Hồ Tiểu Ngọc liền không kịp chờ đợi chia sẻ nàng tin tức ẩm. Bành Vũ ra vẻ thâm trầm nói, nào chỉ là nghe nói, chúng ta chính mắt thấy. Nhỏ cấp bộ đầu, ngươi có phải hay không là cái mục tiêu kia? Hồ Lao Trượng lo sợ nói. Bành Vũ lung lay đầu, khoe con nói, là vì bắt chạy tán loạn chí Kim Châu của Nhật. Hồ Lao Trượng cặp mắt trợn tròn, cái này sao khả năng, uy binh chẳng lẽ quán xuyên toàn bộ Triều Tiên sao, có công phu này vì sao không trốn về bản thổ? Bành Vũ ngón trỏ rối ra tại Hồ Lao Trượng trước mặt lắc lắc, cũng không phải, cũng không phải. Hồ Tiểu Ngọc vừa trừng mắt, lại cố lộng huyền hư nhìn ta không đánh ngươi. Giữ rằng cẩn thận không gả ra được, Bành Vũ hậm hực mà nói, bọn hắn hẳn là từ Thủy Lục đến Kim Châu, theo ta suy đoán đại khái là bởi vì trốn thuyền tao ngộ gió lớn hoặc gặp quân Minh ngăn chặn, từ đó làm cho đường hàng hải phát sinh biến hóa, bất đắc dĩ lúc này mới trên Kim Châu bờ. Như thế nói thông được. Hồ Lao Trượng nói. Cốc Vũ chậm rãi ăn trước bàn mì cá, hắn đem thịt cá cẩn thận lột bỏ đến, liền mặt một ngụm nuốt vào, rồi mới lại đem bát bưng lên đến uống một miệng lớn canh, canh kia đầu từ xương cá chế biến, có thể tươi rơi lông mày, hắn ngay cả đầu cá cũng chưa thả qua, thả ở trong miệng phân biệt rõ hương vị, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hồ Tiểu Ngọc bấm ngón tay tại hắn trước bàn một gõ, nhỏ Cốc bộ đầu, ngươi thế nào nhìn? Tươi cực kỳ. Cốc Vũ phun ra xương cá, thành khẩn nói. Hồ Lao Trượng phốc bật cười. Ta nói cửa trước lầu, ngươi nói xương hông chịu tử. Hồ Tiểu Ngọc liễu mi đứng đấy, Hoành Vũ dừng lại nói linh tinh, đến tột cùng có mấy phần có thể tin. Cốc Vũ cười xấu hổ cười, hắn hiện tại đáng sợ Hồ Tiểu Ngọc tức giận, đem bắt đẩy về phía trước, ta không cho rằng kia là quân Nhật đạo binh. Hoành Vũ phỏng đoán bị khiêu chiến, nhất thời không làm, kêu gào nói, ngươi ngược lại là nói một chút lý do. Cốc Vũ nói, một, ngươi từng cùng bọn hắn từng có trò chuyện, trung niên nam tử kia nói là tiếng Hán. Hoành Vũ khinh thường nói, quân Nhật bên trong liền không có biết nói tiếng Hán sao? Chúng ta ở kinh thành gặp phải Triệu tiên sinh, Quảng Ninh trong thành quốc hạ, hắn lời nói được rõ ràng, so ta cái này người phương Nam nói đến còn muốn lưu loát, điểm này không đủ làm chứng. Cốc Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy liền lại thêm một đầu, hai người bị bắt thời điểm, miệng cũng bị phong bế, chúng ta ngày bình thường bắt trộm nhưng sẽ như thế làm. Bành Vũ sững sờ, hành động này xác thực kỳ quặc, bất quá ngược lại cũng chẳng có gì lạ, nếu như áp dụng bí mật bắt, vì phòng ngừa phạm nhân lộ ra hoặc thông cung, chúng ta cũng sẽ dự đoán đóng kín, quan binh bắt người cùng chúng ta khoái ban quá trình cũng không hoàn toàn giống nhau, tồn tại khác biệt, có lẽ khả nghi, nhưng tương tự không thể làm chứng cứ xác thực. Cốc Vũ hai trưởng hợp lại, được, vậy liền theo suy đoán của ngươi. Hắn lập trường chuyển biến đến nhanh như vậy, tất cả mọi người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hoành Vũ tả hữu nhìn một cái, không xác định nói, ngươi nói là ngươi đồng ý quan điểm của ta. Cốc Vũ cười nói, vụ án này lại không giao cho ta đến đoạn, dưới mắt lại tìm không thấy càng thêm minh xác manh mối, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hoành Vũ mừng rỡ như điên, chỉ mình hướng ấy có người nói, nghe thấy được sao, thiên hạ đệ nhất bộ khoái, Cốc Vũ, hướng ta nhận thua. Kích động đến khuôn mặt nhỏ thông hồng, miệng nhanh liệt đến bên hai. Lưu đại lực vỗ vô cảm, vậy ngươi không phải liền là đệ nhất thiên hạ? Ừm. Hoành Vũ kịp phản ứng, bàn tay tại trên đùi hung hăng đập một cái, là sau này xin các ngươi dùng tôn kính cùng sùng bái giọng điệu nói chuyện cùng ta. Hướng Lưu đại lực vẫy tay, đại Lưu ca, ngươi trước cho ta đập một cái. Lưu đại lực hai mắt máy động, nghẹn đến nói không ra lời. Ăn cơm xong tiếp tục đi đường, Hồ Tiểu Ngọc vẫn đem kia giường chăn mền khóa trên người Cốc Vũ. Cốc Vũ cười nói, kia giả thần y diệu thủ hồi xuân, bệnh của ta đã đi hơn phân nửa, liền không nên phiền phải đi. Hồ Tiểu Ngọc đem trừng mắt, đầu lưỡi hơi gãy, phát ra xách một thanh âm vang lên. Cốc Vũ lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn bao lấy chăn mền. Lưu đại lực gặp Cốc Vũ một bộ chuột thấy mèo, bị ăn đến xít sao dáng vẻ, nhịn không được cười nói, xem ra nhỏ Cốc bộ đầu chuyện tốt gần. Bành Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, chính thưởng thức thị trấn bên trên náo nhiệt, nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra một cái kỳ quái tiểu dung, ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây là cái gì? Hồ Tiểu Ngọc đem mềm trên giường ống tròn giơ lên, trước kia liền thấy được, chỉ là không tiện hỏi, cái này ống tròn bên trong thế nhưng là cái gì vũ khí? Cốc Vũ lắc đầu, gặp Hồ Tiểu Ngọc thò đầu ra nhìn, không đè nén được hiếu kỳ, nhịn không được cười nói, là một bức họa, người khác đưa cho ta. Vạn gia ông đóng, đem ra người hình xăm biểu hiện ra cho nàng nhìn. Thật đẹp bách hợp, Hồ Tiểu Ngọc há to miệng, chỉ là dùng sắc có chút lớn mật, luôn cảm thấy có chút. Yêu diễm. Cốc Vũ nói bổ sung. Đúng, chính là loại cảm giác này. Hồ Tiểu Ngọc rất tán thành gật gật đầu, giống như trong bức họa kia cất giấu cái gì. Cốc Vũ thở dài, ta cũng như vậy cho rằng, nhưng sự thật tựa hồ cũng không phải là như thế, có lẽ nó vẹn vẹn một bức họa mà thôi. Hồ Tiểu Ngọc ánh mắt xẹt qua từng đóa hoa bách hợp, nàng vươn tay đang vẽ bên trên vuốt ve, kỳ quái. Mấp mô cái này xúc cảm quá kỳ quái. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi bức họa này? Nô. Cái này chất liệu cũng quá đặc biệt. Là một nữ tử, Cốc Vũ trong đầu lại hiện ra tấm kia tuyệt vào mặt, thanh âm của hắn kéo căng, nàng đem bức họa này xem như lễ vật, để cho ta trợ giúp nàng nữ nhi thoát ly hiểm cảnh, nhưng là ta cuối cùng vẫn cô phụ nàng. Đem ra người hình xăm chậm rãi lấp trở về, vặn chặt cái nắp. Màn kiệu bên ngoài Bành Vũ hít vào một hơi, khóe mắt phiếm hồng. Trong đầu của hắn hiện thì là một thiếu nữ mặt, nàng gọi Tiểu Thảo, giống một viên sinh trưởng tại thạch đầu trong khe tiểu thảo, xuất thân ti tiện, lại hướng dương mà sinh, không may nàng chết tại một cái âm mưu ra trong tay. Nửa đêm tỉnh mộng, Tiểu Thảo từng vô số lần ra hiện tại bên cạnh hắn hướng hắn vươn tay, nói với hắn, ngươi có phải hay không thích ta, vậy ngươi vì sao không cứu ta đâu? Toa xe trong ngoại sư đồ hai người mang tâm sự riêng, đều có ấy nấy. Xe ngựa xuyên qua đám người, chậm rãi lái rời 13 dặm bảo, trải qua vũng bùn đường đất, lần nữa trở lại quan đạo. Trên quan đạo tuyết trắng mênh mang, đã bị bước chân cùng vết bánh xe nghiền ép đến lộn xộn không chịu nổi, ép chặt tuyết động bóng loáng khó đi, như đại lực không dám đem xe ngựa đuổi kịp quá nhanh, dù là như thế trong xe cũng sáng rõ như nộ hải đi thuyền, khiến ba người thống khổ không chịu nổi. Hồ Tiểu Ngọc nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem xe ngựa hông ngừng, vọt tới ven đường nôn thống khoái. Trở lại trên xe ngựa lúc, Cốc Vũ gặp nàng hai mắt thông hồng, thống khổ không chịu nổi, nhịn không được nói, mắt thấy mặt trời muốn xuống núi, chúng ta vẫn là ném cửa hàng đi. Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, kiên trì nói, cách Kim Châu thành không xa, không bằng nhất cổ tác khí rết vào thành đi, tìm cái an tâm chỗ ở. Hồ Lao Trượng cũng nói, liền như thế xử lý đi, miễn cho Tiểu Ngọc thụ hai gốc giả tội. Như đại lực roi ngựa vung lên, xe ngựa dần dần gia tốc, trời chiều ở chân trời lưu lại cuối cùng nhất một đạo dư huy, xe ngựa cuối cùng ngừng ở trước cửa thành, cự ngựa sau một binh sĩ nói, xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Trên xe có bệnh nhân còn có nữ tử. Bành Vũ giải thích nói, binh sĩ đem trừng mắt, nghiêm nghị quát, hết thể xuống xe, nghe không hiểu nói sao. Chương 1260, danh phận chương 1260, danh phận xe ngựa chậm rãi tiến vào thành, Bành Vũ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn qua. Đối với mới khắc nghiệt kiểm tra vẫn lòng còn sợ hãi, hẳn là đào binh tiến vào thành. Hồ Lao Trượng nói, dạng này liền có thể nói tới thông, nếu không cửa thành vì sao để phòng xâm nghiêm. Trời chiều rơi xuống núi, trên đường phố đèn đuốc dần dần sáng lên, xe ngựa dừng ở một cái khách sạn trước, Như Đại Lực cùng Bành Vũ đi mở phòng, vẫn là ba gian, xe ngựa vây quanh hậu viện, Cốc Vũ ba cái xuống xe ngựa, Bành Vũ đem giường sưởi nổi lên, Cốc Vũ lúc này mới dễ chịu chút, dọc theo con đường này lắc không ngừng, hắn cố nén không có lên tiếng, thẳng đến lúc này mới không khỏi thở dài ra một hơi. Hắn để Bành Vũ cùng Như Đại Lực mang lên hồ ra ông cháu đi phía trước dùng cơm, mình thì kẹp chặt chăn mền ngủ tiếp đi. Dưới thân giường sưởi ấm áp dễ chịu không bao lâu liền cho Cốc Vũ nóng ra một thân mồ hôi, mông lung ở giữa đột nhiên cảm giác được có người tại cho mình lau mồ hôi, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, mượn mờ nhạt tia sáng mới nhìn rõ, là Hồ Tiểu Ngọc. "Nhỏ Ngọc cô đương, ngươi sao tới?" Cốc Vũ hưu khí vô lực nói. Hồ Tiểu Ngọc đưa trong tay khăn mặt tại trong chậu nước ướt nhẹp, vặn cô trình độ, trên trán Cốc Vũ lau sạch nhẹ nhẹ, "Ta a gia cùng Bành Vũ, Châu Đại Ca đi mặt đường bên trên đi dạo, ta sợ lạnh, liền không cùng." "Tạ ơn." Cốc Vũ làm sao không biết nàng tại lo lắng cho mình, nhẫn nhịn nửa ngày chỉ biệt xuất hai chữ. Hồ Tiểu Ngọc thổi phù một tiếng bật cười, trong đầu khẳng định nghĩ không phải cái này. Nói không chừng còn tại đoán ta xen vào việc của người khác. Cốc Vũ hé miệng cười, hàng thật giá thật, thành tâm thành ý. Hắn nhìn qua đỉnh đầu xa nhà, than nhẹ nhất thanh, lần này bắt thượng, ta nguyên lai tưởng rằng làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới vậy mà như thế gian nan, mỗi một bước đều là một nấc thang, mỗi lần trở về từ coi chết sau đều không chịu được nghĩ, lần này khả năng đã dùng hết cuối cùng nhất một tia bất khí. Nhưng lần sau ngươi vẫn là sẽ liều lĩnh, thậm chí đem sinh tử để qua não sau. Hồ Tiểu Ngọc nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, bất mãn hừ một tiếng, "Cốc Vũ a Cốc Vũ, ngươi khinh thị sinh tử, có biết xảy ra ngoài ý muốn nhất định có người sẽ vì ngươi thương tâm khổ sở." Nữ tử này mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng mặt mày miệng mũi phảng phất bị tinh điều tế chắc, đã có đáng yêu một mặt, cũng có thành thục vũ mị, cái này cũng có thể cùng nàng quá sớm bắt đầu giang hồ sinh hoạt có quan hệ. Nàng mặc dù đang trách móc Cốc Vũ, nhưng trong giọng nói lại dẫn một tia hồn nhiên, trong ánh mắt tình ý giả dích, như tố như mộ, Cốc Vũ thấy trong lòng rung động, quay đầu lại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không làm ta không làm, trên chiến trường liền sẽ chết càng nhiều người. Tiểu Ngọc, ta không phải trứng gà, cũng không phải thạch đầu, ta là đại minh bách tính. Hồ Tiểu Ngọc nghe được khẽ giật mình. Cốc Vũ quay đầu lại nhìn xem nàng, ta hy vọng chiến tranh sớm đi kết thúc, vậy ta cùng người nhà của ta, bằng hưu mới có thể khôi phục cuộc sống yên tĩnh, bất luận tiếp tục trong tay công việc, vẫn là truy đuổi càng lớn tài phú, địa vị, cuộc sống của chúng ta đều không nên hy sinh với đáng xấu hổ kẻ xâm lược, vì thế ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Hắn dừng một chút, bao quát sinh mệnh. Nguyên lai hắn sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Hồ Tiểu Ngọc ánh mắt hoài nhiên, thở dài, chiến tranh đáng chết này. Cốc Vũ cảm động lây, chiến tranh đáng chết này. Hai người rơi vào trầm mặc, thật lâu Hồ Tiểu Ngọc mới nói khẽ, nếu như chiến tranh kết thúc, ngươi muốn làm cái gì? Cốc Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, làm thiên hạ đệ nhất bộ khoái, lấy luật pháp làm chuẩn dây thừng, đem tất cả xem thường chính nghĩa cùng công bằng người xấu nhốt vào đại lao tiếp nhận thẩm phán, để bách tính không còn lo lắng nhận khi dễ, để bọn hắn tin tưởng nỗ lực đều có hồi báo. Ngươi đây, Hồ Tiểu Ngọc nói, ngươi biết mua một chỗ tòa nhà, có ta cùng ta A gia, chúng ta có thể làm chút buôn bán nhỏ, không lo ăn không lo uống. Cốc Vũ nhìn chăm chú nàng, ngươi có thể tới kinh thành sinh hoạt, để ta làm ngươi hàng xóm. Hồ Tiểu Ngọc hai mắt tỏa sáng, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ngươi tại mời ta sao? Cốc Vũ cười cười, né tránh vấn đề của nàng, kinh thành có yên sơn bắc cảnh, quá dịch gió thu, quỳnh đảo xuân âm, kim đài nắng chiều, kế cửa phi vũ, tây sơn tuyết động, ngọc tuyền rủ xuống cầu vồng, lư câu hiểu nguyện, cư dung cây rừng trùng điệp xanh mướt, có chúng ta có thể nhìn thấy, có chút trong cung vô phúc nhìn thấy, nhưng cho dù nhìn qua một cảnh, cũng sẽ cảm thấy đời này không tiếc. Đơn nâng đức thắng môn bên ngoài kế cửa phi vũ một cảnh, tiền nhân từng nói, cửa bên ngoài có từ lâu lâu quán, điêu lan họa tòa nhà, lang không phiêu miểu, du khách lữ hành, vang lai trong đó, mà cửa vẫn còn hai thổ phụ, cây cối ống nhưng mênh mang rậm rạp, tinh khói lơ lửng, bốn mùa không thay đổi. Hồ Tiểu Ngọc nghe được ngẩn người mê mẩn, Cốc Vũ lại nói, không có gì ngoài cảnh đẹp ta còn có thể dẫn ngươi đi nếm khắp mỹ thực, đi xem kinh thành nổi danh gánh hát, bằng hữu của ta không nhiều, nhưng thẳng thắn nhiệt tình, tuyệt sẽ không để ngươi tịch mịch, ta còn có thể giới thiệu. Giới thiệu? Hắn lúc đầu muốn nói Hạ Cương, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào, biểu lộ trở nên có chút bi thương, ngược lại nói, ta còn có thể giới thiệu Đồng Liêu cho ngươi biết, bọn hắn đồng dạng lo liệu công đạo, không sợ sinh tử. Hồ Tiểu Ngọc niết miệng, ta biết những cái kia thô lô hán tử làm gì. Cốc Vũ cười nói, vậy là ngươi đáp ứng đến kinh thành sao? Hồ Tiểu Ngọc mím chặt bờ môi, nàng nhìn xem Cốc Vũ, đống nhiên ôn nhu nở nụ cười, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, ngươi muốn đền bù ta đúng hay không? Cốc Vũ tiếu dung cứng đờ. Nhỏ Cốc bộ đầu, ngươi thật là một cái chịu trách nhiệm nam tử, định cho ta một cái danh phận sao? Hồ Tiểu Ngọc giơ tay vô vô mặt của hắn, kia Hạ Khương làm sao đây? Cốc Vũ hoảng hồn, cái gì? Hồ Tiểu Ngọc ngón tay xẹt qua Cốc Vũ bộ mặt hình dáng, ngươi đêm qua lâm vào hôn mê thời điểm từng gọi ra cái tên này, ta nghĩ ngươi tổng sẽ không phải đối một vị dược tài nhớ mãi không quên. Cốc Vũ triệt để mộng, ta. Hồ Tiểu Ngọc gặp hắn hoang mang lo sợ, không khỏi danh manh tâm lên, hai ngón tay nắm chặt Cốc Vũ mặt thịt, quay mặt lại nói, tiểu tử túi, ngươi mặt ngoài trung hậu trung thực, lại tránh không được tâm địa gian dảo, là ta xem thường ngươi. Không phải như thế. Cốc Vũ mặt đỏ lên, sốt ruột bận bịu hoảng giải thích. Trong viện vang lên tiếng bước chân, Hồ Tiểu Ngọc du bung lòng tay ra, đem khăn mặt đặt ở trong chậu nước, đương nhiên không quên cho Cốc Vũ một cái tiểu tiếu bạch nhãn. Cửa phòng đẩy ra, Bài Ngũ, Lưu Đại Lực cùng Hồ Lao Trượng đi đến. Hồ Lao Trượng nhìn một chút tôn nữ, lại nhìn Cốc Vũ, khá hơn chút nào không? Cốc Vũ lắp bắp nói, được, tốt hơn nhiều. Bài Ngũ hầu nghi ánh mắt tại Hồ Tiểu Ngọc cùng Cốc Vũ trên mặt đổi tới đổi lui, ý vị thâm trường nói, có nhỏ Ngọc cô nương chiếu cố, Cốc Vũ nơi nào có không tốt đạo lý? Hồ Tiểu Ngọc hiếm thấy không có phản bác, mà là đem chậu nước bưng lên đến, yên lặng đi ra cửa. Bài Ngũ phủ chân bóng cái cằm, cổ quái. Hồ Lao Trượng cũng phát giác được tôn nữ dị thường, xin lỗi nhất thanh đuổi theo đi. Cốc Vũ chi đứng người dậy, nói chính sự. Lưu Đại Lực nói, Kim Châu vệ trị chỗ nằm ở Kim Châu thành nội đông bắc góc, Hồ Lao Trượng dẫn chúng ta xa xa nhìn, tình huống không thể lạc quan, trị chỗ trước đồng dạng đề phòng xâm nghiêm, cũng không phải tùy tiện liền có thể vào kia lữ mậu thạc co đầu rút cổ không ra, chúng ta chẳng phải là muốn bệnh viện chờ đợi. Chương 1261, người trong nhà chương 1261, người trong nhà Cốc Vũ buồn rầu nện một cái đầu. Hắn từ bến tàu binh sĩ trong miệng được biết đem Quang Hải quân đưa ra cảng khẩu chính là Kim Châu vệ chỉ huy làm Lữ Mậu Thạc, cái này cất giấu trong đó tin tức nhưng lớn lắm. Lữ Mậu Thạc vì sao cùng Quang Hải quân có tự mình liên hệ, vì sao như thế chuyện đại sự biết chuyện không báo, hắn đến tột cùng đem Quang Hải quân đưa đi đâu, liên tưởng đến hôm nay đụng phải bốn phía truy nã phạm nhân binh sĩ, kiện kiện ý vị sâu xa, nếu như không thể cùng cái này Lữ Mậu Thạc ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, kia khoảng cách chân tướng đem xa xa khó bởi. Bành Vũ gặp hắn vò đầu bứt tai chậm chạp không bỏ ra nổi chủ ý, cũng không tiếp tục thúc hỏi cái gì, mà là hiểu chuyện đi muốn một bát mì chay bưng vào để Cốc Vũ ăn. Một bát canh nóng vào trong bụng, Cốc Vũ khôi phục chút khí lực, đổi thân sạch sẽ y phục, đem áo đông mặc vào. Bành Vũ nghi nói, ngươi muốn đi ra ngoài? Cốc Vũ nói, ta đi hít thở không khí. Bành Vũ cùng Lưu Đại Lực song song đứng lên, khẩn trương nhìn xem hắn. Cốc Vũ vừa nghĩ lại, nở nụ cười, ta chỉ là trên đường đi dạo, cũng không cái khác dự định. Hai người lúc này mới thở phào một hơi đến. Bành Vũ không yên tâm nói, Kim Châu thành nội trùng điểm phòng vệ, ngươi nhưng đừng làm loạn. Sự tình quả nhiên như Bành Vũ nói, mặt đường bên trên thỉnh thoảng có lính tuần tra đinh đi qua, khuôn mặt xa lạ thế tất bị ngăn lại để ra nghi vấn. May mà Cốc Vũ có Chu Nước Hưng Thịnh lệnh bài mới dẹp an nhưng thoát thân. Lúc này bóng đêm thâm trầm, trên đường người đi đường dần ít đi. Cốc Vũ đi đường này, xung quanh đã không thấy bóng dáng, chỉ có ven đường mấy nhà quán rượu, trà tứ vẫn đèn sáng, đảm tiếu thanh âm ẩn ẩn chuyển đến. Đi ra con đường này phía bên phải nhất chuyển liền đến công sở chỗ. Trên đường ngoại trừ vừa đi vừa về tuần tra binh sĩ, lại không nhìn thấy bình dân bách tính thân ảnh. Kim Châu vệ trị chỗ tiền quân tốt đỉnh nón trụ quan giáp, cầm trong tay lưới dao. Trước cửa treo cao khí tử phong đăng, đem một con đường chiếu lên sáng như ban ngày. Cốc Vũ mệt mỏi thở hổn hển, tả hữu nhìn một cái chui vào đen nhánh trong ngõ nhỏ, trốn ở một gia đình cổng to vào bên trong khoanh chân ngồi xuống. Lữ Mậu Thạc làm Kim Châu trong thành cao nhất quân sự cùng dân chính chủ quan, là danh phủ kỳ thực thổ hoàng đế, muốn gặp được hắn khó với lên trời. Cốc Vũ tướng lệnh bài cầm trong tay thưởng thức, cái đồ chơi này có thể giúp hắn cậy mở trị chỗ cửa, chưa hẳn có thể cậy mở Lữ Mậu Thạc miệng. Trong thành binh sĩ toàn bộ nghe lệnh với Lữ Mậu Thạc, nếu như một khi ngoại ý muốn nổi lên, đối phương đem thành vừa đóng cửa, mình người liên can chỉ có thể muốn gì cứ lấy. nhất biện pháp tốt vẫn có thể để hắn cam tâm tình nguyện mở miệng, nhưng hai người chưa từng gặp mặt, người ta bằng cái gì đem chân tướng nói thẳng ra? Cốc Vũ khổ tư nửa ngày, còn là nghĩ không ra thỏa đáng pháp tử, tướng lệnh bài trong tay chèn chèn, ngày mai cũng chỉ có thể dựa vào nó. Nếu như Lữ Mậu Thạc thức thời, vậy liền khách khí tới. Nếu như vị này Lữ tướng quân không muốn phối hợp, Cốc Vũ thở dài, nói lẩm bẩm, bạo lực chỉ sợ là mọi người duy nhất chung ngôn ngữ. Hắn đứng người lên vỗ vỗ trên mông bụi đất đi ra ngõ nhỏ, quay đầu hướng chỉ chỗ nhìn thoáng qua, nhưng gặp sừng cửa mở ra, một chiếc xe ngựa nhanh như chớp đi ra. Cốc Vũ lách mình tránh từ một nơi bí mật gần đó, xe ngựa kia dọc theo bản đá xanh đường xa đi. Cốc Vũ lệch ra cái đầu nhìn nửa ngày, thẳng đến xe ngựa kia ngoặt một cái biến mất bóng dáng. Thân thể của hắn vốn là suy yếu, tại môn kia trong động nghỉ ngơi nửa ngày mới chậm qua khí, lúc này thân thể hề bại hai chân như rót chỉ, thực sự không muốn động đậy. Hắn mút lấy lợi xoắn suýt nửa ngày, vỗ đùi, về nhà đi ngủ. Đang muốn từ chỗ tối đi ra, kia chỉ chỗ cửa hông lần nữa mở ra, một chiếc xe ngựa khác xuất hiện, từ đầu ngõ chạy qua, đuổi theo lúc trước xe ngựa đi. Cốc Vũ vô cảm từ ngõ hẻm bên trong đi ra, quay đầu nhìn một chút chỉ chỗ phương hướng, nhìn nhìn lại trống rỗng phố dài, than khổ nhất thanh đuổi theo. Hắn không dám đuổi đến quá gần, chỉ là xa xa đi theo. Trên đường lính tuần tra đinh nhìn thấy trên xe ngựa huy hiệu, hỏi cũng không hỏi liền nhấc tay cho đi, hiển nhiên ngựa người bên trong xe vật tuyệt không phải bình thường. Xe ngựa đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, quẹo vào một đầu lệch ngõ hẻm. Vùng này tòa nhà vọng tộc thâm viện, lộ diện vương vức sạch sẽ, bên đường càng có khí tử phong đang chiếu sáng, xem xét liền không phải dân chúng tầm thường ở nổi. Cốc Vũ thở hổn hển, nhịp tim đến không có tiết tấu, hắn nỗ lực cùng chỉ chốc lát, đã cảm thấy khí lực chống đỡ hết nổi, đang định từ bỏ, xe ngựa kia lại gạt bước mặt, tại cửa ngõ ngừng lại. Trên xe ngựa vụt vụt nhảy xuống mấy đầu cường tráng hán tử, từng cái cầm trong tay lưỡi dao, quỷ quỷ tuy tuy hướng trong ngõ nhỏ sờ soạng. Cốc Vũ giật nảy mình, đang chuẩn bị theo sau, chợt thấy xe ngựa kia màn cửa run bỗng lúc ních, trong lòng của hắn giật mình, ý thức được trên xe ngựa lưu lại người. Hắn không biết xe kia bên trong còn có bao nhiêu nhân mã, lấy hắn lúc này thể lực cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể chế trụ đối phương, xung quanh đảo mắt một vòng, hướng đối diện trong ngõ nhỏ đi vào, đi cái khu hình chữ, vây quanh xe ngựa hậu phương chui vào ngõ nhỏ, sờ lấy hát chuyển nửa vòng, lúc này mới âm thầm vào đối phương tiến vào ngõ hẻm kia. Lúc trước chiếc xe ngựa kia ngừng trong ngõ hẻm, Cốc Vũ khẽ bước tiềm tung sờ lên, sờ đến trước xe ngựa không khỏi giật nảy cả mình, kia người phu xe nghiêng thân thể, trước ngực máu me đầm địa, đã không có hô hấp. Hắn quay đầu nhìn về phía đối diện tòa kia tòa nhà, nhưng gặp đen nhánh lớn cửa khép hở, mơ hồ tiếng vang từ trong truyền đến. Cốc Vũ nắm chặt chuôi đao, ba chân bốn cẳng lên thềm đá, dùng lòng bàn tay ở cánh cửa đem đầu dò xét đi vào. Bức tường sau ẩn có bóng người, Cốc Vũ mèo đem đầu rụt trở về, hắn móc động lò xo, cương đao ra vỏ, hắn hít sâu một hơi ép túi người, lặng lẽ sờ soạng đi vào. Chuyển qua bức tường liền gặp một đầu bóng người cao lớn, Cốc Vũ sờ đến hắn phía sau, mũi chân tại hắn đầu gối bỗng nhiên một đá, kia người thân thể một lảo đảo, vành quy trên mặt đất, há mồm muốn hô, phần cổ đã bị Cốc Vũ kìm chặt, chuôi đao tại huyệt thái dương mãnh kích, người kia liếc mắt sủi lơ trên mặt đất. Viện này tu được rất có giang nam phong vận, đình đài giả sơn, chỉ ngư thủy bách, cái gì cần có đều có, còn ôm tỷ bà nửa che mặt, rời bước dễ cảnh, Cốc Vũ từng tại Kim Lăng gặp qua, biết đây là Hương Sơn sư phó thủ bút, xuất hiện tại bên trong hướng biên cảnh một chỗ trong nhà, để Cốc Vũ hơi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đi đến nhị tiến viện, chợt nghe phía trước truyền đến nhất thanh thê lương hét lên, a. Cốc Vũ nghe được toàn thân chấn động, bất quá lại nghĩ hướng phía trước đã tuyệt đối không thể, mặt trăng ngoài cửa bóng người lắc lư, Cốc Vũ căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hắn nhìn chung quanh một lần, đem cương đao dịch trở về, bước nhanh đi đến dưới cây hai tay trèo ở tráng kiện thân cây, dùng cả tay chân cực nhanh bỏ lên, dọc theo nhánh cây lẻn đến xương phòng nóc phòng. Đứng tại chỗ cao lạnh gió thổi qua, Cốc Vũ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hắn mèo hạ thân dẫm lên ngói lưu ly phiến, mò tới sau tiến biệt tử, ở trên cao nhìn xuống hướng trong viện nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Chính trước của phòng năm tên binh sĩ cương đao ra khỏi vỏ, mắt lom lom nhìn xem đối diện một đám hán tử. Đối diện tổng cộng có 8 người, đều cầm binh khí, vây quanh nửa tròn. Một cô gái trẻ tuổi, một lao phụ nhân đứng ở trong sân, cả tại cửa ra vào nằm tên binh sĩ trước người, trên mặt đất nằm một vị tóc trắng xóa lao giả, đã chết tại vũng máu bên trong, mới phát ra tiếng kêu chính là hắn. Giết chết hắn chính là tên cao lớn nam tử, hắn đem vết máu tại đế giày lao lao, thức thời liền đem con đường tránh ra, chúng ta đều là người trong nhà, miễn tổn thương hòa khí. Người trong nhà. Cốc Vũ nghe choáng váng. Chương 1262, hai tử chương 1262, hai tử đối diện lao phụ nhân kia nhìn một chút trên đất lao giả, lại nhìn một chút nam tử kia, vừa sợ vừa giận nói, lão lưu là trong nhà đại quản gia, đi theo lão gia nam trưng bắt chiến, đã cứu lao gia mệnh, đã cứu phu nhân mệnh, ngươi nói giết liền giết, tiền quý, ngươi thật to gan. Gọi là tiền quý lạnh lùng tốt, lão lưu lớn tuổi, đầu hồ đồ rồi, không biết nên nghe ai không nên nghe ai. Nhà này bên trong là lão gia làm chủ. Lão phụ nhân tức giận đến toàn thân run rẩy, căm tức nhìn tiền quý. Tiền quý lắc đầu, ngươi cũng giả nên hồ đồ rồi, vậy mà quên lão gia có thể phát tích, toàn lại phu nhân trong nhà giúp đỡ dịu dắt, mới có hắn lúc này địa vị của hôm nay. Lão phụ nhân run rẩy thân thể, nếu không phải lão gia dũng mãnh thiện chiến, không màng sống chết, có thể nào đi cho tới hôm nay. Tiền quý, ngươi cũng là theo lão gia đánh trận như thế nói, nhưng xứng đáng lương tâm của ngươi sao? Ta đêm khuya đến đây cũng không phải muốn cùng ngươi thảo luận lão gia quân công. Tiền quý không kiên nhẫn khoát tay áo, ngoan ngoãn đem con đường tránh ra, đợi ta đem nữ tử kia xử lý chúng ta lại thật dễ nói chuyện. Lão phụ nhân hai tay mở ra, có ta ở đây, ai cũng mở không ra cánh cửa này. Tiền quý trong ánh mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn hung hăng nói, ngươi đừng tưởng rằng mình là lão phu nhân người liền cậy ra lên mặt, ta ngay cả lão lưu cũng dám giết, huống chi là ngươi. Lão phụ nhân giản mua trên hai gò má nhìn không ra biểu lộ, nàng trầm giọng nói, lão phu nhân bất quá là muốn mau sớm cháu trai ấm, cho Lữ gia kéo dài hương hỏa, phu nhân có năng lực đi nữa, khả năng sinh hạ một tử hai nữa sao? Tiên quý, ta nhìn hồ đồ người là ngươi. Lữ gia. Trên nóc nhà Cốc Vũ nghe được khẽ giật mình, chẳng lẽ nói, nhưng nghe thanh âm của một nữ tử tại ngoài viện vang lên, nguyên lai ta tại anh mụ mụ trước mặt không chịu được như thế, khó trách Lữ Mậu Thạc muốn bên ngoài tìm dã nữ nhân. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang, một cô gái trung niên tại hai tên cường tráng hán tử cùng đi đến. Lão phụ nhân kia thấy một lần nhất thời đổi sắc mặt, phu nhân. Cốc Vũ thấy được rõ ràng, chỉ gặp cái này trung niên nữ tử thân hình cao lớn, áo cho lộng lẫy, bộ mặt đường cong kiên nghị, mày rậm sâu mắt, mũi thẳng miệng quát, nhìn qua uy nghiêm mười phần, thầm nghĩ, tốt một viên hổ tướng. Nữ tử này chính là Lữ Mậu Thạc cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, nàng lạnh lùng đánh giá anh mụ mụ, đem cửa mở ra, để cho ta chiếu cố kia tiểu tiện nhân. Lão phụ nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng nói, đêm đã khuya, phu nhân mời trở về đi. Lữ thị oán độc nhìn xem nàng, xem ra ngươi quả thật không đem ta để ở trong mắt, vậy ta còn có cái gì khách khí, tiền quý? Có. Tiền quý cao giọng ứng hòa. Lữ thị lùi lại nửa bước, làm ngươi sự tình, xảy ra vấn đề có ta chịu trách nhiệm. Anh mụ mụ giật mình, bên người trẻ tuổi nha hoàn dọa đến run lên cầm cập, vô ý thức lùi lại mấy bước. Anh mụ mụ khó có thể tin nói, ngươi dám? Lão gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ thị cười lạnh nói, thành nội có ngày khấu ẩn hiện, không kéo vào cửa, giết mấy người tính cái gì? Hèn hạ. Anh mụ mụ tức giận đến hai mắt xích hồng, ngươi nữ tử này trong quân lớn lên, hung tính càng hơn nam nhi, ta xem sớm ngươi không phải cái người lương thiện. Lữ thị liếc qua tiền quý, còn chờ cái gì? Tiền quý cắn chặt hàm răng, hướng kia anh mụ mụ liền ôm quyền, đã tội. Cổ tay khẽ đảo, cương đao thẳng đến lao phụ nhân mặt. Cốc Vũ nắm chặt chuôi đao, thân thể đằng đứng lên, liền muốn hạ tràng cứu người, nào biết cửa phòng kẹt kẹt nhất thanh mở ra, một tiếng nói giản mua vang lên, ta nhìn ai dám động đến tay. Nam tiên binh sĩ hướng chia hai bên trái phải, đi ra một lao phụ nhân, niên kỷ cùng anh mụ mụ tương tự. Lữ thị chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt bá chậm nhìn, nàng trợn to mắt nhìn lao phụ nhân kia, nương, nương. Cốc Vũ cấp tốc nằm sấp xuống tới, nhìn xem lão phụ nhân kia, nhìn lại Lữ thị, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy chờ mong. Lão phụ nhân kia trên mặt nếp nhăn chồng chất, màu da đen nhánh, nàng tập tên xuống bậc thang, chỉ vào Lữ thị tức giận đến run lập cập, ngươi thật là ác độc độc tâm tư. Lữ thị mới hổ sinh uy, giờ phút này lại như chuột thấy mèo, nàng trốn tránh lão phụ nhân ánh mắt, nương, lão gia tìm tiểu nhân, ngươi mặc kệ, mang thai con hoàng, ngươi cũng mặc kệ, nhà vẫn là nhà sao? Lão phụ nhân từng bước ép sát, hắn vì sao bên ngoài tìm nữ tử, trong lòng ngươi gương sáng, còn có mặt mũi hỏi ta chăng? Trong mắt nàng nhảy lên hừng hực ngọn lửa, đột nhiên nâng lên âm thanh lượng, ngươi cái này không hạ trứng gà mái, là muốn để ta Lữ gia tuyệt sau sao? Khí nộ phía dưới, vung tay chính là một cái bạt hai. Lữ thị võ nghệ cao cường, lại trơ mắt nhìn xem một bàn tay vung tới, không có chút nào chống cự, theo một tiếng vang dọn, Lữ thị nửa người bị rút đến lệch ra tới. Phu nhân, Tiền quý tiến lên đem Lữ thị đỡ lấy. Lữ thị một tay lấy hắn đẩy ra, quay đầu khó có thể tin mà nhìn xem lao phụ nhân, gương mặt trong nháy mắt trở nên vừa sưng vừa đỏ, khoe miệng một tia máu tươi chảy ra, nàng dùng tay vớt một cái, nước mắt bá chảy xuống. Mẫu thân của ta chết sớm, ta từ nhỏ theo phụ thân đánh trận, với trong chiến trận xuất sinh nhập tử, chưa hề trải nghiệm qua tình thương của mẹ tư vị. Sau khi thành hôn ta đưa ngươi coi là thân mẫu, cẩn thận hầu hạ, mỗi ngày dâng trà bình an, hỏi han ân cần nhưng từng rơi xuống, nhưng cũng là bởi vì ta lúc tuổi còn trẻ nhận qua phong hàn, khó mà sinh con, ngươi đối ta từng có sắc mặt tốt sao? Nương, ta bảo ngươi nhất thanh nương, ngươi nhưng từng đem ta coi như mình hài nhi thực tình đối đãi. Nói đến sau đó than thở khóc lóc. Lữ Mâu trầm mặt, bất vi sở động, nàng lạnh lùng tốt, nói những này có để làm gì? Nói thật cho ngươi biết, nạp thiếp là chủ ý của ta, kia đình nhi cô nương mắt thấy liền muốn lâm buồn, bà đỡ liền trong phòng trông coi, ta tối nay chính là cho nàng đưa sản xuất chi vật, há biết ngươi cái này ác độc nữ tử vậy mà dùng manh khóe mà tính, chắn đến cửa chính miệng, dạng này cũng tốt, ta liền rõ ràng nói cho ngươi, cháu trai này ta là ổn định. Lữ thị đem nước mắt tại tay áo bên trên một vòng, sắc mặt chuyển lệ, đã như vậy, vậy ngươi liền mang theo ngươi kia cháu ngoan lên đường đi. Một lời đã nói ra, trong viện cả đám sợ ngây người. Lữ Mẫu chỉ mình, lắp bắp nói, ngươi muốn giết ta? Ngươi dám giết ta? Lữ thị trên mặt bao một tầng sương lạnh, dùng lãnh băng băng giọng điệu nói, ngươi bức ta hai chúng ta nghiệt chướng nên tối nay nguyệt cao gió gấp, chính là tính sổ thời cơ tốt. Lữ Mẫu trên mặt đầu tiên là phẫn nộ, theo sau dần dần bị sợ hãi thay thế, hai chân như nhũn ra, kia anh mụ mụ đội vàng từ sau đỡ lấy nàng, chỉ tay nói, ngươi điên rồi. Lữ thị tuyệt vọng nhìn xem Lữ Mẫu, tấm kia được bảo dưỡng nghi trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, là ngươi để cho ta bị điên. Ngươi có mặt mũi nào chỉ trích ta? Tiền quý cùng mấy tên binh sĩ cũng có chút chố mắt, bọn hắn đã không ngờ rằng Lữ Mẫu sẽ xuất hiện trong phòng, càng không ngờ rằng chủ mẫu chọn dạng này một cái thảm liệt kết quả. Hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ. Xung quanh lâm vào an tĩnh quỷ dị. Giang có ở giữa chợt nghe trong phòng nhất thanh nữ tử tiếng kêu truyền đến, "A." Lữ Mâu biến sắc, vui vẻ nói, "Sinh." Lữ thị thân thể lắc một cái, con mắt nhất thời đỏ lên. Chương 1263, Tân Sinh chương 1263, Tân Sinh trong phòng nữ tử kia tiếng kêu không dứt với hai, "A, a, ô." Cũng nương theo lấy một cái giản mua nữ tử thanh âm, dùng lực, "Nhỏ phu nhân, chiếu chân." Lữ Mẫu mừng rỡ như điên, "Tôn nhi của ta, tôn nhi của ta muốn sinh." Lữ thị toàn thân run lên cầm cập, huyệt thái dương cao nỗ, nổi gân xanh, đột nhiên lên tiếng hét lớn, còn chờ cái gì, các ngươi cũng không nghe của ta sao? Tiền quý bọn người là Lữ gia lão gia tử mang ra lão nhân, tại Lữ thị xuất giá lúc lao gia tử đem mấy người kia cũng cùng nhau điều đến Lữ Mậu Thạc dưới trướng, nó ý không nói cũng hiểu, nói là Lữ thị gia tướng cũng không đủ, đối tự nhiên nói gì nghe nấy, gặp chủ mâu máu rót con người, vô cùng phẫn nộ, lập tức quyết tâm, bay lên một cước, thẳng đạp hướng Lữ Mẫu. Lữ Mẫu kêu thảm một tiếng, cùng lao phụ nhân kia hướng sau liền ngã. Tiền Quý cắn răng nói, các huynh đệ, không đợi. Phía sau mấy người tề thanh đứng hỏa, như lang như hổ nhào tới, cửa năm người đứng đầu binh sĩ không chút nào yếu thế, hét lớn một tiếng tiến lên đón, hai mái hiên hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đánh lẫn nhau ầm thanh, tiếng kêu to vang làm một đoạn. Tiền Quý bọn người thân thủ đến, cùng cửa năm người đứng đầu binh sĩ lại đánh cái lực lượng ngang nhau. Việc quan hệ lão Lữ nhà Hưng Hỏa, Lữ Mậu Thạc chỗ phái hộ vệ tự nhiên cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không chỉ có sở trường về quyền cước, càng là trung thành tuyệt đối. Hai mái hiên rằng co không xong, mặc dù mỗi bên đều có thương vong, nhưng này phòng cửa đóng kín, đánh lâu không xong, Lữ thị thấy lửa cháy, từ dưới đất nhặt lên một thanh cương đao, đang 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 bước lên bậc thang, phế bẩn. Nắm chặt Tiền Quý sau cổ áo một thanh văng ra ngoài, trường đao lật một cái, thẳng đến binh sĩ cổ họng. Một đao kia thế đại lực trầm, đã nhanh lại hung ác, kia binh sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, ngay sau đó trong cổ mắt lạnh, máu tươi phốc phun ra. Lữ thị bay lên một cước, chính đạp ở nơi ngực của hắn. Binh sĩ kêu thảm một tiếng, hướng sau ngã bay mà ra. Bành! Cửa phòng bị phá tan, cánh cửa hướng hai bên bắn ra, Lữ thị một cái bước xa xông vào. Đúng lúc này, chợt nghe hoa nhất thanh khóc nỉ non. Lữ thị hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Sinh! Hoa! Hoa! Hải Nhi từng đợt khóc nỉ non, để ngay tại đánh lẫn nhau hai phe đồng thời cứng đờ chúng người đưa mắt nhìn nhau, sợ đã quấy rầy kia tân sinh tính mệnh, mới sinh tử từng giết, giờ phút này lại không một người dám động thủ. Lữ Mẫu nằm rạp trên mặt đất, mắt ba ba nhìn hướng cổng, tâm tình khuấy động phía dưới, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Bà đỡ đem cuống rốn cắt đoạn, đem hải tử chăm chú ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem từ dưới đất chậm rãi bò dậy Lữ thị. Lữ thị không có nhìn nàng, ánh mắt của nàng bị kia trần trụi anh đồng hấp dẫn. Trên người hắn còn mang theo nước ối cùng tơ máu, càn xẹp đầu bên trên chỉ có mấy túm thưa thất lông tóc, hai mắt đóng chặt, miệng nhỏ cười toe toét lên tiếng khóc lớn. Lữ thị ánh mắt trở nên lửa nóng, nàng không tự chủ được bước một bước về phía trước, hai tay vô ý thức duỗi ra, tựa hồ muốn đem kia anh hải tiếp trong ngực. Lữ Mẫu để ở trong mắt, không khỏi sắc mặt đại biến, nữ nhân điên, chớ có đả thương tôn nhi ta. Lữ thị toàn thân chấn động, nàng quay đầu nhìn về phía Lữ Mẫu, tại tấm kia trên khuôn mặt dàn mua nàng nhìn thấy sợ hãi, càng thấy được căm hận, kia là nàng tại vô số cái ngày đêm nhất thường nhìn thấy biểu lộ, một cố vô danh nghiệp hỏa tuân ra trên trán, nàng hơi thở hổn hển, giết sạch bọn hắn. Một cái bước xa chui lên trước, kia bà đỡ ôm hải tử hét lên một tiếng muốn vòng qua nàng, Lữ thị duỗi tay nắm lấy cổ áo của nàng, đưa nàng dùng sức ném xuống đất, đồng thời đem anh đồng nắm trong tay. Không muốn. Rít lên một tiếng đến từ trên giường. Tên kia vừa mới sản xuất mẫu thân tuổi chừng 16, dáng dấp hoa dung mỹ mạo, thời khắc này nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân thấm ướt, tuyệt vọng nhìn xem Lữ thị. Lữ thị lạnh lùng đánh giá nàng, muốn trách thì trách ngươi không nên sinh tà tâm. Nàng hai tay run rẩy bưng lấy anh đồng, nào có thể đoán được kia Hải Nhi đúng vào lúc này mở mắt ra, kia hắc bạch phân minh con ngươi thẳng vào nhìn xem nàng. Lữ thị run lên cầm cập, nàng nhắm mắt lại, đem hải tử hung hăng hướng trên mặt đất ném đi. Một thân ảnh từ ngoài cửa đột ra, Viên Hầu bập bảo, đem đứa bé kia tiếp trong ngực, lăn khỏi chỗ, nhanh chân liền trốn. Lữ thị cả kinh nói, ngươi là cái nào, chạy đâu? Bàn chân phát lực, thời gian nháy mắt liền đuổi tới Cốc Vũ phía sau. Cốc Vũ đã chạy tới cửa, nghe được phía sau gió táp chợt đến, mũi chân vẩy một cái cánh cửa, thân thể bẹo vọt ra ngoài. Lữ thị hét lớn một tiếng, to bằng bát giấm nắm đấm bung xuống. Bành! Cánh cửa kia bị đánh đến chia 5 x 7, mảnh vụn hướng bốn phía bay ra. Cốc Vũ phát giác tình huống không ổn, liền giẫm lên ngói lưu ly từ sương phòng lặng lẽ sờ đến chính phòng, Lữ Mẫu hô lên kia nhất thanh, Cốc Vũ liền biết tình huống không ổn, hắn đến cùng tuổi còn nhỏ, chỉ đem những này mẹ chồng nàng dâu loạn tình xem như náo nhiệt nhịn, nhưng liên lụy đến vô tội anh đồng, chung quy với lòng không đành. Cán răng từ nóc nhà rơi xuống, lao thẳng tới trong phòng. Cổng binh sĩ còn tại từng đôi đánh lẫn nhau, trơ mắt nhìn vị này khách không mời mà đến một trận gió giống như vào cửa, không đợi lấy lại tinh thần, liền gặp người kia đi mà quay lại, trong ngực ôm một cái tởi chuồng khỉ con, lần này nhưng chọc tổ ong vò vẽ, vô luận muốn giết vẫn là nghĩ bảo đảm đao kiếm chạy xuống dòng dòng, nhao nhao hướng Cốc Vũ mà tới. Cốc Vũ dọa đến khẽ run rẩy, nói một tiếng, khổ quá. Đâm nghiêng bên trong đoạt ra, hướng cổng liền chạy. Lữ thị hai mắt xích hồng đuổi tới, chỉ gặp Cốc Vũ thân ảnh tại mặt trăng cửa lóe lên, lập tức biến mất bóng dáng, nàng đem vung tay lên, truy. Mới vừa cùng Cốc Vũ chỉ vừa đối mặt, thậm chí đều chưa từng có chiêu, nhưng nàng đã phát giác được người này thân pháp linh động, tạo nghệ bất phàm, đã sợ hãi với hắn đột nhiên xuất hiện, nghi ngờ hơn với hắn xuất hiện mục đích, mấu chốt nhất là trong ngực hắn còn ôm nữ nhân kia sinh hạ hải tử. Nàng một ngựa đi đầu xông vào trước nhất, song phe nhân mã hợp binh một trô đem đánh một nhà, theo ở sau người đổi tới. Cốc Vũ chuyển qua bức tường một cái bước xa thoát ra cửa, đối diện chạy tới một thân ảnh, "Má ơi!" Dọa đến hắn nhảy lên cao 3 thước. "Là ta." Nói chuyện chính là Hồ Tiểu Ngọc, gặp trong ngực hắn căng phồng, "Cái gì đồ vật?" Cốc Vũ nghe được phía sau tiếng bước chân chậm chậm, càng ngày càng gần, nào còn có dư giải thích, trước chạy trốn lại nói. Trốn nơi nào? Hồ Tiểu Ngọc một thanh kéo lấy hắn. Lữ thị đuổi tới cửa chính, chỉ gặp trong ngõ nhỏ sớm mất Cốc Vũ bóng dáng, nàng vừa tức vừa gấp, tách ra truy. Lập tức chia binh hai đường, phân hướng ngõ nhỏ hai bên đuổi theo. Xe ngựa màn tiệu nhoáng một cái, Cốc Vũ thò đầu ra, trong ngõ nhỏ đã không có bóng người, hắn lẩm bẩm nói, dưới đĩa đèn thì tối, không nghĩ tới có hiệu quả. Ôi! Lỗ thai bị Hồ Tiểu Ngọc một thanh bắt chặt, tiến đến hắn bên hai, thở phì phò nói, tốt vết sẹo quên đau. Ngươi là chó đầu sao? Khí nộ phía dưới sử khí lực, Cốc Vũ đau đến thẳng nếp miệng, nhưng hết lần này tới lần khác không dám lộ ra, hạ giọng nói, tình thế bức bách, ngươi nhìn đây là cái gì? lúc này mới đem áo đông giải khai, đem kia anh đồng lộ ra. Đứa bé kia đem nắm tay nhỏ thả ở trong miệng, tinh tính mút lấy. Hồ Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, nhìn nhìn lại Cốc Vũ, giận không chỗ phát tiết, cổ tay khẽ đảo, Cốc Vũ đau đến giật mình, Hồ Tiểu Ngọc nói, ngươi cái này thất đức đồ vật, để người ta hải tử bắt đến, nhưng cân nhắc qua hắn cũng là một cái mạng sao. Chương 1264, phái tuyết chương 1264, phái tuyết nàng thanh âm trầm thấp, môi anh đào tiến đến Cốc Vũ bên hai, thở ra nhiệt khí để Cốc Vũ rụt cổ lại, ta nếu là không đem hắn bắt đi, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Giam ba câu đem tình huống nói. Hồ Tiểu Ngọc lúc này mới buông lòng tay ra, trầm ngâm nói, việc cấp bách là muốn mau rời khỏi nơi đây. Cốc Vũ lắc đầu, hắn đang suy tư, Hồ Tiểu Ngọc đội la lên, ngươi còn chờ cái gì, chờ người ta tỉnh qua tương lai, chúng ta liền lại không có chạy đi khả năng. Cốc Vũ nhìn một chút trong ngực hải tử, ngươi nói đúng, không có mâu thân đứa nhỏ này rất khó sống sót. Hồ Tiểu Ngọc khẽ giật mình, nàng rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt trở nên thất thanh, Cốc Vũ, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Cốc Vũ nghe răng cười cười, ta một thân bản sự, không sử dụng đến đáng tiếc. Ta tiếp nữ tử kia liền đi, nhỏ ngọc cô nương, nơi đây không nên ở lâu, ngươi tìm cái an toàn chỗ, ta sẽ cùng với ngươi hội hợp. Dứt lời vậy màn nhảy xuống xe ngựa, nhẹ giọng nói lầm bầm, chớ lộ ra, chớ lộ ra, an tay tay, không hoảng hốt. Thanh âm của hắn nhẹ giống sợ thổi lên một phiến lông vũ. Hồ Tiểu Ngọc nghe hắn nói hiệp nói bượng, ít có nhảy thoát, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nghĩ lại cuối cùng tỉnh rất tới, trong chớp nhoáng này nội tâm của nàng không hiểu mềm nhũn, giống dầu nóng rơi vào tuyết động bên trên, tâm thật giống như hóa, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Cốc Vũ thân ảnh tại đại môn sau biến mất. Cốc Vũ bưng lấy đứa bé kia, hai tay không dám động đậy, hắn đi vào biệt tử, đối trên mặt đất tương bình, lão phụ nhân làm như không thấy, trực tiếp đi nhập môn, lão phụ nhân kia gặp hắn đi mà quay lại, dọa đến tay chân lạnh bướt, tập tễnh hướng trên bậc thang bỏ đi, chớ có tổn thương tôn nhi ta. Trong phòng nữ tử kia đã từ trên giường ngã xuống, ngã ngồi tại hôn mê bà đỡ bên người, than thở khóc lóc loạn trọn thân thể của nàng, Cốc Vũ một cái bước xa vào, dọa đến nàng kêu lên sợ hãi, đợi thấy rõ Cốc Vũ tướng mạo, lộ ra vừa giận lại sợ biểu lộ, cầu ngươi, hài tử, thả con của ta. Cốc Vũ đem kia anh đồng đặt ở nàng trong ngực, nữ tử không kịp chờ đợi ôm hắn, khóc đến càng hung. Cốc Vũ lông mày lại nhíu lại, ngươi không phải người Hán. Nữ tử kia sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng vô ý thức bảo vệ con của mình, run giọng nói, ngươi không muốn giết chết ta, không muốn giết chết ta hài tử. Đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ, ngữ điệu kỳ quái, Cốc Vũ nheo lại mắt, nói thật với ta, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Kia anh đồng ngốn tại mẫu thân trong ngực, quen thuộc mùi mang đến cho hắn cảm giác an toàn, hắn thích dí dang ra không hào phóng, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun một cái. Nữ tử oán hận mà nhìn xem hắn, ta xuất thân bình ngưỡng, hoàn toàn chính xác cũng không phải là trung nguyên nữ tử. Cốc Vũ gật gật đầu, ngươi cần phải đi, kia Lữ thị tìm không thấy tung ảnh của ta, thế tất sẽ tìm thừa dịp ngươi phiền phức. Nữ tử kia cái này mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, ta không hiểu như thế nào nuôi sống hắn. Cốc Vũ hai mắt máy động, chật chật lưỡi, lúng túng nhìn xem nàng, nữ tử lộ ra càng thêm xấu hổ. Cốc Vũ đi đến bà đỡ bên người, manh ấn huyệt nhân trùng, bà đỡ ôi nhất thanh tỉnh lại, Cốc Vũ đưa nàng dịu lên, hướng cô gái kia nói, đi. Đi không được, Cốc Vũ đi vào trước cửa, liền gặp Lữ thị đã đứng trong sân, phía sau thì là lính của nàng. Đừng xem, kia tiểu tiện nhân hộ vệ không phải là đối thủ của ta. Lữ thị lạnh lùng đánh giá Cốc Vũ. Thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, dáng rất bình thường, thân bên trên mang lấy cổng kềnh áo đông, cầm trong tay một thanh nhạn linh đao, đem nữ tử kia cùng bà đỡ hộ ở sau người. Lữ thị vung tay lên, binh sĩ vẽ cái mặt quạt, hướng Cốc Vũ tới gần. Cốc Vũ trở lại đóng cửa lại, bà đỡ dọa đến run rẩy, cuốn quýt âm thanh mà nói, thế nào xử lý, chúng ta là phải chết sao? Cốc Vũ nhíu nhíu mày, lão phụ nhân này tiếng Hán đồng dạng sứt sẹo, ngữ điệu cùng nữ tử kia tương tự, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nữ tử, ngươi gọi cái gì? Nữ tử nói, ta gọi phái tuyết. Cốc Vũ khẽ giật mình, nghiêm túc đánh giá đến cái này gọi phái tuyết nữ tử, gặp nàng hình dung mặc dù tiểu thụy, nhưng khó nén đoan trang tú lệ chi sắc, nhất là khí chất tuyệt đức, cũng không phải bình thường người ta có trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, ngươi có thể kiên trì được sao? Phái tuyết vẻ mặt cầu xin, lắc đầu, ngoài cửa thi thể đã để nàng dọa cho bệ mật gần chết. Cốc Vũ cấp tốc bỏ đi mạnh mẽ xông tới ý nghĩ, vậy bà đỡ đem phái tuyết đỡ lên giường ngồi, nghĩ đẩy cửa đi ra ngoài. Lữ Mẫu từ lão phụ nhân đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, nha hoàn kia cũng bò lên, đứng tại Lữ Mẫu khác một bên, chỉ là sợ đến hung ác không dám mắt nhìn thẳng Lữ thị. Lữ Mẫu nhìn qua Lữ thị không e dè mà nhìn mình bà, hai nữ nhân trầm mặc đối mặt một lát, Lữ Mẫu đẩy ra hai người bịch nhất thanh quỷ gối Lữ thị trước mặt, Lữ thị vô ý thức lùi lại một bước, "Nương, ngươi..." Lữ Mẫu nước mắt chảy xuống, "Uyển Nhi, buông tha đứa bé kia, vi nương mặc cho người xử trí." Lữ thị sợ ngây người, tiền quý mấy cái lẫn nhau nhìn xem, cũng đều có chút không biết làm sao. Lữ Mẫu nước mắt tuôn đầy mặt, ngươi là hài tử hiền lành, vi nương đối với ngươi không đúng, vốn cũng không trông cậy vào sự tha thứ của ngươi, có cái gì oán khí ngươi liền toàn bộ phát tiết tại nương trên thân, nương không trách ngươi. Thế nhưng là, đứa bé kia là vô tội, hắn là chúng ta Lữ gia kéo dài, ngươi công đa trước khi đi nhớ mãi không quên chính là cái này, hài tử nếu là có cái mảy may, ngươi dạy ta dưới suối vàng như thế nào cùng hắn bằng hàn dao. Dứt lời một cái đầu dập đầu trên đất, ngẩng đầu lên lúc cái trán đã thấy đỏ. Hai hàng thanh lệ thuận Lữ thị má bên cạnh trượt xuống, đôi môi run rẩy không ngừng, tê thanh nói, nương, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ngươi luôn mồm bị Lữ gia, lại làm cho ta làm người xấu, là vì lỗi của mẹ. Lữ Mẫu không tranh cãi nữa, dập đầu không thôi. Lữ thị đem nhỏ máu mũi kiếm trên mặt đất một đập, nhìn về phía Cốc Vũ, ngươi quản hay không quản? Cốc Vũ há to miệng, tuổi của hắn vẫn để ý giải không được những gia trưởng này bên trong ngắn, càng thêm phân biệt không ra đúng sai đúng sai. Lữ thị nói, hoa hoa, ngươi võ nghệ bất phàm, nhân tâm trượng nghĩa, ta là cực kỳ kính nể, nhưng việc xấu trong nhà không muốn bên ngoài dương, trong đó cố sự càng là không đủ vì ngoại nhân nói, thân cận xa sơ sinh tử tụ tán chỉ có đến ta số tuổi này mới chính thức hiểu được một chút, chuyện này ngươi không quản lý, cũng không thể quản. Nữ tử này là người thẳng thắn, sát phạt quyết đoán, như thay cái trường hợp quen biết, Cốc Vũ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, hắn khó khăn mở miệng, nhưng hài tử là vô tội. Không, đứa bé kia là nghiệt chướng, Lữ thị mũi lao chỉ hướng Lữ mẫu, đây cũng là tội nghiệt bắt đầu, tối nay chú định ngươi chết ta sống, thức thời mau mau rời đi, nếu không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Cốc Vũ trường đao bãi xuống, cho thấy thái độ hắn. Lữ thị cũng không khách khí, lạnh lùng phun ra một câu, đêm dài lắm mộng, giết xong việc. Tiền Quý giơ cao đao nhào tới, Cốc Vũ hành đao với ngực, đợi Tiền kia quý bổ nhào vào phụ cận, mũi lao đột nhiên bắn ra, như độc xà thổ tín, đâm thẳng Tiền Quý cổ họng. Tiền Quý kinh hãi, đội vàng quay đầu đón đỡ, Cốc Vũ một cái đá ngang hung hăng quất vào Tiền Quý bụng dưới. Tiền Quý hú lên quái dị, vung tay ném đao, lan xuống tiền đá. Cốc Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi không phải là đối thủ. Ta tới. Lữ thị đem áo khoác cởi một cái, cánh tay rung lên, cương đao ông ông tác hưởng. Đúng vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa một trận người hô ngựa hí, ngay sau đó bước chân chật chật, một người đàn ông tuổi trung niên hổ bộ sinh uy, tại binh sĩ chen chúc hạ đi vào mặt trắng cửa. Chương 1265, không có chương 1265, không có trung niên nam tử kia thân mang thường phục, nhưng thân hình cao lớn, đi đường mang gió, một trương đen nhánh mặt to bên trên như che đậy hà băng, trong tay hắn dẫn theo một nữ tử, đưa tay đưa nàng ném xuống đất. Cốc Vũ thấy được rõ ràng, thất thanh nói, nhỏ ngọc cô nương. Hồ Tiểu Ngọc bị trói gô, nàng gian nan ngẩng đầu, trên mặt thấy ẩn hiện vết máu, Cốc Vũ song quyền nắm chặt, Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, không sao, không chết được, nghiêng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, ngươi sẽ không giết ta đúng không, Lữ tướng quân? Người kia chính là Lữ Mộc Thạc. Hắn trầm mặt lạnh hừ một tiếng, đem mắt thấy hướng Lữ thị, Lữ thị kinh ngạc mà nhìn mình trợ phu, Đường, chủ nhà, ngươi thế nào tới? Lữ Mộc Thạc xài bước đi đến bên người mẫu thân, đưa nàng dịu dắt đứng lên, Đường, ngươi không có chuyện gì chứ? Lữ mẫu vì bảo đảm tôn nhi tính mệnh, có thể nói tận hết sức lực, một chút so một chút đập đến hung ác, không cần mấy lần liền mắt nổi đồng đóm, lệch ra trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, bị Lữ Mộc Thạc tỉnh lại sau, ánh mắt sợ sệt, qua nửa ngày ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn thấy nhi tử một khắc này, hoa một tiếng khóc lên, con của ta, ngươi suýt nữa đến trưởng. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, từ dưới đất nhảy lên một cái, chỉ vào Lữ thị nói, độc phụ này muốn hại chết chúng ta Lữ gia hương hỏa. Lữ Mộc Thạc toàn thân lắc một cái, thế nào, ta có con trai. Lữ Mộc ưỡn ngực thần, có phái Tuyết Nha đầu kia không chịu thua kém, sinh cái con trai nàng oán độc nhìn xem Lữ thị, nhưng so sánh kia không hạ trứng gà mái mạnh hơn nhiều. Lữ thị toàn thân si động, mặc dù chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng Lữ Mẫu còn là lần đầu tiên ngay trước trượng phu mặt mà nói ra, một nháy mắt để Lữ thị xấu hổ vô cùng, xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới cuối cùng mất lý trí, cánh tay phải nhoáng một cái, minh lượng cương đao lao thẳng tới Lữ Mẫu. Lữ Mẫu dọa đến hét lên một tiếng, tránh tại Lữ Mẫu thạc trong ngực. Lữ Mẫu thạc vung tay lên, đem chuôi đao kia nắm trong tay, Lữ thị cả giận nói, "Buông ra, ta muốn giết nàng." Nàng hai mắt xích hồng, thế như hổ điên. Lữ Mẫu thạc bay lên một cước, đưa nàng đá té xuống đất. Tiền Quý bọn người làm bộ muốn lao vào, Lữ thị quát, đều không cho phép lúc đích. Lữ Mậu Thạc đem cương đao vứt trên mặt đất, máu tươi thuận bàn tay chảy cuồn cuộn. Lữ Mậu biến sắc nói, ngươi chảy máu. Vội vội vàng vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, đem Lữ Mậu Thạc bàn tay bao lại, đau lòng nói, ngươi xem một chút ngươi, lô mãng. Nương, ta không sao. Lữ Mậu Thạc gạt ra cứng ngắc tiểu dung, dùng cái này trấn an mẫu thân. Binh sĩ từ mặt trăng ngoài cửa tràn vào, đem Tiền Quý bọn người trọng gọng trên đất. Tiền Quý cắn răng, hô hô thở hổn hển, huynh đệ bọn họ mấy cái không sợ chết, nhưng là Lữ thị làm ra như núi, hắn chỉ nhịn được khí bị người khóa. Lữ Mậu Thạc chậm rãi đi đến Lữ thị trước mặt, Lữ thị nằm sấp dưới đất, nỗ lực ngẩng đầu. Lữ Mậu Thạc một cước kia thế đại lực trầm, Lữ thị đau đớn không chịu nổi, đã không bỏ dậy nổi, nàng hung hăng mà nhìn mình trợ phu, giết ta đi. Lữ Mậu Thạc trầm giọng nói, ngươi một đao kia từ trong tay của ta rút ra, cũng không phải là việc khó. Lữ thị khẽ giật mình, Lữ Mậu tức hồn hển mà nói, nàng muốn mẹ của ngươi, giết con của ngươi, cái này rắn huyết tâm địa nữ tử, ngươi cùng nàng phế cái gì nói? Lữ Mậu Thạc nhỏ không thể thấy nhíu mày, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem Lữ thị, ngươi có phải hay không sợ đả thương ta? Lữ thị nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ thuận má bên cạnh chảy xuống. Lữ Mậu Thạc lại nói, ta một thân bản sự đều là ngươi dạy, một cấp kia cũng sẽ không tránh không khỏi đúng hay không? Lữ thị cũng không để ý tới hắn vấn đề, chỉ là nói, giết ta đi. Lữ Mậu Thạc duỗi ra hai tay nắm lấy Lữ thị hai cánh tay, hắn đang run rẩy, ngươi một lòng muốn chết, thế gian này liền không có ngươi lưu luyến vật sao? Hai tay dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch, Lữ thị lại tựa như căn bản cảm giác không thấy, thanh âm của nàng phảng phất nổi đồng bền giữa không trung, nguyên bản có ngươi, hiện tại không có. Lữ Mậu Thạc nước mắt bá chảy xuống. Bên kia toa Lữ Mẫu tại lão phụ nhân nâng đỡ chậm rãi đi lên trước, con à, ngươi còn đang do dự cái gì, nữ tử này bất nhân, chúng ta lại như thế nào có thể lưu nàng? Lữ thị lẩm bẩm nói, một đôi người, một thế tình, muốn thủ vững ở thật là khó a. Nhỏ to lớn tử, ta mệt mỏi. Lữ Mẫu thạc nước mắt rơi như mưa, hắn run giọng nói, ta chỉ có ngươi một cái, trong lòng không còn gì khác nữ tử. Lữ Mẫu nghe được lửa cháy, nghiêm nghị nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Nàng không có chút nào vợ cả phong độ, va chạm trường bối, ghen tâm lại mạnh, đường đường đại trợ phu, cưới cái tam thê tứ thiếp lại thế nào lại cứ nàng nhiều như vậy sự tình, dù vậy chúng ta cũng không nói nàng không phải, nhưng ngươi ngược lại là cho Lữ gia sinh cái lớn tiểu tử béo a. Nương. Lữ Mậu Thạc không thể nhịn được nữa, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn xem mẹ của mình. Lữ Mẫu giật nảy mình, lấy lại tinh thần sau càng thêm giận không kìm được, ta đang vì ai nói chuyện, ngươi? Ngươi vì nàng ngay cả mẫu thân cũng không cần à? Cha ngươi chết sớm, nương đưa ngươi nuôi lớn dễ dàng à? Đây là nàng để Lữ Mậu Thạc muốn gì được đó sát thủ giản, lần này Lữ Mậu Thạc đồng dạng vẫn là thua trận, hắn đè nén trong lòng phẫn nộ, chậm rãi nói, nương, là ta sai rồi. Ngươi cũng đã biết nàng vì sao không cách nào sinh dục. Lữ Mẫu giọng căm hận nói, bởi vì nàng không sự tình nữ công, chỉ thích chiến trường công kích, một cái phụ đạo nhân ra, không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, càng muốn cùng người lưỡi lê gặp đỏ, trên chiến trường thụ phong hàn, cho nên ngoại cảm bệnh lạnh, máu trong dạ con thua thiệt hư, lại không sinh dục khả năng, đây chẳng phải là nàng tự làm tự chịu hả? Lữ Mậu Thạc ngắt lời nói, nàng tại chiến trường thụ thương không giả, lại là vì nghị cách cứu viện hãm sâu trại địch hải nhi, tại kết băng trong hồ nước ngâm 2 ngày bố trí. Lữ Mẫu miệng mở rộng, nàng ngơ ngác nhìn Lữ Mậu Thạc, sao? Thế nào khả năng? Ngươi tất nhiên là gạt ta. Nàng kia mấy ngày đúng lúc gặp kinh nguyệt nước đến, biết được hải nhi tao ngộ đại họa, liền lĩnh quân bên trong huynh đệ chui vào lần cận trong hồ, thẳng đợi 2 ngày mới dò xét đến cơ hội, giết vào trận địa địch đem hải nhi cứu ra. Lữ Mậu Thạc bất lực mà nhìn mình mẫu thân, nàng sợ trưởng bối trong nhà biết được việc này, liền sẽ trách tội hải nhi, bởi vậy liền giấu giếm việc này, dặn dò ta chính là mẫu thân cũng không cho phép lộ ra. Ta hai người thành thân thời điểm, ta liền đã biết nàng, lại không cách nào sinh hạ Lân Nhi. Nương à, ngươi đem Hải Nhi nuôi lớn, trong đó gian khổ khổ sở Hải Nhi ghi khắc ngũ tạng, chưa từng dám có chút ngỗ nghịch, chính là kéo dài Lữ gia hương hỏa, ta cũng chỉ có thể có nàng tuân theo lão nhân gia ngài ý tứ, cùng kia vốn không quen biết nữ tử. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn xem đau đến không muốn sống Lữ Thị, đưa tay nhẹ nhàng bùng ra, ta cùng nàng có người già ước hẹn, thế không nạp tiếp không tục huyền, bình sinh chỉ thích một mình nàng, chung quy là ta phụ bạc nàng, lại không phải nàng có lỗi với ta. Lữ Mậu giống như tượng gỗ, nàng nhìn trên mặt đất Lữ Thị, há to miệng, nói không nên lời một chữ tới. Mang lão phu nhân đi xuống đi. Lão phu nhân cùng nha hoàn một trái một phải dịu lấy Lữ Mẫu đi ra mặt trắng cửa, Lữ Mẫu tựa như choáng váng mặc cho hai người dịu lấy, thân ảnh biến mất tại cửa sau. Lữ Mẫu Thạc đứng người lên, cởi xuống y phục khoác trên người Lữ Thị, nhìn về phía trên thềm đá cấp vũ, bằng hữu, người ta nên hảo hảo nói chuyện rồi. Chương 1266, báo thủ chương 1266, báo thủ cấp vũ phảng phất như không nghe thấy, hắn nhìn trên mặt đất Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc hai tay chói tay sau lưng, nghiêng thân thể, cứ việc không dễ chịu, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Lữ Mậu Thạc quan sát đến Cốc Vũ phản ứng, đem Hồ Tiểu Ngọc một cái nhấc lên, thả hài nhi của ta, nữ tử này về ngươi. Cốc Vũ lắc đầu, Lữ tướng quân ta muốn không chỉ là nàng. Lữ Mậu Thạc nheo mắt lại, xem ra chúng ta nên hảo hảo nói chuyện rồi. Tại Hồ Tiểu Ngọc đầu bái đẩy, Hồ Tiểu Ngọc lảo đảo mấy bước, hướng Cốc Vũ đi đến. Lữ Mậu Thạc xuất lĩnh binh sĩ cùng nhau tràn vào biệt tử, đem cửa ra vào vây chặt đến không lọt một giọt nước, người người tay cầm lưỡi dao, mắt lom lom nhìn về phía Cốc Vũ. Cốc Vũ gấp siết chặt chuôi đao, đưa tay đem cửa đẩy ra, sau rút lui một bước, lánh đi vào. Lữ Mậu Thạc mặt trầm như nước, áp lấy Hồ Tiểu Ngọc từng bước một đi đến thềm đá, vượt qua cửa đi vào trong phòng. Bành! Cửa phòng quan bế. Binh sĩ cùng nhau tiến lên. Bên ngoài chờ lấy, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến đến. Lữ Mậu Thạc ánh mắt tại cô gái trên giường cùng nàng trong ngực hải tử bạch một cái mà qua, hắn nhìn về phía trước giường Cốc Vũ, ta khuyên ngươi một câu, trong thành này đều là người của ta ngựa, hành động thiếu suy nghĩ hậu quả ngươi gánh chịu không được, mau mau đem vợ ta mà thả, nếu không ta nhất định phải đưa ngươi băm thây vạn đoạn. Cốc Vũ còn không nói chuyện, trên giường Phái Tuyết nói, là hắn. Vị này tiểu anh hùng đã cứu ta. Lữ Mậu Thạc sững sờ, tay phải hắn đặt tại Hồ Tiểu Ngọc sau gáy, từng bước một hướng Cốc Vũ tới gần, uy quân đào binh. Nhanh chóng hàng, nể tình ngươi cứu mạng chi tình, ta có thể tha tính mạng của ngươi. Cốc Vũ cười cười, cái này láo lời nói được Lữ tướng quân đều tin ngươi tại Kim Châu các nơi lùng bắt quả thật là vì tặc sao? Lữ Mậu Thạc thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, làm tặc đương nhiên không thừa nhận mình là tặc, ta khuyên ngươi thu hồi ý đồ xấu, bỏ binh khí xuống, có thể từ nhẹ xử lý. Cốc Vũ buồn cười nhìn xem hắn, chỉ sợ ta bỏ vũ khí xuống một khắc này, Lữ tướng quân liền sẽ không lại cho ta cơ hội sống sót. Hắn thu liêm tiểu dung, trong tay nhạn linh đao sớm đã ra khỏi vỏ, tại Phái Tuyết trước mặt nhoáng một cái, Phái Tuyết phát ra một tiếng kinh hô, liên tục không ngừng ôm chặt hải tử. Cốc Vũ lạnh lùng thốt, ngươi vào cửa đã khuyên qua hai ta lần, mình nghĩ như vậy minh bạch, thế nào đem thời gian qua thành bộ này tính tình. Hồ Tiểu Ngọc thổi phù một tiếng bật cười, Lữ Mậu Thạc mắt lộ ra hung quang, không hề chớp mắt nhìn xem Cốc Vũ. Cốc Vũ không sợ hãi chút nào nhìn lại lấy hắn, ta cũng khuyên nhủ Lữ tướng quân một câu, giấy là không gói được lửa. Lữ Mậu Thạc sắc mặt âm trầm đánh giá Cốc Vũ, hắn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, Hồ Tiểu Ngọc bất đắc dĩ ngồi ở một bên, Lữ Mậu Thạc trầm giọng nói, ngươi vì sao nói chắc như đinh đóng cột, nói Kim Châu vệ lùng bắt cũng không phải là quân Nhật đạo binh. Cốc Vũ thản nhiên nói, ta vô ý rơi xuống nước, thân thể ôm được gì, ban ngày bên trong tại y quán trung y trị thời điểm từng ngẫu nhiên gặp được hai người, triệu chứng cùng ta tương tự, đều bởi vì rơi xuống nước bố trí. Sau đó hai người này liền bị lùng bắt binh sĩ bắt đi, nghe nói hai người này là đạo vong cường đạo, khi đó ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù chiến bại không phải hẳn là hướng bản thổ bỏ chạy sao, thế nào lại càng chạy càng xa. Lữ Mậu Thạc không hề lo lắng nói, quân Minh ở trên biển cũng có đội tàu, bao vây chặn đánh phía dưới hoảng hốt chạy bừa, cũng không phải không có khả năng. Cốc Vũ gật gật đầu, bằng hữu của ta cũng là nói như vậy, bất quá hắn ngược lại là nhắc nhở ta, ở trên biển đảo vong cũng không chỉ là ngày khấu. A, còn ai vào đây chứ? Lữ Mậu Thạc nheo mắt lại. Cốc Vũ cười cười, Lữ tướng quân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu, chính là hướng Sĩ ẩn thế tử Quang Hải quân cùng Đại Minh du kích tướng quân Mã Văn Hoán đội tàu, tướng quân tự mình đem hai người đưa lên thuyền, sao lại như thế dễ quên? Lữ Mậu Thạc trong mắt hàn mang lóe lên, Quang Hải quân ở xa hướng Xi Ẩn, thế nào sẽ đến Đại Minh, ngươi nói bừa. Hồ Tiểu Ngọc cười lạnh một tiếng, hắn gọi Cốc Vũ, chính là Thuận Thiên phủ quan sai, cá tính nội liễm, chưa từng nói giỡn, ở trước mặt hắn nói láo cũng không phải ý kiến hay. Lữ Mậu Thạc mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên thân phận của đối phương nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Cốc Vũ nói, ta phụng bệ hạ chi mệnh, kiểm chứng Quang Hải quân cùng Mã Văn Hoán mất tích một án, Lữ tướng quân, Phàm quan thuyền đều đăng ký trong danh sách, muốn nghiệm chứng suy đoán của ta tra một cái liền biết, ngươi chịu để cho ta tra sao? Lữ Mậu Thạc bộ mặt cơ bắp run run, trên mặt lúc xanh lúc trắng, Cốc Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên nói, Lữ tướng quân, ta có một chuyện không rõ, mong rằng ngươi vui lòng chỉ giáo, nếu là ngươi chủ động đem Quang Hải quân đưa lên thuyền, vì sao sau đó lại trắng trợn đuổi bắt đầu? Lữ Mậu Thạc rủ xuống mí mắt, im miệng không nói, Cốc Vũ đứng được mệt mỏi, Hoành Đao ngồi tại mép giường, nhìn xem Phái Tuyết trong ngực hải tử, tiểu gia hỏa trên mặt nhăn nhăn núm núm, nhọn đầu dùng sức hướng mâu thân trong ngực chui, cái mông nhỏ chắp tay địa, Cốc Vũ im lặng cười. Lữ Mậu Thạc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt bên trong hiện ra một tia nhu tình, Hồ Tiểu Ngọc con mắt đi lòng vòng, ngươi còn có cơ hội bồi tiếp hắn lớn lên, nếu là Minh Ngoan bất linh trở bị hoàng đế chặt đầu, lão bà ngươi tái giá, con ruột theo người ta họ, nhìn ngươi sau không hối hận. Lữ Mậu Thạc lạnh hừ một tiếng, hung ác nhìn xem Hồ Tiểu Ngọc, không sợ ta giết ngươi. Hồ Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng, hướng Cốc Vũ chép miệng, có người sẽ báo thù cho ta. Lữ Mậu Thạc thở ra một hơi dài, ngươi đoán không sai, thật là ta đem Quang Hải quân cùng Mã Văn Hoán đưa lên thuyền. Cốc Vũ không khỏi nín thở, Lữ Mậu Thạc trầm giọng nói, hơn 10 ngày trước đêm khuya, một chiếc tàn phá chiến thuyền đỗ đến Du Lâm ngoại cảng, Kim Châu vệ chính là Lương Thảo Đồ quân nhu trùng chuyển đầu mối then chốt, xung quanh phòng giữ nghiêm mật, chiến thuyền khẽ rửa bờ liền bị quân ta phát hiện, trên thuyền chính là Quang Hải quân cùng Mã Văn Hoán. Mã tướng quân cùng ta là bạn tốt nhiều năm, theo hắn hồi ức Quang Châu thành phá sau, để tránh Quang Hải quân rơi vào tay địch, liền xuất lĩnh hơn ngàn binh mã hộ tống Quang Hải quân phá vây, trên đường tao nộ không rõ thân phận nhân vật chặn giết, liền ngược lại xuất cảng một đường mã bất đình để trốn trí Kim Châu, này đến chính là phải hướng Quảng Ninh cầu viện. Cốc Vũ khóa gấp song mi, nguyên lai cũng không phải là mất tích, lại là trốn xa đến Đại Minh. Lữ Mậu Thạc lại nói, quan thuyền cách cảng sau ta càng nghĩ càng là bất an, liền viết thư cầu viện, một phong mang đến Quảng Ninh thành, một phong thì đưa đến kinh thành. Qua mấy ngày, Kim Châu vệ lần lượt thu được hạ hạt các huyện hồi báo, có không rõ lai lịch Đại Minh binh sĩ bị vọt lên mở, có bị thôn dân cứu mang đến Kim Châu vệ, thẩm vấn về sau mới biết được kia quan thuyền giá hải chi sau liền tao ngộ mấy chiếc pháo thuyền tập kích, chiến đấu bên trong chiến thuyền bất hạnh lật úp, toàn thuyền quan binh toàn bộ rơi xuống nước. Ta khi đó đã phát giác được tình thế không ổn, điều động Kim Châu quan quân xuôi theo đường ven biển lục soát cứu, vậy mà phát hiện ủy tặc tung tích. Là bằng vào ta quân một bên cứu người một bên bắt người, đáng tiếc là cho tới bây giờ còn chưa phát hiện Quang Hải quân cùng Mã Văn Hoán tung tích. Cốc Vũ cao mày nói, ngươi khi nào tạm tin? Lữ Mậu Thạc nghĩ, 9 ngày trước. Cốc Vũ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, 9 ngày trước xuất phát sớm nên đến Quảng Ninh, nhưng Lý Như Bách không nói tới một chữ, trong lúc này nhất định ra cái gì đừng rẽ. Cốc Vũ suy tư hồi lâu nói, những cái kia may mắn còn sống sót binh sĩ giờ khắc này ở nơi nào? Chương 1267, danh tự chương 1267, danh tự Lữ Mậu Thạc không chút nghĩ ngợi nói, đã bị ta dàn xếp tại trị chỗ bên trong chặt chẽ bảo hộ, nhỏ cốc bộ đầu, ta cũng không phải là tận lực giấu giếm, chỉ là hướng Xi Ẩn thế tử tại Đại Minh cảnh nội mất tích, việc này không thể coi thường, ta không thể không cẩn thận cẩn thận. Án này ngắm hoa trong màn sương, họ Lữ đánh nhau còn có thể, phá án lại không thông thạo. Nếu như ngươi còn có nghi vấn, nhưng cùng ta cùng nhau đi tới trị chỗ, ta đem may mắn còn sống sót binh sĩ giao cho ngươi tưởng thêm hỏi thăm. Nôn từ khẩn thiết, không giống giả mạo. Cốc Vũ gật gật đầu, tại hạ chính có ý đó. Lữ Mậu Thạc đứng người lên, đem Hồ Tiểu Ngọc dịu lên, mới không biết đặc sứ thân phận, nhiều có đắc tội, tha thứ cho. Hồ Tiểu Ngọc lộ ra tiểu dung, khập khiễng đi đến Cốc Vũ bên người, Cốc Vũ cho nàng lỏng ra trói buộc, nhìn xem nàng máu trên mặt ngấn, trong lòng đống dương tê dần, ôn nhu nói, vất vả ngươi. Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, nhìn về phía Phái Tuyết trong ngực hải tử, nói khẽ, đặt tên sao? Phái Tuyết nhìn Lữ Mậu Thạc một chút, lắc đầu, danh tự còn không có. Hồ Tiểu Ngọc há to mồm, hai nước đi lại chặt chẽ, thương hôn kinh thương khi thì cũng có, nàng là người địa phương, cùng Triều Tiên người đã từng quen biết, đã từ miệng âm bên trong nghe được lai lịch của đối phương, ngươi là hướng Xi Ẩn người. Lữ Mậu Thạc đi lên trước, Hồ Tiểu Ngọc vội vàng tránh ra, Phái Tuyết đem hải tử đưa tới, Lữ Mậu Thạc cẩn thận tiếp trong tay, anh đồng hai mắt nửa nhắm nửa mở, hai chân cào động, Lữ Mậu Thạc trước ngực kịch liệt chập trùng, khóe mắt hiện đỏ, hắn háng giọng một cái, hướng Phái Tuyết nói, chớ muốn lo lắng, sự tình tổng phải giải quyết, chuyện này ta sẽ cùng với Uyển Nhi phân trần, cũng không thể khổ ngươi cùng hải tử. Phái Tuyết ôn nhu gật đầu, phiền phức, ta có thể trở về nước. Chỉnh chỉnh tề tề mới gọi người một nhà, Lữ Mậu Thạc gạt ra tiểu dung, hài tử vừa ra đời, không thể không có phụ thân. Phái Tuyết lộ ra cười yếu ớt. Hồ Tiểu Ngọc hâm mộ nhìn xem Phái Tuyết, nói nhỏ, da trắng như tuyết, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, thật là một cái xinh đẹp mẫu thân, cùng ngươi so sánh ta kém xa nhỏ cấp bộ đầu, ngươi nói có phải thế không? Cấp Vũ có vẻ hơi không quan tâm, qua loa nói, ngươi cũng thật trắng. Hồ Tiểu Ngọc mặt một nháy mắt biến đến đỏ bừng, bật thốt lên, đánh rắm. Cái gì? Cấp Vũ không ngờ tới nàng như thế đại phản ứng, từ sợ sệt bên trong lấy lại tinh thần, Hồ Tiểu Ngọc hung hăng quét hắn một chút, giữ dằn nhưng sắc mặt ửng đỏ, không nói ra được thẹn thùng. Lữ Mậu Thạc đem hải tử trả lại đến Phái Tuyết trong tay, hướng Cốc Vũ dựng lên thủ thế, nhỏ cốc bộ đầu, mời đi. Cốc Vũ gật gật đầu, hướng Hồ Tiểu Ngọc nói, có thể đi sao? Hồ Tiểu Ngọc hì hì cười một tiếng, ta đi không được rồi, ngươi đến quản ta. Cốc Vũ không biết nên khóc hay cười, đỡ lấy Hồ Tiểu Ngọc đi ra ngoài cửa. Lữ Mậu Thạc đi đến Lữ Thị trước mặt, Uyển Nhi, có cái gì sự tình chúng ta về nhà có chịu không? Nhà, nơi nào còn có nhà? Lữ Thị hể bại trên mặt đất, tóc hai bù xù, không hơi thở. Lữ Mậu Thạc nhìn đến đau lòng, đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy. Lữ Thị trở tay ngậm lấy cổ tay của hắn, ánh mắt hung hành, một ngụm cắn. Binh sĩ quá sợ hãi, hoảng bước lên phía trước đem Lữ Thị kéo ra. Lữ Thị miệng đầy là máu, tuyệt vọng giống to: ta hận ngươi, ta hận ngươi. Đưa phu nhân về nhà. Lữ Mậu Thạc thần sắc hơi bại, chỗ cổ tay máu me đầm địa cũng không đi quản, chỉ mệnh binh sĩ đem Lữ Thị mang đi. Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc đứng tại cách đó không xa, đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong sân một mảnh hỗn độn, nói trước đây không lâu hoang đường, hai người đi theo Lữ Mậu Thạc phía sau đi ra biệt tử, trầm mặc thật lâu sau Hồ Tiểu Ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng: nữ tử kia khí chất bất phàm, lại cam nguyện cho người ta đẻ thấp làm tiểu, cho dù dạng này cũng không đổi được vợ cả tôn trọng. Nhỏ Cốc Bộ đầu, ngươi muốn hưởng hết tề nhân chi phúc, nhưng từng muốn đến kết quả khả năng cũng sẽ không chịu được như thế. Cốc Vũ nghe được sững sờ, Hồ Tiểu Ngọc ngữ điệu tiêu điều, giống như đang vì nữ tử kia bên vực kẻ yếu, lại như tại hướng hắn không nói gì khiếu nại, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nghĩ lại đột nhiên sắc mặt đại biến, đưa tay sờ về phía bên hông, hướng Lữ Mậu Thạc nói: Lữ tướng quân, ngươi thân là biên chấn thủ tướng, thân phụ quan hải chi trách, chẳng lẽ triều đình sẽ cho phép ngươi cưới một ngoại tộc nữ tử sao? Nói ở đây, mấy người đã đi đến cửa chính. Lữ Mậu Thạc nghe được lời này, một cái bước xa thoát ra cửa, đồng thời lên tiếng hét lớn: giết bọn hắn! Chúng kế! Trước người phía sau mấy tên binh sĩ đã sớm chuẩn bị, Lữ Mậu Thạc ra lệnh một tiếng, liền nghe xoạt xoạt mấy tiếng giòn vang, đao kiếm ra khỏi vỏ, cùng nhau nhào về phía Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc. Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, một tay lấy Hồ Tiểu Ngọc ôm ở sau người, tay phải rút đao chém liền, xông vào trước nhất tên kia binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất, bước chân nhẹ chuyển, cương đao ở giữa không trung vẽ đường vào cùng, đem Hồ Tiểu Ngọc phía sau một người đánh bay, còn lại binh sĩ không sợ chút nào, hàn tinh lập lòe, đem Cốc Vũ cùng Hồ Tiểu Ngọc làm cho liên tục bại lui. Lữ Mậu Thạc nhảy xuống thềm đá, quay đầu nhìn thoáng qua, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thị đã thấy ngây người, người tuổi trẻ kia cũng không phải là kẻ xấu, ngươi vì sao muốn hại tính mạng hắn? Lữ Mậu Thạc sắc mặt tâm trầm, giam ba câu nói không rõ ràng: ngươi chỉ cần biết chuyện này tuyệt không phải ngươi ta có thể chi phối. Lữ Thị dùng xa lạ ánh mắt nhìn Lữ Mậu Thạc: ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lữ Mậu Thạc không tiếp tục để ý, dịu lấy cánh tay của nàng, liền hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Đúng lúc này, đầu tường vụt vụt nhảy xuống số cái bóng người, cầm trong tay lưỡi dao đánh tới. Lữ Mậu Thạc nghi nói: còn có giúp đỡ? Trên mặt sát ý đại tác, một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt liền nghe phía sau một người quát lớn: Lữ Mậu Thạc, đáy biển đoan hồn đến lấy mạng! Lữ Mậu Thạc hung ác biểu lộ cứng ở trên mặt, hắn chậm rãi quay đầu, sắc mặt bá trợn nhìn. Cốc Vũ đao ra như gió, không chút nào để lối thoát, một đao đưa ra liền có một người ngã xuống đất. Hồ Tiểu Ngọc trốn ở hắn phía sau, hai tay thật chặt bắt hắn lại sau eo. Cốc Vũ biết chỉ cần lộ ra sơ hở, kia Hồ Tiểu Ngọc liền sẽ trở thành cái thứ nhất người bị hại. Bởi vậy trong tay một thanh cương đao múa đến kín không kẽ hở, binh sĩ trải qua đánh lén đồng đều không được tay. Song phương đánh thẳng đến khó hòa giải, chợt nghe ngoài tường tiếng giết rung trời. Hồ Tiểu Ngọc vui mừng: Bành Vũ tới rồi sao? Cốc Vũ nói: trừ phi Bành Vũ là tôn khỉ con. Ngoài tương tiếng vang cũng không phải một hai người có thể làm được. Bất quá hai người chí ít có thể nghe được đối phương là hướng về phía Lữ Mậu Thạc tới, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hồ Tiểu Ngọc lên tiếng kêu lên: các ngươi tướng quân phải chết, còn không đi cứu. Binh sĩ bị nàng kêu hoảng hồn, ngừng tay hai mặt nhìn nhau, trải qua ngắn ngủi dãy rủa, cùng nhau hướng ngoài cửa chạy tới. Cốc Vũ cương đao bất lực rủ xuống, hắn trèo chống đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cánh tay bủn rủn, hai chân càng là run rẩy không ngừng. Hai người trở về từ coi chết, mặt đối mặt hô hô thở hổn hển. Cốc Vũ lau mồ hôi trên đầu, đội ba hướng ngoài cửa lớn đi đến. Ngươi muốn tìm chết đi sao? Hồ Tiểu Ngọc kéo lại hắn, vặn lông mày trừng mắt, coi là thật gấp. Cốc Vũ bỏ rơi tay của nàng, chớ có để Lữ Mậu Thạc chạy. Một cái bước xa thoát ra cửa. Trong ngõ nhỏ tiếng kêu giết dầm trời, đã là một mảnh gió tanh mưa máu, binh sĩ cùng thích khách từng đôi chém giết, nổ ngang trên đất nằm mấy người. Lữ Mậu Thạc trong tay một thanh cương đao cùng một nam tử thân nhau, nam tử kia vóc người không cao, nhưng cao lớn và bỡ, thân pháp linh hoạt, cùng Lữ Mậu Thạc đánh cái lực lượng ngang nhau. Lữ Thị đứng tại cách đó không xa, nàng đã nhận ra thân phận của đối phương, kinh ngạc nhìn hai người đánh lẫn nhau, cũng không trợ quyền dự định. Chương 1268, Trầm Mặc. Chương 1268, Trầm Mặc. Cốc Vũ từ trong môn thoát ra, một chút liền nhìn thấy Lữ Mậu Thạc, quát to: Lữ Mậu Thạc, chạy đâu? Trường đao hất lên, trực tiếp hướng Lữ Mậu Thạc nào tới. Lữ Mậu Thạc nghe được phía sau tiếng vang, không khỏi quá sợ hãi, ngây người một lúc công phu, nam tử kia dò xét đến không trung, cương đao chưa đưa, gọi bên trong Lữ Mậu Thạc cánh tay. Lữ Mậu Thạc thân thể lưu binh, nam tử kia đâu chịu buông tha tới tay cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng Lữ Mậu Thạc ngực đâm tới. Cẩn thận! Đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đó ra, đem Lữ Mậu Thạc đẩy qua một bên. Trường đao nhập thể, Lữ Thị đau đến ngũ quan bật mẹo, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Đầu tử, nam tử kia đem trường đao ném xuống đất, muốn đụng vào Lữ Thị, tay lại rụt trở về. Uyển Nhi, Lữ Mậu Thạc tâm thần đều đứt, thất tha thất thểu nhào lên, đem Lữ Thị ôm vào trong ngực. Lữ Thị lạnh lùng nhìn về hắn, ngực ngụm máu tươi cốt cốt mà ra, nàng bắt lại Lữ Mậu Thạc cổ tay. Lữ Mậu Thạc nước mắt rơi như mưa: Uyển Nhi, ngươi đây cũng là tội gì? Lữ Thị hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy đã là không sống được mặc cho Lữ Mậu Thạc như thế nào la lên, nàng cắn chặt răng không nói một lời. Cuối cùng tại trượng phu trong ngực đỉnh chỉ hô hấp, binh sĩ gặp Lữ Thị bỏ mình, chủ tướng lại rơi vào nhân thủ, không khỏi mắt tròn váng, bị thích khách nhóm từng cái tròng gọng trên đất, một người chạy lên trước: toàn cầm, xử trí như thế nào? Nam tử kia lạnh lùng thốt: toàn làm thịt. Người kia đáp ứng nhất thanh, bàn tay ở giữa không trung vung lên, thích khách rút đao chém liền, từng quả đầu nhanh như chớp rơi xuống đất, huyết tinh chi khí cấp tốc tràn ngập ra. Cốc Vũ trong cổ cuộn cuộn, đè nén xuống nôn mửa xúc động. Ngươi là ai?
Nam tử kia đánh giá trong bóng tối Cốc Vũ, trong ánh mắt sát ý đại tác.
Ta là Cốc Vũ, Thuận Thiên phủ bộ khoái, phụ bệ hạ chi mệnh điều tra hướng Sĩ Ẩn Thế Tử Quang Hải quân cùng Đại Minh Du kích tướng quân Mã Văn Hoán mất tích một án.
Cốc Vũ từ trong bóng tối đi tới, hắn cũng đang quan sát trước mắt hắn tử, gặp hắn 40 trên dưới, bộ mặt đường cong cứng rắn, làn da thô lệ, toàn thân lộ ra sát khí, nhìn qua rất có vài phần quen mặt, cẩn thận nghĩ nghĩ đột nhiên biến sắc, ngươi chính là trên bến tàu điều tra quân doanh cái kia, ngươi
đến cùng là ai?
Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Nam tử kia cũng nhận ra Cốc Vũ, nhíu mày, ta chính là Mã Văn Hoán.
Hơi hợt một câu, Cốc Vũ đầu ông nhất hành, hắn trố mắt mà nhìn xem Mã Văn Hoán, ngựa.
Mã tướng quân, ngươi vì sao ở chỗ này?
A. Rít lên một tiếng vang lên, Hồ Tiểu Ngọc xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt đất lăn loạn đầu đỏ rực nhưng dù sao không phải mức quả, doa đến nàng đặt mông ngồi dưới đất.
Cốc Vũ thấy thế vội vàng hướng nàng chạy tới, chạy chưa được hai bước, phía sau một đạo kình phong thổi qua, Cốc Vũ ám đạo không tốt, trong tay cương đao lật một cái, trở lại chém liền. Đao đến nửa đường, đầu gối ổ bỗng nhiên đau xót, thân thể mất cân bằng, ngã nhào xuống đất.
Cốc Vũ.
Hồ Tiểu Ngọc nghẹn ngào gào lên.
Mã Văn Hoán một cước đá bay Cốc Vũ nhạn linh ngao, không đợi hắn đứng dậy, to bằng bát dấm nắm đấm đã đánh vào hắn huyệt thái dương. Cốc Vũ hai mắt lật một cái, ngất đi.
Mang đi.
Mã Văn Hoán đứng dậy.
Một lát sau trong ngõ nhỏ khôi phục yên tĩnh, gió đêm gào thét thổi qua.
Cốc Vũ, ngươi tỉnh.
Cốc Vũ rên rỉ nhất thanh, phí sức mở to mắt, xung quanh chớp động lên mở nhạt ánh sáng. Hắn nằm tại Hồ Tiểu Ngọc trong ngực, trứng lăng lăng nhìn về chân trời mặt trăng, không lúc đích.
Hồ Tiểu Ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt.
Cốc Vũ, ngươi cùng ta trò chuyện, không nên làm ta sợ.
Cốc Vũ ánh mắt dần dần tập trung, hắn đảo mắt bốn phía, chỉ gặp rách nát tường đây, hai tên thích khách tại cách đó không xa cầm trong tay bó đuốc đứng đấy, ánh mắt lạnh lùng. Hắn tê thanh nói, nơi này là nơi nào?
Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, ngươi còn đau không? Thân thể nhưng có cái gì khó chịu?
Cốc Vũ huyệt thái dương nóng bỏng đau, nhưng hắn cố nén đau đớn, ra vẻ thoải mái mà nói, ta không sao.
Hồ Tiểu Ngọc tức giận nói, ngươi thế nào không hỏi xem ta?
Cốc Vũ suy yếu cười cười, ta nhìn ngươi sinh long hỏa hổ, không giống thụ thương dáng vẻ.
Ta cứu được ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại lần lượt đem ta kéo vào nguy cơ, ta Hồ Tiểu Ngọc là thiếu ngươi sao?
Hồ Tiểu Ngọc càng nói càng sinh khí, tại hắn đầu vai đấu hư một cái, không cam lòng nói, như ta có nguy hiểm, ngươi sẽ đến cứu ta sao?
Cốc Vũ cười đến có chút tiểu đánh, ngươi có thể đem mình bảo hộ rất khá, ta sợ liên lụy ngươi.
Hồ Tiểu Ngọc liễu mi đứng đấy, đưa tay méo lỗ tai của hắn, Cốc Vũ quá sợ hãi, chậm đã, muốn ăn bánh quai trèo ta mua cho ngươi.
Hai người trêu chọc hai câu, tựa như không có như vậy khẩn trương, còn không đợi thở phào bên kia toa tiếng bước chân vang lên, Mã Văn Hoán xài bước đi vào biệt tử, phía sau đi theo ba năm tên cường tráng hán tử. Hồ Tiểu Ngọc nắm ở Cốc Vũ, thần sắc khẩn trương lên.
Mã Văn Hoán khoát tay áo, phía sau đoạt ra hai tên hán tử quấn tiến lên nhào về phía Cốc Vũ.
Hồ Tiểu Ngọc cả kinh kêu lên, các ngươi muốn làm cái gì?
Cốc Vũ nói, không sao, muốn giết chúng ta không cần chờ tới bây giờ.
Hồ Tiểu Ngọc sững sờ, hai người từ nàng trong ngực đoạt lấy Cốc Vũ, dịu đến Mã Văn Hoán trước mặt ấn cái đầu khiến cho trên mặt đất quỳ. Cốc Vũ vừa sợ vừa giận, Mã tướng quân, ta phụng hoàng mệnh cha tìm ngươi cùng Quang Hải quân hạ lạc, ngươi vì sao như thế đối ta?
Mã Văn Hoán tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, hắn chậm rãi cởi xuống vạt áo, cởi áo đông, kéo lấy cổ áo hướng phía dưới kéo một phát, lộ ra trước ngực mảng lớn trần trụi da thịt, chỉ gặp máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm. Mã Văn Hoán sâu kín nói, ta cùng Lữ Mậu Thạc quen biết hơn 10 năm, tự cho là giao tình thâm hậu, đây cũng là ta tin hắn hậu quả. Mấy người bọn hắn, không có cái nào trên thân không mang thương, hắn chỉ vào trong viện 7-8 người, cắn chặt sau răng cấm, giọng căm hận nói, xuất phát thời điểm hơn ngàn người, bây giờ còn có mấy cái, lao tử đem bọn hắn theo trang mẫu, thê nữ bên người mang đi, là muốn đem bọn hắn mang về nhà, thế nhưng là, hắn nói không được nữa, vành mắt đỏ lên, hô hấp thô trọng, thở hổn hển nửa ngày mới vừa tiếp tục nói, Cốc Vũ, ngươi để cho ta cầm cái gì tin ngươi?
Cốc Vũ bị đông cứng đến run lẩy bẩy, ta trong ngực có chu nước hương tỉnh tướng quân lệnh bài.
Mã Văn Hoán tử trong tay háo lấy ra lệnh bài vứt trên mặt đất, thứ này đối ta không đáng một đồng, ta đến hỏi ngươi, đến tột cùng là thế nào tra tới đây?
Dám can đảm nói dối, ta đảm bảo dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, dạy ngươi chết không yên lành.
Cốc Vũ phía sau hai người đem hắn y phục lột, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân trên, một người rút ra cương đao, đao sắc bén nhọn chống đỡ đến hắn phía sau, Cốc Vũ trong cổ phát ra nhất thanh thống khổ kêu rên.
Để hắn mặc vào y phục, hắn bị thương rất nghiêm trọng.
Hồ Tiểu Ngọc lã chã trực khóc. Mã Văn Hoán đánh giá Cốc Vũ vết thương trên người, có chút động dùng, nhưng hắn vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói, dù sao cũng so chết tốt.
Cốc Vũ, sự kiên nhẫn của ta có hạn.
Cốc Vũ liền từ trong hoàng cung tiếp vào bạn lịch ý chỉ bắt đầu nói về, giảng đến một đường mạo hiểm, tầng tầng trở ngại, giảng đến bằng hữu mất tích cùng mất mạng, thậm chí ngay cả Lý Như Bách cùng Hàn Minh Trương ham mê nữ sát sát hại tính mệnh cũng cùng nhau giảng thẳng giảng đến bến tàu điều tra, biết được Lữ Mậu Thạc tin tức, cái này mới nói, ta nếu là cùng Lữ Mậu Thạc một đạo làm sao khổ đêm tối thăm dò bến tàu.
Mã Văn Hoán biết miệng, kia chưa chắc đã nói được, ngươi cái thằng này trốn ở trong bụi có thấy chết không cứu, có thể là cái gì người tốt.
Chương 1269, mượn đầu chương 1269, mượn đầu Cốc Vũ khẽ giật mình, tức giận đến muốn khóc lên, Mã tướng quân lúc ấy bán ta bán được không chút do dự, phẩm tính chưa chắc liền so với ta tốt ta.
Mã Văn Hoán không cho là đủ, ngươi cái thằng này lén lén lút lút nhìn tại ai trong mắt đều tuyệt không phải người lương thiện, cái này không thể trách ta.
Mã tướng quân, ngài văn võ song toàn, thi chức cam bái hạ phòng, Cốc Vũ hít sâu một hơi. Sự tình từ đầu đến cuối đã đều giảng, hiện nay đã biết được Mã tướng quân bình yên vô sự, sứ mệnh của ta cũng coi như hoàn thành, đã ngài không tin được ta, liền đem ta thả, ty chức có thể tự hồi triều đình phục mệnh, tuyệt không cho tướng quân thêm phiền phức.
Mã Văn Hoán khoát tay áo,
Cốc Vũ phía sau hai người buông lòng tay, Cốc Vũ đông lạnh đến sắc mặt tái xanh, liên tục không ngừng đem y phục mặc vào, giắt Hồ Tiểu Ngọc tay, đa tạ tướng quân ân không giết, chúng ta cái này toa quay qua. Hướng đi nơi đâu? Mã Văn Hoán quái nhãn khẽ đảo. Ngươi
không thả ta sao?
Cốc Vũ giật mình. Mã Văn Hoán không đáp, lại đem mắt thấy hướng Hồ Tiểu Ngọc, cười nói, cô nương này thật tuấn, gặp tay của hai người chăm chú nắm, lập tức lạnh xuống mặt, đây là vợ ngươi à, thấy như thế gốc. Cốc Vũ ngượng ngùng nết miệng, người này hỉ nộ vô thường, trong lòng của hắn lo sợ bất an, sợ cái thằng này đột nhiên động thủ, liền đem Hồ Tiểu Ngọc kéo tới phía sau, tướng quân còn có cái gì phân phó? Mã Văn Hoán sâu kín nói, ta cần mượn đầu của ngươi dùng một chút. Cốc Vũ biến sắc, thầm nghĩ, quả nhiên muốn động thủ. Mã Văn Hoán lại nói, ngươi ta đồng thời đêm tối thăm dò bến tàu, ngươi có thể cuối cùng sờ đến Lữ Mậu Thác chỗ, ta lại không có chút nào thu hoạch, bởi vậy có thể thấy được thuật nghiệp hữu chuyên công, trước khi chiến đấu công kích ta sở trường, nhưng so với tìm nguyên sự án, ta không tìm ngươi. Cốc Vũ mắt lộ ra nghi hoặc, hắn đang suy đoán Mã Văn Hoán dụ ý, Mã Văn Hoán lại nói, ta cùng Quang Hải quân tại Quang Châu thành phá sau, liền xuất lĩnh nhân mã phá vây, đi tới nửa đường đống nhiên gặp được quân Nhật thích khách chặn giết, bách với bất đắc dĩ chúng ta đành phải một đường tẩy trốn, tại Nguyệt trên núi giành được một chiếc quan thuyền muốn hướng Liêu Đông hướng Lý tướng quân cầu cứu, nào biết địch nhân không chịu từ bỏ, lại đi thuyền đuổi theo. Trong sân bó đuốc chợt sáng chợt tắt, chiếu rọi đến Mã Văn Hoán trên mặt âm tình biến hóa, đối phương mở pháo thuyền, với trên mặt nước không ngừng tập kích ta thuyền, Chí Kim Châu phủ cận lúc thân thuyền trong bất hạnh đạn, miễn cưỡng hành xử đến bờ sau, liền bị Kim Châu vệ tuần trị binh sĩ cầm, ta cùng kia Lữ Mậu Thạc là bạn cũ, lúc này cho thấy thân phận, binh sĩ không dám thất lễ, đem chúng ta hộ tống Chí Kim Châu thành, mà đối phương pháo thuyền lại đã mất đi tung tích. Hồ Tiểu Ngọc nói, tất nhiên là không dám cùng Kim Châu vệ chính diện chống lại. Mã Văn Hoán từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lữ Mậu Thạc cùng vợ hắn Lữ Thị biết được nội tình sau đủ tiểu trấn an, mệnh thám Mã Lam Kỳ mang theo tay ta sách phân biệt mang đến Quảng Ninh cùng kinh thành, lại an bài Kim Châu vệ chiến thuyền đưa chúng ta đường thủy thẳng đến Quảng Ninh bên trong đồn chỗ, lại đổi đi đường bộ thẳng đến Quảng Ninh thành. Quang Châu cũng không phải là chiến trường chính, quân Nhật có thể vòng qua quân ta đột nhiên phát động tập kích, trong đó chỗ kỳ hoặc rất nhiều, ta vô cùng sốt ruột khó qua, chỉ mong có thể sớm một ngày đến Quảng Ninh, nhưng chiến thuyền cách cảng vừa mới nửa ngày, kia biến mất chạy thuyền vậy mà xuất hiện lần nữa, đều lần nữa tổ chức tiến công. Hồ Tiểu Ngọc nói, tướng quân ngồi chính là Kim Châu vệ chiến thuyền, lần này cũng không sợ. Ta khi đó cũng là như vậy nghĩ, rời đi Kim Châu vệ lúc ta đã làm đủ chuẩn bị, cố ý căn dặn Lữ Mậu Thạc tại trên chiến thuyền trang bị thêm Phật Lãng pháo máy 8 tôn, đối phó đối phương dư xài. Mã Văn Hoàn ánh mắt âm trầm, nào có thể đoán được đánh trả thời điểm, đạn pháo lại một cái tiếp theo một cái tìm ngòi, đem viên đạn xé ra, nguyên lai lại tất cả đều là của quán nước. Cốc Vũ giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem Mã Văn Hoán, Mã Văn Hoán huyệt thái dương cao nỗ, máu rót con người, hô hấp trở nên gấp rút, lao tử cái nào còn không biết chúng kia Lữ Mậu Thạc độc kế, đành phải mệnh chiến thuyền ngược lại hướng bắc, trên mặt nước gió gấp sóng lớn, cho quân địch chiến thuyền pháo kích mang đến không nhỏ độ khó, trốn đến đêm khuya cách bờ bèn bèn 5 dặm lúc bất hạnh bị một phát pháo đạn trúng đích thân đầu, nước biển tới tràn, lập tức phát sinh lũ, cô ta huynh đệ hơn ngàn người chỉ có thể liều mạng hướng bên bờ du lịch. Nhớ lại đêm đó thảm liệt cảnh tượng, Mã Văn Hoán toàn thân run rẩy, tê thanh nói, đối phương phối hữu hỏa súng, thuyền đến chỗ gần, với chỗ cao thả thương ám sát, các huynh đệ có bị nước biển chết đuối, có bị hỏa súng đánh chết, còn có không biết bị sông tới nơi nào đi, vô số thi thể tung bay ở mặt nước, người chịu người người trên người, chỉ có số ít may mắn trốn được tính mệnh lên bờ. Mã Văn Hoán ngừng lại, Cốc Vũ bốn phía nhìn một cái, chỉ gặp kia mấy tên hán tử toàn bộ đỏ cả với mắt, hắn tâm đi theo chua chua. Mã Văn Hoán bình phục tâm tình, lại nói, khó khăn nhịn đến ngày thứ hai, ta liền dẫn cái này mấy tên huynh đệ mò tới trong thôn, ta khi đó đã biết Lữ Mậu Thạc tất có âm mưu, liền muốn đi Kim Châu vệ cùng lý luận, trên đường gặp được mấy chi đuổi bắt nhân mã, thế mới biết Lữ Mậu Thạc tên kia giả tá lùng bắt quân Nhật đảo binh chi danh, bốn phía đuổi giết chúng ta. Huynh đệ, mẹ nhà hắn, giận không kèm được, cuối cùng vẫn là mắng lên. Hắn hô hô thở hổn hển, ngữ điệu tăng tốc, rơi vào đường cùng đành phải chia thành tốt nhỏ, ta mệnh các huynh đệ tiến về 13 giam bảo, mình thì lặng lẽ trở về bến tàu, chính là muốn đích thân hỏi một chút kia đạn pháo đến tột cùng là thế nào chuyện. Hỏi ra sao? Cốc Vũ nói. Mã Văn Hoán lắc đầu, không có, Kim Châu vệ như lâm đại địch, phòng giữ sông nghiêm, chính là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn, ta tiến vào bến tàu không lâu liền bị phát giác, đành phải đi đầu rút lui, cùng các huynh đệ hội hợp một chỗ, đuổi tới Kim Châu vệ. Lữ Mậu Thạc tên kia co đầu rút cổ tại trị chỗ, ta chờ nửa ngày vẫn không gặp được bóng người của hắn, lại không thể chính xác giết đi bảo, đang lo đến kịch liệt, ngươi liền xuất hiện. Hắn nhìn xem Cốc Vũ, ngươi tiểu tử này hơi có chút vai tài, còn nghĩ tới lợi dụng bề ngoài thất đem nó dụ ra pháp tử, chúng ta núp trong bóng tối, đem cô nương này rời đi ngõ nhỏ đã tìm đến trị chỗ báo tin chàng diện thấy nhất thanh nhị sở. Thẳng đến trông thấy Lữ Mậu Thạc tên kia, mới biết được báo thủ thời cơ cuối cùng đến. Ánh mắt chuyển hướng Hồ Tiểu Ngọc, tại trên mặt nàng chằm chằm chỉ chốc lát, Hồ Tiểu Ngọc cảm thấy người này ánh mắt như lao, chằm chằm đến người toàn thân không thoải mái, sợ hai tránh tại Cốc Vũ phía sau. Mã Văn Hoán nói, cô nương này tại trị chỗ bên trong tất nhiên chịu không ít khổ đầu, nàng vì ngươi khả chân ngay cả tính mạng cũng không để ý, nàng nếu là ngươi nàng dâu, ngươi phải hảo hảo đối xử mọi người nhà, nàng nếu không phải vợ ngươi. Nô. Mã Văn Hoán dừng một chút, đột nhiên hai tay vỗ, ngươi liền nên trước cưới nàng, mới hảo hảo đối xử mọi người nhà. Cốc Vũ nhếch lên bờ môi, nghe được phía sau Hồ Tiểu Ngọc xấu hổ cười một tiếng, lập tức lòng bàn tay bị nàng nhẹ nhàng gãi gãi, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, phản tay nắm chặt nàng, không cho nàng lại tắc mái. Cốc Vũ nhìn lại lấy Mã Văn Hoán, ngươi cần ta làm cái gì? Mới liền đã nói, muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút. Mã Văn Hoán nhìn không giống nói bừa, Lữ Mậu Thạc vì sao muốn hại ta, Quang Hải quân phải chăng đã bị bọn hắn cầm, Kim Châu vệ là có hay không cùng y tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, những này ta đều phải biết. Cái thằng này đầu não linh hoạt, nói dối đương ăn cơm, lão Mã tự hỏi không phải là đối thủ của hắn, cần ngươi hỏi tới rõ. Cốc Vũ sâu kín nói, thế nào, ngươi bây giờ phải tin tưởng ta hay sao? Chương 1270, điều kiện chương 1270, điều kiện Mã Văn Hoàn nói, ta không phải tin ngươi, mà là tin tưởng Phan Tổng Hữu Phan đại nhân. Cốc Vũ khẽ giật mình, ngươi nhận ra hắn? Mã Văn Hoán gật gật đầu, đâu chỉ nhận biết, năm đó Phúc Kiến kháng uy, ta từng cùng Phan đại nhân kể vai chiến đấu, vị lao đại này người cường trực không thiên vị, nhiệt tình khẳng khái, tới tương giao người không không kính nể có thừa, hắn đã có thể vì ngươi ghi mục tín phiếu, ta tin tưởng hắn sẽ không nhìn nhầm. Cốc Vũ rủ xuống mí mắt, hắn muốn nói Tuế Nguyệt sẽ để cho một người hoàn toàn thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mã Văn Hoán nhìn Cốc Vũ một chút, khoe miệng cong lên, còn có một chút. Cái gì? Mã Văn Hoán nheo mắt lại, ta cũng không thích Lý Như Bách. Cốc Vũ hơi kinh ngạc với đối phương thẳng thắn, Mã Văn Hoán lại không thế nào quan tâm, vậy vây tay, Lữ Mậu Thạc mất tích, chỉ chỗ sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cốc Vũ lúc này mới buông lòng tay ra, cùng Hồ Tiểu Ngọc một đạo theo tại Mã Văn Hoán phía sau vòng qua hậu viện, thế mới biết mình thân ở chi địa chính là thổ địa miếu. Trong chính điện tùy tùng thổ địa ra ra cùng thổ địa mãi mãi, trung thụ hương hỏa. Lữ Mậu Thạc bị trói gô, vì đang tượng ngồi trước, túi đầu không nói, hai tên tinh tráng hán tử cầm trong tay lưới dao, đứng tại hắn phía sau cách đó không xa. Mã Văn Hoán từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lữ Mậu Thạc. Họ Lữ ngươi chờ mong Lữ thị trước khi chết muốn nói với ngươi chút cái gì? Lữ Mậu Thạc chậm rãi ngẩng đầu, biểu lộ thống khổ, Mã Văn Hoán mặt lộ vẻ bình thường, cũng không có ý giễu cợt, ta cùng Nguyễn Nhi tẩu tử cũng là bạn cũ, nàng chết ta cũng rất thương tâm. Mèo khóc con chuột giả từ bi. Lữ Mậu Thạc răng cắn đến khanh khách rung động, là ngươi giết nàng. Mã Văn Hoán đối chọi gay gắt, nếu không phải ngươi sử xuất độc kế hại tính mạng của ta, Nguyễn Nhi tẩu tử lại thế nào sẽ chết? Lữ Mậu Thạc, ngươi tự cao thông minh, liền cho rằng có thể cùng y tặc cấu kết, man thiên quá hải, ngươi nhưng nghĩ tới cuối cùng rồi sẽ sự việc đã bại lộ. Lữ Mậu Thạc hô hấp dồn dập, hung tợn nhìn xem Mã Văn Hoán, Cốc Vũ đi lên trước, mặt không thay đổi nói, Lữ tướng quân, cùng ngươi giao dịch quả thật là ba nhân sao? Mã Văn Hoán giật mình, ngươi ý gì? Cốc Vũ không để ý đến hắn, mà là chăm chú nhìn Lữ Mậu Thạc. Lữ Mậu Thạc ánh mắt thâm trầm, nhìn lại lấy Cốc Vũ, hai người trải qua một vòng tiếp xúc, đều biết đối phương không phải đèn đã cạn dầu. Lần này Cốc Vũ cũng không tính thủ hạ lưu tình, quay đầu hướng Mã Văn Hoán nói, Lữ tướng quân mừng đến quý tử, sợ là quên rất nhiều chuyện, xem ra cũng chỉ có cái kia Hải Nhi có thể tỉnh lại ký ức, đem kia mẹ con mời đến. Mã tướng quân nắm chắc được bao nhiêu phần? Lữ Mậu Thạc vừa sợ vừa giận, ngươi dám? Dễ như trở bàn tay. Mã Văn Hoán a một tiếng cười, dẫm lên Lữ Mậu Thạc chân đau để hắn cảm thấy vô cùng khó ý, cho dù không mời được sống, nào đó cũng có biện pháp khác để Lữ tướng quân nhìn thấy hắn. Lữ Mậu Thạc toàn thân si động, hoán độc nhìn xem hai người, Cốc Vũ bất vi sở động, Mã Văn Hoán thì kích động. Trầm mặc giằng co, cuối cùng vẫn là Lữ Mậu Thạc thua trận, tập kích các ngươi là triệu tiên người. Mã Văn Hoán như bị sét đánh, sao? Thế nào khả năng? Cốc Vũ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, quả nhiên, hắn mở to mắt. Chuyện này cùng ngươi kia ngoại thất đến tột cùng có cái gì quan hệ? Lữ Mậu Thạc nói, ta nói cùng không nói, với ta mà nói, đã mất khác nhau lớn bao nhiêu, đối với các ngươi lại không giống, đúng không? Cốc Vũ sướng sở, ngươi nghĩ bàn điều kiện. Lữ Mậu Thạc nói, tha ta một cái mạng, ta còn có thất tuần lão đương, tân sinh ấu tử, ta không có mệnh, bọn hắn cũng sống không nổi. Sớm biết ngày đó, sao lúc trước còn như thế? Cốc Vũ đau lòng nhức góc địa đạo. Lữ Mậu Thạc nói, ta lâu dài trấn thủ biên tường, cùng địch nhân to to nhỏ nhỏ đánh hơn trăm trận, chưa bại một lần, cẩn trọng, chưa từng lười biếng. Không có có công lao cũng có khổ lao, sai lầm lớn đã đúc thành, ta không cầu gì khác, chỉ cầu lưu một đầu thiên mệnh, phụ dưỡng mẫu thân, đem hải tử nuôi lớn trưởng thành. Bình tĩnh mà xem xét, cái này Lữ Mậu Thạc trị quân có phương pháp, chính là đại minh biên phòng trọng trấn ép khoang thuyền thạch, định hải châm, nếu không có mâu nhất thời hồ đồ, nếu không có chính hắn ủy khúc cầu toàn, quả quyết sẽ không đi đến hôm nay một bước này, nhưng dù cho như thế hắn cũng chưa từng nói qua mâu thân nửa câu không phải, một người như vậy vô luận từ đạo đức cá nhân vẫn là đạo đức công cộng đều không có thể chỉ hái, chỉ tiếp tạo hóa trêu ngươi, đi chênh lệch liền sai, đi. Cho tới bây giờ cục diện, Cốc Vũ trầm trầm nói, việc này ta nói không tính, hết thảy còn muốn triều đình định đoạt, nhưng ta sẽ hết sức vì ngươi tranh thủ. Lữ Mậu Thạc chuyển hướng Mã Văn Hoán, ta muốn nghe đến Mã tướng quân trả lời. Mã Văn Hoán rủ xuống mí mắt, qua nửa ngày mới nói, ta có thể vì ngươi biện hộ cho, nhưng ngươi cần toàn bộ đỡ ra, tuyệt đối không thể nói dối. Lữ Mậu Thạc biểu lộ vương lòng, có nhỏ cấp bộ đầu cùng Mã tướng quân trợ lực, liền lại nhiều hơn một phần khả năng. Phái Tuyết chính là triều tiên vương thất chi nữ. Lữ Mậu Thạc gian nan mở miệng, hắn hít một hơi thật sâu, ta cùng Nguyễn Nhi thành hôn lâu ngày nhưng không thấy mang thai. Mẫu thân của ta biết Uyển Nhi không cách nào sinh dục sau liền tự mình khuyên ta nạp tiếp, ta đã cùng Uyển Nhi có đầu bạc cước hẹn, tự nhiên không chịu đáp ứng, hai phe đại xảo một khung, huyên náo rất không thoải mái. Mẫu thân của ta biết Uyển Nhi cá tính nói một không hai, nhưng lại không chịu hết hy vọng, liền lặng lẽ cùng bà mối bốn phía tìm kiếm vừa độ tuổi nữ tử, cái nay liền tìm được Phái Tuyết. Mã Văn Hoán khó có thể tin nói, tuy nói Đại Minh cùng Triều Tiên cũng không thông hôn hạn chế, nhưng ngươi thân là Kim Châu vệ chỉ huy làm, thân phụ muốn trách, triều đình tuyệt sẽ không nhìn như không thấy, với ngươi hoạn lộ sẽ sinh ra không thể dự báo ảnh hưởng, ngươi làm người thông minh. Sẽ không nghĩ không ra à? Mẫu thân của ta mắc lửa, nàng khi đó cũng không biết Phái Tuyết thân phận. Lữ Mậu Thạc cười khổ một tiếng, Phái Tuyết bị người sai xử ra vẻ cầm nữ, thân phận vì Liêu Dương thương nhân nhà khuê nữ, sau đó ra đạo xa suốt, đến Kim Châu tìm nơi nương tựa cứu cứu. Mẫu thân của ta cầu tồn xuất ruột, lại kiêng kỵ với Uyển Nhi cá tính, liền muốn tìm nữ tử sản xuất xuống tới liền tiêu tiền đổi gặp phái tuyết khí chất về nước, càng khó hơn chính là miệng không thể nói, tự nhiên hài lòng cực kỳ. Cốc Vũ hiểu do nói, màn này sau người sợ là thăm dò yêu cầu của nàng, đúng bệnh hút thuốc, mẫu thân ngươi không vào cổ đều không nói được. Lữ Mậu Thạc sắc mặt tâm trầm, ta cũng là như vậy nghĩ, đợi phái tuyết hoài thai tháng 9 sau mới mở miệng nói chuyện, khi đó ta đã đâm lao phải theo lao. Nếu đem hài tử sinh ra tới, trong nhà không vẹn vẹn là thêm miệng, hơn nữa còn có vương thất huyết thống, nhưng nếu là không sinh, màn này sau người liền sẽ hướng triều đình tố giác, vu cáo ta trắng trợn cướp đoạt con gái dòng dõi quý tộc, ta chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chặt hai đầu đạo đường bày ở trước mặt, lựa chọn cũng không khó. Mã Văn Hoán hít sâu một hơi, đối phương lại lấy vương thất chi nữ tương dụ, như thế bỏ được bỏ tiền vốn, toan tính tất nhiên không nhỏ. Cốc Vũ rất tán thành gật đầu, Lữ Mậu Thạc biểu lộ hơi bại, đối phương tại Quảng Châu thành bên ngoài bố trí mai phục, đem các ngươi xua đuổi đến trên biển, vốn là kế hoạch bên trong, Kim Châu vệ chỗ chiến lược yếu địa, là liên tiếp Liêu Đông trấn nội địa cùng Triều Tiên khu vực cần phải đi qua, Quang Hải quân cùng Lý Gia giao hảo, muốn sống thế tất yếu chọn tuyến đường đi Kim Châu, thuyền của ngươi vừa cập bờ, ta liền đã nhận được tin tức. Mã Văn Hoán cố nén phẫn nộ, các ngươi kế hoạch ban đầu là cái gì? Chương 1271, cổ quái chương 1271, cổ quái Lữ Mậu Thạc liếc mắt nhìn hắn, lập tức cúi đầu xuống, có chút khó mà đối mặt vị này ngày xưa bạn cũ, đem Quang Hải quân tính cả các ngươi toàn bộ tiêu diệt ở trên biển, sự tình sau ta liền báo cáo sai xương gặp được ngày khấu tập kích quấy rối, trong lúc kịch chiến chiến thuyền tổn hại, khi đó không có chứng cứ, ta nói cái gì chính là cái gì. Mã Văn Hoán cắn sau răng cấm, ta kết bạn với ngươi hơn 10 năm, lại nhìn không ra ngươi là lang tâm cẩu phế đồ vật, rất tốt, rất tốt. Lữ Mậu Thạc há to miệng, trên mặt lướt qua một tia vẻ xấu hổ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Cốc Vũ trầm giọng nói, màn này sau người đến tột cùng là ai? Lữ Mậu Thạc lắc đầu, ta so ngươi càng muốn biết, tất cả mệnh lệnh đều là từ phái Tuyết Tại đến Đại Minh tiền để trước dưới lưng lại từ nàng truyền đạt với ta, kia cái gọi là cứu cứu chưa từng xuất hiện qua. Ta từng sai người giám sát phái Tuyết, tra khắp tất cả bên người nàng người, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Cốc Vũ biết rõ Lữ Mậu Thạc thủ đoạn, như lấy năng lực của hắn đều không phát hiện được dị thường, kia đổi lại người khác càng không khả năng, ngươi lại là như thế nào xác nhận cái này phái Tuyết chính là vương thất chi nữ, nói không chừng là nàng ăn nói bừa bãi đâu. Mã Văn Hoán vua hốt một cái, đúng à, nàng miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, nói mình là vương nữ chính là vương nữ, ngươi chẳng lẽ bị người lừa? Lữ Mậu Thạc thần sắc cổ quái nhìn về phía hai người, phái Tuyết trong tay có một viên kim bảo, có khác một cái phượng chữ, thứ này vẹn vẹn tần phi hoặc tôn thất, phiên vương tất cả, tìm người nhà họ thường chính là gặp cũng chưa từng thấy qua. Cốc Vũ cùng Mã Văn Hoán hai người thần sắc run lên, Lữ Mậu Thạc gian nan mở miệng, cho nên ta dưới đây phán đoán, phái Tuyết phía sau tuyệt không phải bình thường, hai vị khả năng có nghe thấy, Hàn Vương cùng Thế Tử từ trước đến nay không hòa thuận, Vương Công Đại Thần có ủng hộ Thế Tử liền có muốn đưa với Tử Điện. Mã Văn Hoán nói, kia Thế Tử hiện ở nơi nào? Hắn nhưng còn sống. Nói đến chỗ này, ngữ điệu run rẩy, sợ nghe được tin dữ. Lữ Mậu Thạc nói, hắn đã được ta cứu hạ. Như thế rất tốt. Mã Văn Hoán tinh thần chấn động, nhưng Lữ Mậu Thạc biểu lộ u ám, Mã Văn Hoán nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lữ Mậu Thạc chậm rãi nói, ta đã tuân theo phái Tuyết chỉ thị với hôm nay vào ban ngày đem người mang đến Lữ Thuật Cầu, nơi đó có thuyền đang chờ bọn hắn. Mã Văn Hoán mở to hai mắt nhìn, rồi mới đâu? Lữ Mậu Thạc nói, phái Tuyết hiểu biết kế hoạch chỉ đến nơi đây, lại hướng sau liền chỉ có sau lưng chi người biết. Mẹ nhà hắn. Mã Văn Hoán nổi trận lôi đình, một bàn tay đập vào trên hương án, lư hương nào lộn, tại trên hương án nhanh như chớp đi lòng vòng. Cốc Vũ đội la lên, Mã tướng quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải tận mau đi tới. Cần phải ngươi nói. Mã Văn Hoán hai mắt trừng giống đồng linh, nói ra nghẹn người ống thở, lần này đi các hung khó liệu, càng không biết đối phương mai phục nhiều ít người, họ Lữ ngươi lúc trước trói lại ta như vậy nhiều huynh đệ, bây giờ đều quan đi nơi nào. Cốc Vũ mặt lộ vẻ không đành lòng, vụ trộm quay đầu đi chỗ khác. Lữ Mậu Thạc chậm rãi nói, như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ để lại người xuống à? Mã Văn Hoán ngơ ngác nhìn hắn, con ngươi dần dần biến thành huyết hồng sắc, toàn thân hắn si động, đột nhiên rút đao mà ra. Cốc Vũ nghe được phía sau động tĩnh, liền gặp Mã Văn Hoán đao ra như gió, bổ về phía Lữ Mậu Thạc đầu. Cốc Vũ dọa đến râu tóc đều dựng, không muốn. Hàn quang lóe lên, Lữ Mậu Thạc đầu lăn rơi xuống đất. A! Hồ Tiểu Ngọc hoảng sợ gào thét, bổ nhào vào Cốc Vũ phía sau, run lên cầm cập. Cốc Vũ há to miệng, hắn nào ngờ tới cái này Mã Văn Hoán nói ra tay liền xuất thủ, không chút nào cho người ta chỗ thương lượng. Kim Châu vệ chủ tướng bỏ mình, thành phong nhất định hỗn loạn, như lúc này cường đạo phạm bên cạnh ứng đối ra sao? Mã tướng quân, ngươi tư hình xử quyết ra triều đình quan viên, nhưng cân nhắc qua hậu quả. Mã Văn Hoán đem máu tươi tại đế giày lau sạch, mà không thay đổi nhìn xem Cốc Vũ, kia không còn là ta quan tâm vấn đề. Cốc Vũ xuất thần mà nhìn xem trên mặt đất Lữ Mậu Thạc đầu lâu, Hồ Tiểu Ngọc tại hắn phía sau thở dài nói, đứa bé kia sau này liền không có cha. Cốc Vũ thần sắc cảm đạm, chúng ta cần phải đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bành Vũ tin tưởng phiếu cùng lệnh bài trở ra cửa thành, hai cỗ xe ngựa phi tốc lái ra ngoài thành, Bành Vũ nhấc lên màn kiệu, nhìn xem đằng trước xe ngựa, kia Mã tướng quân coi là thật một đao chặt Lữ Mậu Thạc. Hồ Tiểu Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta tận mắt nhìn thấy, một câu nói còn chưa dứt lời liền đem người giết, người này tính tình nóng nảy, tính tình tàn bạo, tuyệt không phải người lương thiện. Bành Vũ rụt cổ một cái, Đại Minh trong quân chính là bực này hùng nhân sao? Như đại lực lại không tán đồng, chết hơn ngàn huynh đệ, đổi lại là ta, tình nguyện cái này cái đầu không muốn, cũng muốn đem cái thằng này làm thịt, cho các huynh đệ báo thù. Hắn dừng một chút, lời thề son sắt mà nói, Lữ Mậu Thạc rơi vào Mã tướng quân chi thủ một khắc này, Mã tướng quân liền không muốn cho hắn còn sống. Cốc Vũ không nói gì, hắn lệch qua vết xe, có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Hồ Tiểu Ngọc can đuổi, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không thể trách ngươi. Cốc Vũ lắc đầu, đổi chủ đề, chư vị, Lữ Thuận khẩu chính là ta Đại Minh Sa Trường Triều Tiên Đồ Quân nhu chuyển vận trọng trấn, như quỷ xa thần, ngư long hỗn tạp, tình thế chi phức tạp tuyệt không phải Quảng Ninh, Kim Châu có thể so sánh, chúng ta cần chú ý cẩn thận, quyết không nhưng hành động thiếu suy nghĩ. Bành Vũ cười lạnh không ngừng, giáo chúng người ý thức được cái kia am hiểu nhất hành động thiếu suy nghĩ giờ phút này ngay tại phát ngôn bừa bãi. Cốc Vũ cười xấu hổ cười, là ta chính là cái kia mặt trái ví dụ chứng minh, nhìn ta bộ này tính tình chính là đại giới, chư vị cần đem thân gia tính mệnh đặt để thủ vị, một khi gặp nguy hiểm phát sinh, nhớ kỹ nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo toàn chính mình. Đám người đã nghe Hồ Tiểu Ngọc giảng cái đại khái, biết chuyến này nhất định nguy hiểm trùng điệp, thế thanh ứng. Bành Vũ lo âu nhìn về phía Hồ Lão Trượng, lão giả này từ hôm qua lên liền có chút ốm yếu, Hồ Lão Trượng, ngươi liền trở đi, không bằng lưu tại Kim Châu điều dưỡng thân thể. Hồ Lão Trượng ôm ấp Hồ Cẩm, kiên định lắc đầu, nhà ta Tiểu Ngọc là cái lô mãng tính tình, ta không ở bên người, còn không biết nàng muốn dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn. A gia, Hồ Tiểu Ngọc bị nói đến bĩu môi ra. Hồ Lão Trượng cười nói, A gia không yên lòng ngươi đi một mình, nếu là ngươi có chuyện bất chắc, lưu lại ta lão hán một cái làm sao đây? Hồ Tiểu Ngọc vành mắt phím hồng, đưa tay cùng Hồ Lão Trượng cầm, ánh mắt lại nhìn về phía Cốc Vũ. Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, đương nhiên, nhỏ Ngọc cô nương cũng có thể không đi. Hồ Tiểu Ngọc đem trừng mắt, chỉ ít ta thường xuyên lưu ý lấy nhỏ Cốc bộ đầu, sẽ không dạy hắn không minh bạch chết rồi. Bành Vũ bị hế trụ, Cốc Vũ thiện thiện cười một tiếng, một cách lạ kỳ không có phản bác. Bành Vũ hồ nghi ánh mắt tại hai trên mặt người đảo quanh, lẩm bẩm nói, cổ quái cổ quái. Hồ Tiểu Ngọc còn muốn lên tiếng, phía trước xe ngựa đột nhiên ngừng. Nưu Đại Lực cũng siết dừng ngựa xe, thế nào chuyện? Trên xe ngựa đi xuống một người, đi đến Nưu Đại Lực trước mặt, huynh đệ, Mã tướng quân mời nhỏ Cốc bộ đầu tiến đến tự thoại. Xe ngựa nhanh như điện chớp, Mã Văn Hoán còn đang không ngừng thúc giục Sa Phu, lại nhanh, lại nhanh. Sa Phu nghiến răng nghiến lợi nói, tướng quân, ta giá chính là ngựa, cũng không phải chim. Mẹ nhà hắn, học được mạnh miệng Mã Văn Hoán chui ra tiểu toa, giơ lên bàn tay đập vào hắn trên trán, nhanh. Sa Phu lắc một cái cương ngựa, giá. Chương 1272, Lữ Thuận Khẩu chương 1272, Lữ Thuận Khẩu Mã Văn Hoán lùi về thân, đem trong tay tín phiếu còn cho Cấp Vũ, quả nhiên là Phan đại nhân mục đích, thứ này hào hào thu về, dưới mắt nó biến thành chúng ta hộ thân phủ, nhưng ngàn bạn ném không được. Cấp Vũ ngồi đối diện với hắn, hạ thấp người nhận lấy, Mã Văn Hoán hỏi, Cấp Vũ, ngươi cho lão tử nói một chút, kia Quang Hải quân giờ khắc này ở nơi nào? Cấp Vũ sững sờ, tướng quân nói bừa, ta đã không thuận phong nhĩ, cũng không thiên lý nhãn, làm sao biết kia Quang Hải quân chỗ? Bất quá đã hắn rơi vào trong tay địch nhân, lại chọn tuyến đường đi Lữ Thuận Khẩu, xem ra là muốn thừa thuyền trở về Triều Tiên. Cái này còn cần ngươi nói? Mã Văn Hoán liếc mắt, Cấp Vũ bờ môi nhếch lên, không nói. Mã Văn Hoán hai tay ôm ngực, bút lấy lợi suy tư nửa ngày, ta càng nghĩ càng là cổ quái, coi là thật có dạng này một cái sau lưng người, hắn có thể tính toán không bỏ sót, tại sự tình không phát khi còn sống liền đem kế hoạch toàn bộ suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần để người khác lưng đem xuống tới, máy móc liền thành. Cấp Vũ hai tay rũ xuống trên gối, không nói gì. Mã Văn Hoán tự đủ, ngươi nói gọi là phái tuyết nữ tử có thể hay không chính là cái gọi là sau lưng người, chỉ bất quá nàng mượn cớ người khác chi danh, dạng này liền có thể đem mình hái cái sạch sẽ, lại có lẽ là có người trốn ở Kim Châu thành nội, thông qua bí ẩn phương thức hướng nàng ra lệnh. Nửa ngày không chiếm được phúc đáp, Mã Văn Hoán liếc nhìn Cốc Vũ, thế nào, câm. Cốc Vũ cười cười, dưới mắt không có bất kỳ cái gì manh mối trèo trống, hết thể suy đoán đều thành lập. Mã Văn Hoán bất mãn nói, ta bảo ngươi tới là để ngươi tìm kiếm chân tướng, ngươi đánh với ta nửa ngày Mã Hổ Nhãn, làm ta là dễ gạt gẫm sao? Hừ, Thuận Thiên phủ bộ khoái cũng không gì hơn cái này, phế vật điểm tâm. Trong xe binh sĩ cười lạnh ứng hòa. Cốc Vũ gương mặt phím hồng, không được tự nhiên quay đầu lại đi. Mã Văn Hoán nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại nói, ta tại Lữ Thuận Khẩu có quen biết tướng lĩnh người của ngươi, nhưng theo ta cùng một chỗ an trí tại Quang Dịch, Quang Hải quân tung tích không rõ, ngươi nếu là thật có bản lãnh, liền đem hắn tìm ra, việc này việc quan hệ mình Triều liên quân hợp tác, dưới mắt quân ta cùng quân Nhật ác chiến say sưa, quyết chiến sắp đến, tuyệt không cho phép bất luận cái gì qua loa. Cốc Vũ quay đầu nhìn xem hắn, Mã Văn Hoán lạnh lùng tốt, ta có thể chết, nhưng là Quang Hải quân không thể chết. Cốc Vũ giật mình. Kim Châu vệ một đường hướng tây, đến Lữ Thuận Khẩu ước chừng hơn trăm dặm địa, Mã Văn Hoán một khắc cũng không chậm trễ, chính là cơm trưa cũng là tại ven đường cửa hàng bánh kẹo gói trên xe ăn xe ngựa sóc này dị thường, đám người thiếu chút nữa vỡ tan cung sương, thẳng đến mặt trời lặn lúc cuối cùng gặp được lỗ châu mái tử. Xe ngựa trèo lên một đoạn dốc đứng đường dốc, trước mắt đông nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Chỉ gặp kim hoàng trên mặt biển ngàn buồm tranh giành, có nhập cảng, có cách cảng, thuyền lớn, thuyền nhỏ, thuyền hàng, chiến thuyền, nhiều như rừng không phải trường hợp cá biệt. Lao thiên gia của ta. Bành Vũ há to miệng. Hồ Tiểu Ngọc cùng Hồ Lão Trượng biểu lộ mặc dù không kịp hắn qua trường, nhưng tương tự một mặt chấn kinh. Cốc Vũ hai tay ôm ngực, tựa tại bách xe, hai mắt giống như bế không phải bế, ngủ thiết đi. Hồ Tiểu Ngọc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng, ngươi không đến nhìn một chút sao? Cốc Vũ mở to mắt, chỉ là nhàn nhạt nhìn sang, cười lắc đầu. Hồ Tiểu Ngọc gặp hắn cảm xúc xa xút, nhíu chặt lông mày, từ khi Mã tướng quân trên xe trở về, ngươi liền một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, hắn nhưng là nói cho ngươi cái gì? Cốc Vũ liền đem hai người nói chuyện cùng Hồ Tiểu Ngọc nói. Hồ Tiểu Ngọc tức giận nói, người này đánh trận đánh cho sọ não hư mất nói chuyện không đến 46, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn? Cốc Vũ cười cười, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta chỉ là lo lắng Quang Hải quân hạ lạc. Vô luận là ai tại sao lưng thao túng đây hết thảy, đều làm xong vạn toàn chuẩn bị, chúng ta vội vàng ra trận, lực có thua, đừng nói có thể thuận lợi tìm tới Quang Hải quân, chính là ngay cả tự thân đều khó mà chu toàn. Hồ Tiểu Ngọc không hề lo lắng nói, chuyện nào có đáng gì? Cốc Vũ hiếu kỳ nói, ngươi có pháp tử? Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, hì hì cười một tiếng, bất quá ngươi nhất định có pháp tử. Đoạn đường này gian nan hiểm trở đều không có, chẳng lẽ ngươi tìm tới Quang Hải quân tự nhiên cũng không đáng kể. Cốc Vũ không biết nên khóc hay cười, hóa ra Hồ Tiểu Ngọc chỉ là đối với mình có tin tưởng mù quáng thôi. Hồ Tiểu Ngọc trịnh trọng kỳ sự nói, bất quá ngươi có thể hay không đáp ứng ta, ngàn vạn chiếu cố tốt mình, đừng quên chúng ta còn có một cái kinh thành ước hẹn.
Cái gì ước định?
Bành Vũ đưa mặt tới.
A.
Hồ Tiểu Ngọc giật nảy mình, gương mặt biến đến đỏ bừng, xấu hổ mang e sợ nhìn Cốc Vũ một chút, cái này mới nói, ngươi quản được sao? Thành nội phi thường náo nhiệt, Mã Văn Hoán xuất lĩnh mọi người tại quan dịch bên trong đầu cửa hàng, vừa mới thu xếp tốt, Hồ Tiểu Ngọc một mặt lo lắng đi vào nhà đến, phụ cận nhưng có Lang Trung.
Thế nào?
Cốc Vũ cùng Bành Vũ chính trong phòng dọn dẹp hành lý, gặp Hồ Tiểu Ngọc sắc mặt không thích hợp, Cốc Vũ trong lòng lộn bộ nhất thanh. Hồ Tiểu Ngọc miệng nhỏ một phát, ta ra bệnh. Cốc Vũ cùng Bành Vũ đội vàng đuổi tới Hồ Lao Trượng trong phòng, chỉ gặp hắn cái chán tràn đầy máu tươi, ngửa mặt nằm ở trên giường. Cốc Vũ đuổi tới trước giường, cái này, đây là thế nào chuyện? Nguyên lai Hồ Tiểu Ngọc đem Hồ Lao Trượng nâng vào trong phòng, gặp hắn thần sắc bề bại, liền muốn để lão nhân nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trở lại ngược lại chén nước nóng cơ vu. Hồ Lao Trượng thân thể lảo đảo, một đầu túi tại mép giường. Hồ Tiểu Ngọc dọa đến tay chân lạnh bớt, làm sao đây? Cốc Vũ đưa tay khăn kéo thành vải cột vào Hồ Lao Trượng cái chán vết thương, dặn dò Hồ Tiểu Ngọc, ngươi lại ở chỗ này nhìn xem Hồ Lao Trượng, ta đi tìm cái Lang Trung. Hắn cùng Bành Vũ hai người vội vã ra quan dịch, trên đường tìm tới một nhà y quán, không nói lời gì kéo lên kia Lang Trung liền đi. Kia Lang Trung năm hơn 60, còn tưởng rằng đụng phải kẻ xấu, há mồm muốn hô, Cốc Vũ móc ra một tỏi bạc vụn nhét vào trong tay hắn, giản lược nói rõ tình huống, một đường tiến quân thần tốc vào phòng. Lão Lang Trung hào qua mạch, biểu lộ lòng xuống, một bên vì Hồ Lao Trượng bao vết thương vừa nói, không sao, hơn phân nửa là mệnh, lao ca thể cốt so ta còn trắng, hai bệnh đều đi trốn. Ta cho ngươi mở cái dưỡng thần đơn thuốc, chiếu phương bút thuốc, an tâm tính dưỡng, không ra mấy ngày liền khôi phục. Hồ Tiểu Ngọc đưa tiễn Lang Trung, đặt mông ngồi tại mép giường, nước mắt chảy ròng ròng mà xuống. Hồ Lao Trượng an ủi, không nghe người ta nói nha, hai bệnh đều phải trốn tránh a ra đi. Mấy ngày nay đi đường gấp, nghỉ ngơi không có quy luật, ta nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Hồ Tiểu Ngọc bên cạnh khóc bên cạnh oán trách, không cho ngươi đến, ngươi càng muốn đến, dạng này ta thế nào yên tâm được. Cốc Vũ trấn an nói, Hồ Lao Trượng, ngươi lại tại dịch trạm an tâm nghỉ ngơi, nơi này là quan gia chi địa, bốn phía có quan binh thủ vệ, đoạn không có nguy hiểm, cho các ngươi thêm phiền toái. Hồ Lao Trượng mang theo xin lỗi nói. Cốc Vũ cười xấu hổ cười. Quan dịch bên ngoài, một đầu đội mũ rộng bành nam tử nhìn xem lão lang trung từ cửa chính đi ra, ánh mắt của hắn đi theo người kia, người sau đem mắt thấy hướng quan dịch, nơi đó người đến người đi, ra ra vào vào, hắn lộ ra vẻ tươi cười, thân ảnh lập tức biến mất trong biển người. Chương 1273, bắt trộm A. Chương 1273, bắt trộm A. Bên này toa vừa đem Hồ Lao Trượng thu xếp tốt, bên kia toa Ngưu Đại Lực đến mời, nhỏ cấp bộ đầu, mã tướng quân cho mời. Cấp Vũ đáp ứng nhất thanh, theo Ngưu Đại Lực ra cửa, quan này dịch tu được rộng rãi minh lượng, chiếm diện tích nước chừng 7-8 mẫu, gian phòng siêu trăm, chỉ vì trải qua bản địa lui tới Minh triều lưỡng địa quan biên ngày càng tấp nập, liền thúc sinh ra dạng này một cái khổng lồ điểm dừng chân. Quan dịch bên trong biến thực đỏ ra vân sam, cắt lỏng, cây linh sam, cây hình cao lớn thẳng tắp, bốn mùa thường thanh. Dừng cây thấp thoáng bên trong có một dòng sông nhỏ, nước chảy róc rách len ken rung động, trung tâm trồng củ sen, một đầu cầu đá vượt ngang với nhỏ trên sông. Lưu Đại Lực cảm khái nói, vẫn là quan gia người sẽ hưởng thụ. Hai người xuyên qua tiểu hà, đối diện một gian độc môn nội viện, tổng cộng có 4 gian phòng, chính là Mã Văn Hoán cùng quân tốt nơi ở. Mấy người tại chính phòng bên trong ngồi vây quanh một đoàn, đang nói cái gì chờ Cốc Vũ vào phòng liền nói ngay vào điểm chính, tìm kiếm Quang Hải quân dựa vào chúng ta mấy người lực lượng cực kỳ bé nhỏ, ta cùng Lữ Thuận Khẩu du kích tướng quân Tô Hiển Đạt quen biết, cái này liền chuẩn bị tiếp hắn, ngươi muốn đi sao? Lữ Thuận Khẩu vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, nơi đây có Kim Châu vệ bên trong Tả Thiên hộ chỗ, thủy quân cùng bộ quân nhiều chi bộ đội, Mã Văn Hoán vừa giết Lữ Mộc Thạc, trong lúc này Tả Thiên hộ chỗ tự nhiên là không chịu đi trong miệng hắn Tô Hiển Đạt thì là thủy quân người đứng đầu, cũng là vị công tích chói lọi lão tướng. Cốc Vũ lắc đầu, Mã Văn Hoán mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng hắn vẫn là nghe được trong đó lãnh đạm, cười cười nói, ta đi cũng không giúp được một tay, vẫn là cùng đồng bạn ở trong thành bốn phía đi dạo, có lẽ có thể vơ vét chút tin tức. Liên như thế xử lý đi. Mã Văn Hoán vươn người đứng dậy, chào hỏi binh sĩ bước nhanh đi. Lưu Đại Lực có chút tức giận, không nghĩ rằng chúng ta đi, thông báo nhất thanh liền thôi, làm gì giả ý mời đâu. Cốc Vũ cười nói, ai bảo ta đỉnh lấy triều đình đặc sứ tên tuổi, há có thể không làm thương lượng chuyên quyền độc đoán đâu. Vị này Mã tướng quân mặc dù thô lỗ, nhưng cũng không muốn để người mở cớ. Bạch phí công một chuyến. Lưu Đại Lực thở phì phò nói. Cốc Vũ tại hắn đầu vai vô vô, nhẹ giọng an ủi, đại Lưu ca, đừng nóng giận, ta mời ngươi ăn bữa ngon. Lưu Đại Lực cau mày nói, nhỏ cấp bộ đầu, ngươi liền không nóng này sao được. Cốc Vũ cười nói, Mã tướng quân so chúng ta gấp đến độ nhiều, chúng ta bản sự lại không nhân ra lớn, sốt ruột có để làm gì, còn không bằng thừa này công phu buông lòng một chút, cái này Lữ Thuận Khẩu gần biển, hải sản tất nhiên là không sai, chúng ta ở kinh thành sinh trưởng ở địa phương, chỗ nào đủ tiền trả như thế tươi mới hàng hải sản. Lưu Đại Lực dở khóc dở cười, được, hoàng đế không đội thái giám gấp. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, chân trời vân đoá bị dắt lên một tầng kim hoàng sắc, lập thể lại có cảm nhận. Cốc Vũ, Lưu Đại Lực, Bành Vũ, Hồ Tiểu Ngọc bốn người đi ra quang dịch, Cốc Vũ chỉ cái phương hướng, bốn người tụ hợp vào chen chúc dòng người. Bành Vũ nói, cái này Lữ Thuận đường đi so nơi khác muốn rộng được nhiều, mà lại khắp nơi bản đá xanh đường, ta nhìn so Kim Châu, Quảng Ninh còn muốn phồn hoa. Cốc Vũ tự quan sát kỹ lấy bốn phía, phồn hoa hay không ta không biết, nhưng Lữ Thuận khẩu vận chuyển lương thảo, đồ quân lưu, vì thuận tiện thông hành, con đường tự nhiên muốn tu được rộng rãi tạm biệt. Bành Vũ vua hót một cái, làm cho cái này gốc giả quên. Mặt đường bên trên rộn rộn ràng ràng, tướng sĩ, dân phu, thương nhân, dân chúng địa phương vãng lai ghé qua, phục sức khác nhau, nhưng lại đối lẫn nhau tập mãi thành thói quen, bình yên chung sống, không có can thiệp lẫn nhau. Bành Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng làm cho ta nhớ tới kinh thành. Cốc Vũ khẽ giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ lại giống nhau đến mấy phần, hiểu ý cười một tiếng. Hắn quay đầu nhìn một chút phía sau im miệng không nói Hồ Tiểu Ngọc, yên tâm đi, ta đã dặn dò quan dịch hỏa kế chiếu khán hồ lao trượng, hắn không có việc gì. Hồ Tiểu Ngọc mặc nhẹ gật đầu, vẫn lộ ra dầu dĩ không vui. Cốc Vũ hướng Bành Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bành Vũ đụng lên đến, chính là, hồ lao trượng nghĩ ăn thì ăn, muốn ngủ liền ngủ, ôi, ta đều hận không thể chịu kia một chút, trở về nằm hưởng phúc. Hồ Tiểu Ngọc giơ lên bàn tay, ta có thể giúp ngươi. Chấm đã, Bành Vũ ôm đầu, ta đến mang ngươi xem một chút Lữ Thuận phong cảnh, ngươi nhưng từng gặp cái này rất nhiều muôn hình muôn vẻ người sao? Hồ Tiểu Ngọc nhếch miệng, ta cùng A Gia đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thấy còn ít sao? Bành Vũ kinh ngạc, con mắt đi lòng vòng, nơi đây phong tình cùng kinh thành ngược lại giống nhau đến mấy phần, kinh thành ngươi tất nhiên là chưa có xem, ta lại cho ngươi tinh tế nói tới. Hồ Tiểu Ngọc nghiêm trang nói, thế nào không có đi qua, ta còn đi xem qua Yên Sơn bắt cảnh đâu, ngươi gặp qua Đức Thắng môn bên ngoài kế cửa phi vũ sao? Chỉ nghe nói, không có. Không có đi qua, Bành Vũ mắt tròn váng, ngươi, ngươi làm thật đi qua. Hồ Tiểu Ngọc cười hì hì hướng Cốc Vũ xem ra, Cốc Vũ gãi đầu một cái, cười xấu hổ cười, chỉ về đằng trước rời đi chủ đề, giống như đến bến tàu. Đến gần bến tàu, biển mùi tanh nhào tới trước mặt, vốn là khí trời rét lạnh bị gió biển gia trì, tựa như chui xương lưới dao, bến tàu toàn bộ bị hàng rào gỗ vòng lên, tả hữu kéo dài, nhìn không thấy cuối. Xuyên thấu qua hàng rào gỗ khe hở có thể thấy được bên bờ xa mã đồ quân nhu bị quy hoạch tại từng cái phương cách bên trong, chống nước mưa đồng san sát, đếm không hết thuyền biên, thủy thủ, quân tốt buôn tàu tại mưa đồng phía dưới, cao giọng hô quát, phi thường náo nhiệt. Thuyền thiết giáp, biển thương thuyền, nô công thuyền, ba cột buồn pháo thuyền, bảo thuyền, hình thù kỳ quái, cùng có đủ cả, ở trên biển xếp thành một hàng, không ngừng có thuyền lái rời, không ngừng có thuyền cập bờ, thân tàu cao hơn mấy trượng, che khuất bầu trời, cảm giác gáp bách mười phần. Mạnh Vũ ngửa đầu nhìn nửa ngày, vuốt vuốt bùn dùng cổ, thực lực quân ta hùng hậu, vì sao sẽ còn cùng quân Nhật đánh như vậy nhiều năm? Cốc Vũ thản nhiên nói, đó chỉ có thể nói thực lực đối phương không kém với Đại Minh quân đội. Đến chết bao nhiêu người đây? Mạnh Vũ không khỏi thở dài, hai nước làm ăn, ăn một chút rượu hát một chút ca, chẳng phải là tốt? Vì sao muốn chém chém giết giết đâu? Cốc Vũ lớn thêm tán thưởng, ngươi nói đúng, chúng ta cái này ăn một chút rượu hát một chút ca đi. Chỉ cách đó không xa một nhà ăn tứ. Chúng ta nói là một chuyện sao? Mạnh Vũ lườm hắn một cái. Bốn người đi vào trong tiệm, Hỏa Kế Ân cần trà sát cái bàn, bưng cái trước bốn sát, gia nhập nửa bốn nước lạnh, theo sau lại bưng một chi hình tròn tích nồi ngồi vào trong nước, tại tích nồi phía dưới lòng lò bên trong thêm đỏ rực than tuổi chờ dê bò thịt, rau xanh cùng hàng hải sản dọn lên bàn, Hỏa Kế không người nói, chư vị lầu chuẩn bị tốt. Bành Vũ đem dê bỏ dưới thịt nhập trong nồi nước sôi, đợi thịt biến sắc liền đem nó vứt ra, không kịp chờ đợi thả trong cửa vào, thỏa mãn sợ run cả người, ăn ngon. Như đại lực muốn lao tiểu phân cho đám người, một ngụm rượu làm xuống bụng, trên mặt mấy người hưởng nhuận. Trong tiệm thực khách dần dần nhiều hơn, đàm tiếu âm thanh, đùa giỡn âm thanh tại bốn phía vang lên, Cốc Vũ tựa hồ thật lâu không có đặt mình vào tại dạng này bầu không khí bên trong, hắn đem vạt áo giải khai, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem trên bàn ba người chưa phát giác đã xuất thần. Đúng lúc này chợt nghe ngoài cửa nhất thanh hô, "Ôi, ngươi thế nào cướp ta đồ vật? Bắt chụp a!"